Chương 631, Đàm Phỉ lao tới Hoàng Long. Chương 631, Đàm Phỉ lao tới Hoàng Long. Nghe xong chủ tịch một lời nói, Nghiêm Triều ngồi ở bên cạnh, tựa như một cái ngồi xổm ở trên chạc cây, bị kinh sợ chim nhỏ bình thường, thân thể cứng đờ, ngay cả cánh đều khó mà kích động. Bởi vì sự tình phát triển mạch lạc, cùng chính mình dự đoán hoàn toàn là hai cái phương hướng. Nghiêm Triều a, chủ tịch quay đầu cười một tiếng. Ai? Ai? Nghiêm Triều dọa đến hồn bất phụ thể, bận điệu dò xét cái đầu đáp lại nói: "Chúng ta càng sớm càng tốt, ngươi ngày mai liền mang theo Phỉ Phỉ đi Hoàng Long đi. Tu sửa phần mộ cũng không phải việc đại sự gì, ngươi để công ty chi nhánh người bên kia nhiều giúp đỡ lấy một chút. Không cần đau lòng tiền, ân nhân một nhà ba người phần mộ muốn tu được đại khí một chút, tuy nói làm những này hình thức chỉ là cho người sống nhìn, nhưng tóm lại cũng là ta một phen tâm ý." Lao nhân thở dài, cho dù chính mình đem vấn đề suy nghĩ minh bạch, nhưng một liên lụy đến ân nhân sự tình, trong lòng của hắn như cũng không khỏi có ngàn vạn tiếc nuối. "Hảo hảo, chủ tịch yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp lấy Đàm Phỉ, làm đến thật xinh đẹp." Nghiêm Triều khẩn trương, sắc mặt trắng bệnh, thái dương tóc cùng vàng óng ánh bông hai, đều tại ngăn không được run rẩy. Sau đó Đàm Minh Khang lại chuyển hướng ban giám đốc người nói: "Ngựa già, ngươi chờ một lúc liền phát thảo một phần tuyên bố bên trong muốn đem chuyện mạch lạc nói rõ, nhận lầm thái độ nhất định phải tốt đẹp. Bao quát chúng ta Minh Khang đến tiếp sau từ thiện công lý hoạt động, muốn thỉnh cầu xã hội các giới đến giám sát. Tuyên bố nghĩ ra tốt về sau, liền phát cho sự hợp tác của chúng ta thường, đều là bạn cũ lâu năm, bọn hắn hẳn là có thể cho nhất định thông cảm. Nếu là có chút thực sự không cách nào tha thứ, chúng ta cũng không bắt buộc." Đàm Minh Khang trở về, làm cho cả công ty đột nhiên có chủ tâm cốt cùng phương hướng. Công tác của bọn hắn hiệu suất rất cao, giữa trưa cho hợp tác thương phát ra tiếng minh, nửa buổi chiều liền bắt đầu thu đến phản hồi. Nhất là tuyên bố ở trong, còn kẹp Đàm Minh Khang ca bệnh phó bản, bởi vậy cái này chứng minh, mấy ngày này xuống tới, Minh Khang tập đoàn chậm chạp chưa tỏ thái độ, cũng không phải là cố ý kéo dài, mà là Đàm Minh Khang thật bệnh nặng nằm viện, chịu không được quá lớn kích thích. Có phần này thật sự rõ ràng tuyên bố, có thành khẩn nhận lầm thái độ, lại thêm đến tiếp sau bồi thường biện pháp, công lý hành động, cũng đã từng bọn hắn cùng Minh Khang hợp tác, cũng biết đây là một nhà tương đối thành tín xí nghiệp. Bởi vậy có nhiều hơn một nửa hợp tác thương đều lựa chọn lý giải, có một bộ phận còn tại quan sát, thái độ mơ hồ, còn có một bộ phận không có cho ra phản hồi, tuyên bố đã chìm đáy biển. Có thể ổn định nhiều hơn phân nửa phía hợp tác, cái này đã tương đương thành công. Còn lại Đàm Minh Khang chuẩn bị giao cho thời gian, giao cho Minh Khang tập đoàn hành động thực tế. Chỉ cần thực hiện tuyên bố bên trên hứa hẹn, chỉ cần Minh Khang tập đoàn sản phẩm chất lượng càng ngày càng tốt, cái kia một nửa sớm muộn sẽ còn trở lại. Cho công ty một chút áp lực cũng rất tốt, có áp lực, mọi người mới có thể nghĩ đến biến báo, nghĩ đến tiến lên. Hạ Châu Quốc tế tiểu điểm trong phòng, rộng lớn trước cửa sổ sắt đất dương quang phổ chiếu. Kim Phát nữ lang Lâm Đạt, khuỷu tay lấy một chén cà phê, rất ưu nhã nhìn qua trên bàn, Minh Khang tập đoàn phần tuyên bố kia. Thật to kim nhĩ hoàn tại ánh nắng chiếu dọi xuống chập chờn, môi đỏ câu lên một vòng mỉm cười, màu xanh lam con mắt nhìn qua đối diện xì gà nam. Đàm Minh Khang thật sự là một cái lao hồ ly, hắn như vậy một cái yêu quý chính mình người tiếng tăm, như vậy bảo thủ một cái lao ngoan cố, lại vào lúc này đứng ra, ôm đổm tất cả mặt trái tin tức. Dùng tiểu nói của các ngươi, đây gọi tìm đường sống trong chỗ chết đúng không? Thật sự là khó có thể tin. Xì gà nam đem trong miệng sương mù chậm rãi thổi hướng ngoài cửa sổ, ngựa khí không có chút rung động nào nói: "Minh Khang tập đoàn có thể làm được bây giờ quy mô, kỳ thật nói trắng ra là chính là Đàm Minh Khang năng lực cá nhân đột xuất thể hiện. Hắn một bước này nhượng bộ nhìn như bị thiệt lớn, kỳ thật lại là để Minh Khang tập đoàn nhanh chóng từ trong vũng bùn thoát khỏi đi ra. Đây là một loại xử thế trí tuệ, bạn không thể xem thường a." Linh đã đem cái chén bỏ lên trên bàn, thìa nhẹ nhàng khuấy động cà phê, hướng xì gà nam nở nụ cười xinh đẹp nói: "Kỳ thật ngươi lợi hại hơn, chỉ dùng một cái lời đồn, liền đem Minh Khang quấy đến long trời lở đất. Trần Hồng cũng không tệ, nàng có thể tinh chuẩn chấp hành mệnh lệnh của ngươi, có thể an bài người thôn dân kia cùng Trung Hải hợp tác thương cưới cùng một chuyến phi cơ chuyến. Thật giả giả ở giữa, chúng ta cách thành công chỉ có cách xa một bước." Đối phương lại kẹp lấy xì gà, nhìn qua ngoài cửa sổ cao lầu san sắt thành thị, nhẹ nhàng khoát tay nói: "Kém một bước cùng kém ngàn vạn không bước, đều muốn đứng trước thất bại kết cục, cái này không có cái gì tốt đáng dương. Ngươi không cần kiêm tốn, bằng trí tuệ của ngươi, khẳng định đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nói một chút đi, ta cần biết ngươi bước kế tiếp kế hoạch." Linh đã đối trước mắt cái này trí tuệ nam nhân, hay là đặc biệt thưởng thức. Xì gà nam lần nữa nổ ngụm nồng đậm sương mù, liền dùng 10 phần lao đạo ngữ khí, đem kế hoạch tiếp theo cùng trước mắt cái này nữ lang tóc vàng báo cáo một lần. Sau khi nghe xong, Linh đã tơ vàng kia liên kính mắt phía sau, màu xanh lam trong đôi mắt tràn đầy ý cười. "Ta liền biết, chỉ cần ngươi vừa ra tay, liền luôn có thể mang đến cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Mà lại ta còn phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình." "A, có thể làm cho Linh đã tiểu thư cảm giác có ý tứ sự tình cũng không nhiều." Xì gà nam có chút hăng hái đạo: "Quốc gia các ngươi thương nhân rất thông minh, thế nhưng là loại này thông minh, nhưng xưa nay không dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà là dùng tại quyền mưu chi tranh, ngươi lửa ta gạt phía trên. Đây là văn hóa khác biệt sao? Xem ra lúc trước sách lược của chúng ta là đúng, chỉ có chính các ngươi người mới có thể đánh bại chính các ngươi. Đổi lại là ta, thật đúng là không có cách nào tham dự các ngươi loại này phức tạp lục đục với nhau." "Linh đại tiểu thư không cần kiêm tốn, chỉ là chúng ta xử sự phương thức có chỗ khác biệt, chúng ta cũng chưa chắc có ngươi thông minh. Lại nói kế hoạch này, ta cũng chưa chắc liền có thể cam đoan nhất định thành công, ta mỗi một bước sách lược đều muốn đạt được ngài cho phép mới có thể thực hành." Xì gà nam go go khói bụi, lập tức hỏi: "Ngài cảm thấy có thể thực hiện sao?" Linh đã trêu chọc lấy mái tóc dài màu vàng nóng nở nụ cười xinh đẹp: "Đi làm đi, đây là trước mắt tốt nhất sách lược. Tháng 9 hạ tuần thời điểm, đường đội cuối cùng từ Kinh Hải trở về. Tuy hành mà đến, còn có nàng từ Kinh Hải thông báo tuyển dụng 20 nhiều tên thành tích cao hợp lại hình nhân mới. Đại Giang trực tiếp bao hết 3 chiếc xe thương gia, Cao Nguyên lại nhất định phải tự mình lái xe. Hắn muốn cho đường đội một kinh hỉ, đều khiến lao bà lái xe đưa đón, Cao Nguyên giả cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Hay nói lấy hậu đường meo có con, hành động bất tiện thời điểm, chính mình lái xe cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đội xe ra Hoa Pha, xuôi theo khu đang phát triển đường hướng ra phía ngoài chạy thời điểm, vừa bạn cùng Minh Khang phân công ty khảo sát xe đánh cái đối mặt. Nghiêm Triều đã mang theo Đàm Phỉ đến đây, tùy hành còn có Vu Lão Ba. Vu Lão Tam kinh thường cùng những xí nghiệp này lãnh đạo xen lẫn trong cùng một chỗ, bây giờ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tại đội bảo an ngũ bên trong danh tiếng vang xa. Đàm Phỉ ngồi ở trong xe, chỉ là ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng liền bị nơi xa cái kia xinh đẹp Hoa Pha cho rung động đến. Trong nước ngoài nước, nàng du lãm cảnh sắc cũng không ít, nhưng là giống quy mô lớn như thế vườn hoa, đầy khắp núi đồi tất cả đều là nở rộ hoa tươi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa tươi đối với nữ nhân, mãi mãi cũng có không thể ngăn cản mỹ lực. Hoa Pha là mở ra thức, tuy nói cũng về cùng quân cảnh khu quản lý, nhưng nơi này cũng không thu phí. Khảo sát xe ở chỗ Lao Tam dẫn dắt bên dưới, đầu tiên là mở ra phố thương mại bãi đỗ xe, sau đó lại dọc theo lên dốc đường nhỏ phiến đá lát thành, hướng phía Hoa Pha mặt phía bắc đi đến. Đại khái chính là vị trí này, Cao Vương Trang lúc trước vì khai phát cảnh khu, trực tiếp liền đem thi ra 3 nhân khẩu mộ phần cho bình. Vu Lão Ba ngón lên trước mặt, sắc màu rực rỡ mặt sườn núi nói: "Bọn hắn sao có thể dạng này? Với người ta mộ phần, liền không sợ lương tâm khiển trách sao?" Đàm Phỉ lúc đó liền nổi giận, bởi vì nàng biết ra ra sự tình, còn biết ra ra ân nhân, chính là bị Cao Vương Trang cho bá lăng chết. Cái này chết còn không tính, lại còn để người ta mộ phần cho bình. Cái thôn này người, đến cùng đến cỡ nào tà ác? Chương 632, xây lại mộ phong ba. Chương 632, xây lại mộ phong ba. Vu Lão Tam muốn là cùng Cao Vương Trang có thủ, bọn hắn đều là Cao Nguyên người ủng hộ, còn chia cắt Lao Vu ra ruộng đồng. Bây giờ chính mình một lần thôn, ở trên đường đều được đi trốn. Đã từng hắn ở trong thôn hoành hành bá đạo, bao nhiêu người đều hận hắn đâu, bây giờ thôn dân có Cao Nguyên chỗ dựa, những người này nhìn mình ánh mắt rõ ràng bất thiện, đều hận không thể ăn chính mình. Mà trước mắt cái này gọi Đàm Phỉ cô nương, xem xét liền đến đầu không nhỏ. Ngay cả Nghiêm tổng lớn như vậy nhân vật, đều đối với nó đi theo làm tùy tùng, cho nên Vu Lão Tam có thể nào không thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, hảo hảo đen một thanh Cao Vương Trang người. Đàm tiểu thư, Cao Vương Trang thôn mong đợi bá đạo đây. Bọn hắn làm việc luôn luôn không nói đạo lý, mình cái mộ phần tính là gì? Lại nói Lao Thi nhà thành tuyệt hậu, thôn mong đợi ỷ vào không người đến tìm, mới mặc kệ cái gì mộ phần không mộ phần. Vu Lão Tam mặt mũi tràn đầy tức hổn hển nói. Đàm Phỉ sắc mặt tái xanh, lúc đầu hành tẩu tại sắc màu rực rỡ ở giữa, tâm tình của nàng vẫn rất tốt. Giấy cùng cống phẩm đều dự bị tốt, nàng cần tuân gia gia dặn dò, làm Đàm gia hậu nhân, muốn trước thay thế gia gia đi ba bái chín khấu chi lễ. Khả nhân đến, mộ phần lại không. Đàm Phỉ vung lấy bím tóc đuôi ngựa, lại chỉ vào trước mắt đất dốc nói ngươi xác định chính là chỗ này. Vu Lão Tam chỗ nào có thể không xác định. Hắn vốn là sinh trưởng ở địa phương Cao Vương Trang người, lúc còn trẻ, thường đến trên sườn núi trong vườn đào trộm đào ăn. Nhất là thi ra mộ phần chung quanh, quả đào kia kết đến vừa to vừa ngọt, hắn đều là dẫm lên thi ra mộ phần đưa tay hái. Lúc đó chôn thi ra người, vẫn là chúng ta Vu ra mấy cái lao huynh đệ giúp một tay. Cho nên sẽ không sai, lão thi nhà mộ phần chính hướng về phía nhà hắn cựu trạch. Vu Lão Tam sở trường ước lượng một chút còn nói, hiện tại trong thôn sửa đường, lão thi nhà cựu trạch cũng cho phá hủy. Nhưng địa phương khẳng định không sai, không được chúng ta có thể đào ra nhìn xem. Đàm Phỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đào mộ là cái đại sự, nàng một vị tiểu cô nương nhưng làm không được chủ. Nhưng nếu người trong thôn đều khẳng định như vậy, vậy hẳn là cũng không có cái gì sai lầm. Thế là nàng chào hỏi người phía sau nói, lên trước cái mộ phần đi, đến làm cho ân nhân biết, chúng ta người Đàm gia tới. Đàm Phỉ chịu giáo dục, tuy là trung tây kết hợp, nhưng nàng thường tại gia gia bên người, trên tư tưởng càng có khuynh hướng lao tổ tông quy củ và văn hóa. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu bày cống phẩm, đốt giấy, đốt tháo, cái này liên tiếp động tác, trong nháy mắt đưa tới Hoa Pha bảo an chú ý. Nơi này cũng không phải lúa mạch, là thôn mong đợi đầu tư làm mở ra thức cảnh khu. Ở chỗ này lại là nhóm lửa, lại là điểm pháo, thì còn đến đâu? Mấy cái bảo an mồ hôi đầm địa từ dưới sườn núi vọng bên trong sông lên, thở không ra hơi liền quát, các ngươi là làm cái gì? Biết đây là địa phương nào sao? Ai bảo các ngươi ở chỗ này châm lửa nã pháo? Nghiêm Triều nghe tin lập tức hành động, cái thứ nhất liền đứng ra, lấy một loại đại lao bản tư thái, từ trên cao nhìn xuống sông bảo an kiểm trách, chúng ta tại cho nhà mình thân thích viếng mộ mà, loại chuyện này các ngươi Cao Vương Trang cũng muốn còn sao? Ngay cả nhà mình thân nhân cũng không thể tế bái, các ngươi làm việc có phải hay không quá bá đạo? Thân nhân? Cái gì thân nhân? Dẫn đầu bảo an sững sờ, ánh mắt linh hoạt mà nhìn trước mắt những người này, mặc kệ mặc quần áo cách ăn mặc, hay là ăn nói làm việc, cũng không quá như một loại người. Thế là liền hướng tả hữu hỏi thăm, bọn hắn rốt cuộc là ý gì? Có cái số tuổi hơi lớn điểm bảo an nói nơi này trước kia ngược lại là có vài chỗ nghĩa địa, về sau trong thôn xây cảnh khu, giống như đều thống chi thôn dân cho rời đi, toàn bộ sắp đặt tại Tây Sơn dưới chân nghĩa địa công cộng trong viên. Không nghe nói nhà ai còn có mộ phần, chôn ở ta Hoa Pha lên a. Lúc này Vu Lão Tam đứng ra, nhìn xem bảo an nói tôn ngũ, lao thi nhà mộ phần người quên. Năm đó ngươi cũng không ít khi dễ thi đại bằng, bây giờ người ta thân thích tìm đến, ngươi cũng không dám thừa nhận. A đúng đúng, lão thi nhà mộ phần, giống như chính là chôn ở khối này. Về sau lão lưu đầu trồng đào vườn, liền đem cái này mộ phần cho vòng tiến trong vườn đào đi. Tiểu nói này ta nhớ ra rồi, xác thực có như thế chuyện gì bảo an lập tức trở về ước đạo. Đối phương một thừa nhận, quỳ trên mặt đất Đàm Phỉ, lại đi trong đống lửa thêm lên giấy. Dẫn đầu bảo an lại không vui, ngươi làm sao còn đốt, nơi này là cảnh khu, nghiêm cấm khói lửa, mà lại các ngươi bày nhiều như vậy công phẩm, quá suối quẩy, đây không phải lệnh chúng ta cảnh khu lệnh bài sao? Lập tức thu lại, không cho phép các ngươi tiếp tục làm ẩu. Trần Phi lại mang theo hết lửa giận, xoay người từ trong giỏ sách cầm ra một nắm lớn tiền giấy, hắn đón gió vung lên, bó lớn tiền giấy cấp tốc tản mát hướng về phía toàn bộ Hoa Pha. Lão tử hôm nay liền nuốt đi, thế nào đi? Chúng ta tế điện thân nhân, còn phải xem thôn các ngươi mong đợi sắc mặt, cái thế đạo này còn có vương pháp sao? Các ngươi bình nhà ta thân thích mộ phần lúc, lại với ai thương lượng qua? Bình nhà ta mộ phần, bá nhà ta, hiện tại chúng ta ngay cả đốt cái giấy tư cách đều không có, lòng của các ngươi có phải hay không cũng quá đen tối. Trần Phi biết, hắn nhất định phải đem thác nước này quấy đục, muốn để song phương mâu thuẫn cấp tốc trở nên gay gắt, muốn ồn ào đến mức không thể điều giải, dạng này bọn hắn mới sẽ không tiến hành hữu hiệu câu thông. Chỉ cần hoang ngôn này không ngừng phá, chính mình chí ít còn có thể mình khang tiếp tục chờ đợi, nếu như chuyện này làm xong, hắn còn có thể một lần nữa thu hoạch được tổ chức tín nhiệm. Đối mặt Trần Phi quát chói tai, mấy cái bảo an cũng hoảng hồn. Loại vấn đề này bọn hắn rõ ràng xử lý không được, thế là liền gọi điện thoại báo cáo cho thôn lãnh đạo Vương Vĩ. Thời tiết này rau quả thị trường không phải nhiều bận rộn, Vương Vĩ trừ giám sát trong thôn chuyện sửa đường nghi bên ngoài, chính là vội vàng cho nhi tử đính hôn sự tình. Bân Bân đứa nhỏ này cũng là kỳ trách, trước kia Vương Vĩ đối với Bân Bân chặt chẽ quản thúc, không rõ chi tiết vì nhi tử cân nhắc, khả Bân Bân lại càng ngày càng phế, thậm chí sau khi tốt nghiệp, ngay cả cái làm việc cũng tìm không ra. Về sau hay là Cao Nguyên, để Bân Bân đi làm kho lạnh nhân viên quản lý, Cao Nguyên còn nhắc nhở chính mình, không cần đối với Bân Bân trông chừng quá chặt chẽ, muốn thả mở tay ra để Bân Bân chính mình đi làm việc. Về sau Vương Vĩ đem nhi tử ném cho Cao Nguyên, Bân Bân tiểu tử này vẫn thật là tiền đồ. Hắn đi theo rau quả thị trường cùng một chỗ trưởng thành, bây giờ không chỉ có làm thị trường phó tổng, giúp Cao Nguyên tiếp tục kim khố chìa khóa, liền ngay cả trên mặt cảm tình cũng thuận, ba cước đạp không ra một cái dám ý mỉm Bân Bân, vậy mà lặng tiếng cùng đại học nữ đồng học làm ra. Bây giờ Vương Vĩ thời gian là vượt qua càng thoải mái, cùng thân gia bên này thương thảo đính hôn lễ hỏi, hắn càng là không chút nào mờ. Thân gia đầu kia làm vừa vơm sinh ý, cũng không phải cỡ nào thiếu tiền, chỉ án tập tục thu cái 38000. Vương Vĩ thì vỗ đùi nói, liền 80000, ta hình tốt tặng thưởng. Hắn bên này cho chuyện chính nóng hổi, Hoa Pha bảo an điện thoại liền đánh tới. Cái này nghe chút có người tại Hoa Pha đốt giấy đốt pháo, còn đến mức nào? Nếu thật là dẫn phát cái hỏa hoạn, cái kia Cao Vương Trang du lịch cần phải đại thụ ảnh hưởng. Coi như không có lựa hai, ngươi đặt trong cảnh khu đốt giấy, không phải cũng ảnh hưởng du khách tâm tình sao? Thế là hắn tranh thủ thời gian chào hỏi người, sôi động hướng phía Hoa Pha chạy đi. Đi tới gần xem xét, cũng không phải có cái cô đường, đang ở nơi đó đốt giấy, nằm dạp trên mặt đất ba bãi chi khấu. Đến cùng là tình huống gì? Vương Vĩ làm thôn lãnh đạo, xử sự liền muốn so bảo an tỉnh táo rất nhiều. Hắn cũng không có trước tiên quan lớn, mà là trước tra ra tình huống. Lao thi nhà thân thích, tới biếng mồ mả tới dẫn đầu bảo an lập tức báo cáo. Lao thi nhà thân thích, chính là trước kia ta thôn thằng ngốc kia nhà. Nhà hắn không phải thành tuyệt hậu sao? Làm sao đột nhiên liền toát ra cái thân thích? Vương Vĩ nghi ngờ nhìn một chút bảo an, lại nhìn một chút những người trước mắt này. Hắn mặc kệ công nghiệp miệng sự tình, cho nên đối với nghiêm triều cũng rất lạ lẫm. Ngược lại là Vu lão tam xen lẫn trong đối phương trong đội ngũ, làm cho Vương Vĩ sinh ra mấy phần cảnh giác. Đàm Phỉ tế bái xong sau, lúc này mới đứng dậy vô vô đầu gối, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem Vương Vĩ đạo, ngươi là trong thôn lãnh đạo. Vương Vĩ xoa xoa đỏ bừng cái mũi gật đầu nói, ta là. Bất quá cô nương, nơi này là cảnh khu, chúng ta cũng muốn buôn bán, các ngươi ở chỗ này đốt giấy xác thực không quá phù hợp. Không thích hợp sao? Các ngươi vì kiếm tiền, đem ta ân nhân ra mộ phần đều cho bình, lại trải qua sự đồng ý của người nào? Đàm Phỉ ngẩng lên trắng non gương mặt, ngựa khí lại việc nhân đức không nhường ai lạnh lùng nói, ta chỉ là đến thông chi các ngươi, ngày mai ta muốn cho thi gia xây lại mộ, quay đầu còn muốn tổ chức thịnh đại tế bái nghi thức. Nếu như các ngươi cảm thấy không ổn, chúng ta có thể thừa kiện. Không phải, ngươi cái này Vương Vĩ đều mộng. Cái này lao thi gia năm đó cũng không có gì đại bản sự, lão lưỡng khẩu cả ngày liền vây quanh nhi tử ngốc kia xoay quanh đi, thế nào liền có thể thành cái này đối phương ân nhân đâu? Vương Vĩ nghi ngờ nói, cô nương, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lao thi nhà làm sao lại có ân với ngươi? Nghiêm Triều lập tức kéo cuống họng nói, có cái gì ân, cần phải nói cho ngươi sao? Ngươi tính là cái gì? Đối mặt Nghiêm Triều thái độ ác liệt, Vương Vĩ tận lực nhường nhịn nói, tốt, ta không hỏi cái này, nhưng là ta nói rõ trước, lao thi nhà mộ phần là năm đó trong thôn lão lưu đầu trồng đào vườn thời điểm cho bình, cũng không phải là thôn chúng ta mong đợi vì xây cảnh khu cho bình. Lại có lúc trước xây cảnh khu thời điểm, chúng ta tại loa lớn bên trong loa phong thành một tuần để tương quan thân thuộc tới rời mộ phần, thôn mong đợi cũng sẽ cho bồi thường thỏa đáng, nhưng lão thi nhà không người đến, nhà hắn cũng là tuyệt hậu, thôn ủy lãnh đạo xác thực không để ý đến điểm này, coi là mộ phần đều rời xong mới đối Hoa Pha cảnh khu lập công. Cuối cùng Vương Vĩ tiếp tục còn nói, cho thi ra xây lại mộ không phải là không thể được, nhưng bây giờ trong thôn thổ địa tài nguyên khẩn trương, chỉ có thể đem mộ phần rời đến trong thôn quy hoạch nghĩa địa công cộng bên trong. Nếu như các ngươi muốn tu mộ phần, ta quay đầu liền đi thôn ủy cho các ngươi phê giấy nhắn tin, các ngươi đến địa điểm chỉ định đi sửa, cái này chúng ta quyết không can thiệp. A, trong thôn nghĩa địa công cộng nhỏ đều cùng hộp diêm giống như, vậy còn cần phải tu? Vu lão tam cầm rễ cỏ xỉa răng khinh thường nói, trong thôn hiện tại cũng là an bài như vậy, liền ngay cả chúng ta cao tổng cùng vương chủ nhiệm nhà cũng không ngoại lệ. Nếu như các ngươi cảm thấy không ổn, liền đem mộ phần rời đến những thôn khác, đến lúc đó các ngươi chính là đem mộ phần tu thành cao ốc, chúng ta cũng bất quá hỏi. Vương Vĩ có lý có cứ giải thích đạo. Có thể Đàm Phỉ trên khuôn mặt lại mang theo tức giận nói, ngươi không cần trộn đổi khái niệm, Hoa Pha bên trên mảnh này nghĩa địa vốn là thuộc về thi gia. các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách để cho chúng ta rời bộ phận. Đúng vậy à, nơi này phong cảnh tốt bao nhiêu, phồn hoa như gấm, điệp ong vần quanh, tương lai ta Minh Khang đối ngoại làm tuyên truyền, người ta nhìn thấy ta có thể đem ân nhân mộ phần làm cho như thế khí phái, cũng không hưởng công đàm thúc một phần khổ tâm a. Mộ phần này cũng không thể rời, ta nhà mình dựa vào cái gì rời? Nghiêm Triều đứng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa đạo. Chương 633, cấp bách tình thế. Chương 633, cấp bách tình thế. Vương Vĩ xem như đã nhìn ra, trước mắt đám này người hoàn toàn chính là trong thành lớn lên, đối với nông thôn thổ địa quyền sử dụng lợi tựa hồ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nghĩa địa bị bình chuyện này, về mặt tình cảm Vương Vĩ cho lý giải, nhưng lý giải không có nghĩa là đối phương có thể hồ nháo, có thể hoàn toàn không nói đạo lý. Nhất là trước mắt nha đầu này, còn la hét muốn đánh kiện cáo, nàng phàm là có thể tìm luật sư trưng cầu ý kiến một chút, cũng sẽ không nói ra như thế vô tri lời nói. Nhưng Vương Vĩ làm trong thôn lãnh đạo, hay là mười phần bận tâm hình tượng nói, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng hoa sườn núi mảnh đất này là thuộc về tập thể nhận thầu chế, thổ địa người nhận thầu chỉ có quyền sử dụng, không có quyền nắm giữ, thổ địa về thôn tập thể tất cả, do thôn ủy thống nhất điều phối. Dưới tình huống bình thường, xuất phát từ nhân đạo mục đích, trong thôn cũng sẽ không vì mở rộng đất cày diện tích mà tận lực bình nhà ai một phần. Nhưng những năm này bởi vì trong thôn phát triển nhanh, thổ địa tài nguyên khẩn trương, bất đắc dĩ mới tổ chức thôn dân rời một phần. Đồng thời thôn ủy cũng xuất phát từ nhân đạo mục đích, đưa cho bồi thường thỏa đáng. Thi ra mộ phần mặc dù ở chỗ này, nhưng thổ địa lại trải qua hai lần lưu chuyển, một lần là lao lưu đầu, một lần là thôn ủy khai phát cảnh khu. Cô đương, ta đã cùng ngươi giảng đạo lý, cũng cùng ngươi giảng pháp để ý, nhưng cũng không phải làm có ngươi. Chúng ta cao tổng từng có quy định, phàm cao vương trang nhân làm việc, nhất định phải hữu lễ hữu tiết, không có khả năng ỷ thế hiếp người, dương dương tự đắc. Hôm nay ở chỗ này đốt giấy đốt pháo sự tình, chúng ta cũng không cho truy cứu, nghe ngươi là nơi khác khẩu âm, ngàn dặm xa xôi đến một chuyến cũng không dễ dàng, ngươi không hiểu chúng ta cũng không trách ngươi. Ngươi có cái này hiếu tâm rất tốt, nhưng không có khả năng cố tình gây sự. Vương Vĩ tư tưởng cấp độ hiện tại cũng nổi lên, nhất là tiểu cô nương này số tuổi không lớn, hẳn là mới 20 ra mặt bộ dáng, mà lại cái kia da non, cùng cao nguyên trong nhà đường bội giống như, xem xét chính là cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Cho nên hắn không có tận lực làm khó dễ, không hiểu đạo lý, giảng minh bạch liền tốt thôi. Giảng minh bạch nếu như còn áo, cái kia Cao Vương Trang cũng sẽ không khách khí nữa. Kể từ đó, chuyện này chân truyền ra ngoài, Cao Vương Trang cũng có lý có cứ. Đàm Phỉ mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải loại cảm xúc kia cấp trên sau, không quan tâm nữ nhân. Vừa rồi sở dĩ xúc động, đến một lần ân nhân mộ phần bị bình, đổi ai cũng có cảm xúc. Thứ hai, tại nàng trong nhận thức biết, động lòng người nhà mộ phần là một loại mười phần không đạo đức hành vi. Nhưng đối phương như thế có lý có cứ sau khi nói xong, nàng mới phát hiện Cao Vương Trang thôn mong đợi lãnh đạo, không hề giống Nghiêm Triều cùng Vu lão ba hình dung như vậy ngang ngược vô lý. Tương phản phía bên mình lại hùng hổ do người, nhất là luôn luôn chú trọng hình tượng Nghiêm tổng, đầu ngọn gió lại ra lợi hại nhất. Trên pháp luật có phải hay không nói cho ngươi như thế, ta phải trưng cầu ý kiến về sau mới biết được. Hôm nay tới trước nơi này, ta sẽ còn lại tới. Đàm Phỉ là một cái đại cô nương ra, cũng không thể mất mặt mũi. Nàng cố ý dạng này tìm bậc thang, liền dẫn nhân Triều Hoa dưới sườn núi đi đến. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, bên cạnh bảo an nhìn xem trên đất một mảnh hỗn độn, cùng những cái kia bị giẫm đạp đóa hoa nói lãnh đạo, bọn hắn giẫm đạp thực vật, ném loạn rất rưởi, ta không phạt bọn hắn còn a. Vương Vĩ cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, tính toán, cái này tổ tiên mộ phần bị bình, đổi ai trong lòng còn không có điểm cảm xúc. Lại nói lúc đó không có đem lão thi nhà mộ phần rời đi ra, cũng là ta thôn ủy công tác sai lầm. Tranh thủ thời gian thu thập thu đi, bất quá những người kia lần sau lại đến, nhất định phải trước ngăn đón, kịp thời báo cáo thôn ủy. Nghiêm Triều lần này xúi dục, mặc dù lại thất bại, nhưng cũng may không có lộ ra ngoài chính mình. Mà lại lần này thật không phải mình cân nhắc không chu toàn, mà là hắn xác thực không rõ nông thôn nghĩa địa chuyện của nơi này. Hắn tổ thượng năm đời đều là người trong thành, nông thôn càng không cái gì thân thích, nào hiểu trong này đạo đạo. Đàm Phỉ trở lại Minh Khang Vân Hán ký túc xá sau, trước tiên đem điện thoại gọi cho công ty pháp vụ, xác minh một chút nông thôn nghĩa địa quyền sử dụng vấn đề. Mà pháp vụ bên kia cho ra tin tức, nếu như là nhận thầu dùng lời nói, thổ địa quyền sở hữu xác thực về thôn tập thể tất cả. Nhất là trong này vẫn tồn tại chuyển nhượng đất đai vấn đề, cái này chứng minh thi ra quyền nhận thầu hạn sớm đã đến kỳ, Cao Vương Trang cách làm không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Phỉ gương mặt nóng bỏng đỏ, nàng ngược lại cảm thấy cái kia Cao Vương Trang lãnh đạo vẫn rất có tố chất, nói chuyện không nhanh không chậm, đặc biệt có trật tự, mà lại cho người cảm giác tha thứ mà ôn hòa, chỗ nào như cái ác bá. Tiếp lấy nàng liền đem điện thoại gọi cho Gia Gia, đem tình huống bên này nói một lần. Gia Gia a, ta có một cái cảm giác không biết đúng hay không. Đàm Phỉ tự thuật xong sự tình hôm nay sau, lại bổ sung một câu. A, cảm giác gì? Tôn nữ của ta cảm giác có thể ngay đâu. Đàm Minh Khang thanh âm vui vẻ cười nói, từ lúc tâm sự công khai về sau, Đàm Minh Khang ngược lại cảm thấy càng sống càng dễ dàng. Đàm Phỉ liền hạ giọng nói, Gia Gia, ta không có cảm giác Cao Vương Trang nhân nhiều bá đạo nha. Hôm nay ta gặp trong thôn bọn họ một cái lãnh đạo, nói chuyện rất khách khí, người ta có lý có cứ, nhưng không có làm khó chúng ta. Ngược lại là Nghiêm tổng cùng cái kia Vu lão ba, luôn luôn cướp đánh gãy ta nói chuyện. Ta lúc đầu cũng không muốn lấy cùng người ta lên xung đột quá lớn, có thể Nghiêm tổng lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng bất đắc dĩ, ta mới từ trên mặt đất đứng lên, giúp đỡ Nghiêm tổng giữ gìn vài câu. Cái này không có khả năng đi, tiểu Nghiêm trong công ty, nói chuyện vẫn luôn rất có phân tắc, chỗ nào có thể khinh phủ như vậy. Đàm Minh Khang khó hiểu nói, cho nên ta mới kỳ quái thôi. Hắn sau khi lại tới đây, thật giống như biến thành người khác, cảm xúc đặc biệt dễ dàng kích động, còn tổng đi theo ta. Đương nhiên ta trẻ tuổi, cũng không biết cảm giác của mình đúng hay không, ta chính là nghi hoặc mới hỏi ngài một câu như vậy. Đàm Phỉ hạ giọng, nhìn qua phòng khách cửa ra vào nói. Đàm Minh Khang trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi thở dài nói, chuyện này trước để một bên đi, nếu người ta Cao Vương Trang có pháp lý căn cứ, vậy ngươi liền sắp xếp người rời mộ phần đi. Ân nhân nếu tại Cao Vương Trang trải qua không tốt, rời đi ra cũng không phải chuyện xấu. Nhìn xem Hoàng Long huyện có hay không tốt mộ địa công ty, dùng tiền mua cái phong thủy bảo địa, mau đem chuyện này xử lý minh bạch mới là trọng yếu nhất. Dừng một chút, Đàm Minh Khang tiếp tục còn nói, chúng ta mau đem ân nhân sự tình xử lý tốt, sau đó đem nghiệp vụ từ Hoàng Long rút ra, chuyện này còn chưa tính đã qua một đoạn thời gian. Nha đầu, cắt đường lại phức tạp, chúng ta hiện tại hết thảy đều muốn lấy ổn định làm tâm. Tốt ra ra, ta bên này mau chóng an bài. Đàm Phỉ gật gật đầu, còn chưa kịp tắt điện thoại, Nghiêm Triều liền thăm dò đi đến. Đàm Phỉ bận bịu đem điện thoại cúp máy, mới háng giọng một cái nói, Nghiêm tổng, ngài có việc a? Nghiêm Triều không nhanh không chậm móc ra khói, chuyển con mắt dò hỏi, đều cùng chủ tịch báo cáo. Lão nhân gia ông ta là có ý gì? Đàm Phỉ cũng không có giữ lại, nhìn xem Nghiêm Triều nói đúng sự thật nói ra ra nói không cần phức tạp, chuyện này phải nhanh một chút xử lý. Ngươi chờ một lúc liền giúp ta liên hệ, tìm một nhà tốt quản linh cữu và mai táng phục vụ công ty, mua lấy một khối tốt phong thủy bảo địa. Chúng ta đem mộ phần rời đi, từ đây cùng Cao Vương Trang lại không liên quan. Đồng. Chủ tịch thật sự là nói như vậy. Nghiêm Triều kích động run lên thuốc lá trong tay. Hắn châm ngòi kế hoạch, kỳ thật đã sớm phá sản, hiện tại hoang nôn chồng chất lên hoang nôn, mỗi ngày lo lắng đề phòng cũng rất mệt mỏi. Nếu quả thật có thể đem mộ phần rời đi, rời xa Cao Vương Trang, dạng này tương lai chủ tịch đến đây tế điện thời điểm, cũng sẽ không sẽ cùng Cao Vương Trang có dính dớp. Chỉ cần hoang nôn không bị vật trần, vậy mình liền có thể ở ngoài sáng khang tiếp tục lẫn vào. Chính mình lừa gạt chủ tịch, thậm chí lừa gạt toàn bộ ban giám đốc hành vi, liền sẽ không bị vật trần. Trong chốc lát, Nghiêm Triều tựa hồ ngộ đến chủ tịch nhượng bộ thâm ảo triết học, lại chấp nhất tại dính vào trong này sự tình, rõ ràng là không sáng suốt, mượn cơ hội này bước ra mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là Nghiêm Triều bận bịu bóp rơi khỏi nói, nếu là chủ tịch mệnh lệnh, vậy ta lập tức liền đi xử lý. Cao Nguyên bên này giữa trưa tại nhà ga nhận được đường bội, lại là mấy tháng ly biệt, đột nhiên nhìn thấy lão bà, nhất là lão bà xinh đẹp như vậy, Cao Nguyên trong lúc bất chợt đều có chút không có ý tứ. Ngược lại là đường bội thoải mái hướng hắn đi tới, cái kia đại khí gương mặt mang theo ôn nhu cười, một thanh liền nắm lấy Cao Nguyên tay, thanh âm ngại ngùng dưới đất thấp lấy cái cằm nói, có muốn hay không ta? Muốn à, có đôi khi đọc sách đều thất thần, có đôi khi cũng sẽ đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua phương nam ngẩn người Cao Nguyên nắm chặt đường bội mềm mại tay nhỏ, mười phần thương tiếc đứng tại người đến người đi cửa xuất chạm nói kinh hải bên kia đều thu xếp tốt. Đường bội ngẩng đầu lên, tại Cao Nguyên gương mặt khẽ hôn một cái, đôi mắt cong cong cười nói, yên tâm đi, cuối cùng một nhóm thiết bị, đoán chừng hậu thiên có thể tới cảng. Về sau kinh hải bên kia cơ quan chỉ phụ trách thông báo tuyển dụng nhân tài cùng huấn luyện làm việc. Ta cũng không muốn lại trở về, ta muốn đợi trong nhà, cho cha mẹ chồng sinh cái mập mạp cháu trai. Đại Giang thì từ trong xe thương vụ, xa xa dò xét cái đầu nói, về nhà lại dính nhau đi, mọi người đều chờ đợi về phố thương mại liên hoan đâu. Đường Ngụy gương mặt đỏ lên, liền quay người hướng Đại Giang nói, ca, hết thảy 21 cá nhân, ngươi xem một chút đều lên đủ không có. Đại Giang rắc giọng nói sớm đầy đủ mà, liền chờ các ngươi vợ chồng trẻ. Cao Nguyên thì hướng hắn nói, các ngươi đi cho đi, chúng ta có xe, một hồi liền đuổi kịp các ngươi. Cắt. Liền ngươi kỹ thuật kia, chớ bị đệ muội cười đến rụng răng liền tốt. Đại Giang đem đầu rụt về lại, liền nói cho lái xe bắt đầu khởi hành. Đường Ngụy cùng Cao Nguyên tay nắm tay, một tay khác để ý lấy bên thai sợi tóc, như gió xuân ấm áp giống như cười nói, ngươi lấy được bằng lái rồi. Cao Nguyên chuyển trong tay chìa khóa xe, hơi có vẻ đắc ý hướng Đường Ngụy nhíu lông mày, lên xe, ta kỹ thuật tốt đây. Đường Ngụy ngồi vào trong xe đằng sau, nhìn thấy Cao Nguyên bằng lái ngày còn không có ra một tháng, nàng tâm đều đi theo treo lên. Nhất là nhà ga chung quanh đường xá phức tạp, lui tới đều là ghé qua đường cái người, không khỏi có chút lo lắng nói, nếu không, hay là để ta lái cho ngươi. Dù sao cũng là tân thủ ngồi bước bảng, Cao Nguyên một cước chân ga, Đường Ngụy tay đều bưng kín ngực. Chỉ là mở một hồi, Đường Ngụy tâm liền triệt để buông xuống. Nàng giật mình nhìn xem Cao Nguyên hỏi, ngươi thật sự là thiên tài à, nhớ kỹ năm đó ta lấy được bằng lái sau, có thời gian một năm cũng không dám hướng nội thành mở. Ngươi lúc này mới không đến một tháng, vậy mà có thể lên con đường như vậy đoạn. Cao Nguyên nhìn xem trong kính chiếu hậu, Đường Ngụy một mặt giật mình mà sùng bái bộ dáng, hắn giữ kín như bưng nói có then chốt, cao soái dạy ta. Khiếu, then chốt? Cái gì then chốt? Ngươi phương pháp kia muốn tốt dùng, quay đầu ta cũng đầu tư cái trường dạy lái xe, bảo đảm kiếm tiền. Đường Ngụy cười nhẹ nhàng nháy mắt nói, ta cái này then chốt à, người khác không học được, chỉ có chính ta dễ dùng. Cao Nguyên vẫn như cũ thừa nước đục thả câu đạo. Ngốc dạng đi ngươi, mau nói cái gì then chốt. Đường Ngụy không kịp chờ đợi đạo. Cao Nguyên ngậm miệng nhịn nửa ngày, nhìn Đường Ngụy gấp đến độ cũng không được bộ dáng, mới mở miệng nói, cao soái trước đó để cho ta to gan mở, thiếu 20 nhiều ước nợ, còn có cái gì phải sợ. Thật xảy ra sự cố, trong nước nếu là không cứu sống, cái kia ngân hàng người chính là không vận, cũng phải đem ta vận đến nước ngoài cứu giúp trở về. Dù là chính là thừa cái trái tim, cũng phải để nó bảo trì nhảy lên. Đến làm cho ta sống đến ngân hàng đời tiếp theo tiếp an, bọn hắn đem cái này nổi chuyển ra ngoài mới được. Cao Nguyên một bên nói, một bên buồn cười nói cho nên a, lái xe liền sợ khẩn trương. Chỉ cần tinh thần thoáng lỏng xuống, vào tay là rất nhanh. Những ngày này ta không sao còn chạy trốn huyện thành, đem chúng ta bên trong dọn dẹp một chút, tiện thể lấy cũng tập lái xe, cho nên cao soái nói ta đều nhanh thành lao tay. Đường Ngụy tức giận tới mức tiếp đập Cao Nguyên một đấm nói cao soái không có đứng đắn, liền sẽ nghĩ ý xấu. Ngươi muốn thật xảy ra sự cố, đó là chuyện tiền thôi. Nói xong nàng lại không nhịn được cười, nam nhân này thế giới vẫn là rất làm ẩu. Thời gian tới gần giữa trưa, Đàm Minh Khang cùng cháu gái sau khi cúp điện thoại, đang chuẩn bị đi xuống lầu dùng cơm, có thể Đàm Phó tổng lại sốt ruột bận bịu hoàng đẩy ra cửa ban công. "Chủ tịch, xảy ra chuyện." Đàm Phó tổng nhiệt đến một chán mồ hôi đạo. Từ từ nói, "Đều bao lớn số tuổi, còn như thế thất kinh." Đàm Minh Khang chỉ vào cái ghế bên cạnh đạo. "Có thể Đàm Phó tổng căn bản không kịp tòa hạng, liền đem tay đặt ở trên bàn công tác nói chúng ta có một bộ phận sói mòn hộ khách, vậy mà mua sắm Trung Hải tập đoàn thiết bị. Tin tức này là thật, là nội tuyến nhân viên tự mình báo cáo đi lên." "Cái gì?" Đàm Minh Khang cả kinh trực tiếp đứng lên, Trung Hải vậy mà trắng trợn trực tiếp phá vỡ cố hữu quy tắc. "Còn có, kỹ thuật trao quyền sự tình, Trung Hải bên kia chỉ nguyện cùng chúng ta ký tên một năm hiệp nghị. Chủ tịch, trong tay của bọn hắn vô cùng có khả năng đã nắm giữ thay thế kỹ thuật. Dù là không có triệt để nắm giữ, đoán chừng cũng sắp. Nếu không, bọn hắn không có khả năng ký tên ngắn hạn hiệp nghị." Đàm Phó tổng tiếp tục báo cáo. "Trung Hải ngươi khinh người quá đáng." Đàm Minh Khang đầu tiên là siết quả đấm, tức giận nói một câu, lập tức hắn lại nói ngươi có hay không cùng Trung Hải nói, chúng ta sắp rút khỏi Hoàng Long, đem khu xưởng hiến cho Hoàng Long huyện. Đàm Phó tổng gật đầu nói, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có làm chuyện. Bọn hắn hiện tại là cắn chết, liền ký một năm trao quyền hiệp nghị. Đàm Minh Khang nhắm giàn mua con mắt, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, Trung Hải nếu sản nghiệp năm rời, cái kia tranh đoạt Nam Phương thành phố trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trung Hải vậy mà điên cùng đến, muốn bắt Minh Khang tới trước khai đao. Cũng là a, cái này gọi giết gà dọa khỉ. Nếu như Minh Khang đều ngăn cản không nổi Trung Hải thế công, như vậy những công ty khác lại càng không có dũng khí đi cùng đối phương chống lại. Sau này thị trường hoàn cảnh, hoặc là thần phục với Trung Hải, bị bọn hắn nhập cổ phần hoặc thu mua, hoặc là liền chờ chết. Đây cũng là rất nhiều lũng đoạn tập đoàn thường dùng nhất một trong các thủ đoạn. Chỉ là Đàm Minh Khang làm sao cũng không ngờ tới, Trung Hải đã vậy còn quá nhanh liền đến, hơn nữa còn như thế không nói đạo lý. Bọn hắn thừa dịp Minh Khang danh dự bị hao tổn, lợi dụng hổ lang chi thế bắt đầu thu hoạch Minh Khang hộ khách, cơ hội này khống chế ngược lại là 10 phần hợp lý. Trầm tư một lát, Đàm Minh Khang run rẩy mua bờ môi nói nên tới tránh không khỏi, đối phương cũng không tiến hành trưởng kỳ tước, lại đem thiết bị thẩm thấu đến chúng ta thị trường, xem ra chúng ta bình định chính sách là triệt để không có hiệu quả. Nếu Trung Hải thiết tâm yếu cầm chúng ta khai đao, vậy liền chuẩn bị ứng chiến đi. Đàm Phó tổng như Lâm đại địch giống như hỏi, chúng ta sau đó làm cái gì? Đàm Minh Khang nhắm mắt trầm tư nói, thứ nhất, đối phương nếu lựa chọn tụ cước một năm, liền chứng minh bọn hắn thay thế kỹ thuật, rất có thể còn không có nghiên cứu ra đến, cho nên chúng ta muốn gián đoạn kỹ thuật trao quyền, trước ngừng bọn hắn sản lượng. Thứ hai, chúng ta sử dụng Trung Hải kỹ thuật, muốn chờ sang năm 2 tháng đến kỳ, cho nên tại trong cái thời gian này, chúng ta hay là có cơ hội chiếm thượng phong. Ý của ta là, lập tức tăng lớn sản lượng, cho Minh Khang độn đủ đạn, chúng ta muốn trước phát chế nhân, hướng đối phương thị trường khởi xướng tiến công. Đồng. Chủ tịch, thật muốn cùng Trung Hải khai chiến sao? Sự tình đã gấp gáp đến loại trình độ này. Đàm Phó tổng thất kinh đạo. Là Trung Hải muốn đánh, mà lại đã đánh tới. Lúc này lại không chiếm trước tiên cơ, cho Trung Hải đầy đủ uy hiếp, thật chờ bọn hắn đem thay thế kỹ thuật làm ra đến, chúng ta Minh Khang liền không có bất kỳ phần thắng nào. Người nhớ kỹ, Trung Hải không phải khác xí nghiệp, đó là phương Bắc đầu sỏ, bọn hắn một khi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thị trường căn bản là gánh không được bọn hắn chủ kích. Cho nên thừa dịp bọn hắn còn không có triệt để chuẩn bị kỹ càng trước đó, muốn đem bọn hắn bước đến trên bàn đàm phán. Ai, ta cái này đi thông chi ban giám đốc, hạ đạt nên chiến mệnh lệnh. Nói xong Đàm Phó tổng quay người muốn đi, Đàm Minh Khang lại bỗng nhiên còn nói, không, chờ một chút, chờ chút. Sự tình vẫn còn có chút không đối, ở trong đó có một cái khâu, ta còn không có nghĩ rõ ràng. Đàm Minh Khang tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt đã ngừng lại nội tâm sợ hãi cùng xúc động. Càng là lúc này, liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Chuyện này phía sau, có cái điểm đáng ngờ tồn tại a. Chương 634, cái tay thứ 3 chương 634, cái tay thứ 3 sốt ruột bận bịu hoàng Đàm Phó tổng, lại bị Đàm Minh Khang cho kêu trở về. Quan hệ đến công ty tương lai phát triển đại kế, Đàm Minh Khang nhất định phải cẩn thận nữa mới được. Minh Khang tập đoàn có thể đi đến hôm nay, sát lại chính là loại này cẩn thận. Chủ tịch, ngài, còn có cái gì lo nghĩ? Đàm Minh Khang một lần nữa ngồi về ghế lao bản bên trên, cũng không có nóng lòng mở miệng. Hắn chỉ là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó cầm nước nóng tới pha một chén trà xanh, nhìn qua trong chén lá trà ngẩn người. Chủ tịch, đến cùng thế nào? Đàm Phó tổng gấp, lông mày đều nhăn thành một đoàn. Minh Huy, nếu Trung Hải tập đoàn còn chuẩn bị cùng chúng ta lại nối tiếp ước một năm, đã nói lên bọn hắn thay thế kỹ thuật còn không có thành thục. Tại kỹ thuật không có thành thục điều kiện tiên quyết, bọn hắn tại sao muốn nóng lòng nổi lên? Vì cái gì không đợi kỹ thuật thành thục về sau lại động thủ đâu? Đàm Minh Khang đôi mắt thâm thúy nhìn qua chén trà hỏi. Đàm Phó tổng câu nệ đứng tại đối diện, hơi chút suy nghĩ trả lời nói, đây không phải vượt qua ta Minh Khang tập đoàn danh dự bị hao tổn, thị trường xuất hiện diện tích lớn lỗ thủng thôi. Chúng ta chính sử tại thị trường mềm nhũn kỳ, lúc này động thủ, rõ ràng là tốt nhất cơ hội. Huống hồ Trung Hải cũng không có giống chống thua chiên công khai đến, chúng ta thăm dò đến tin tức này, cũng là nội tuyến nhân viên, bước lên vi phạm luật pháp phong hiểm, lặng lẽ cho chúng ta tiết lộ cơ mật. Đàm Minh Khang lại không nhanh không chậm tiếp tục nói, cái kia liên quan tới ta mặt trái tin tức, là ai truyền bá ra ngoài? Đàm Phó tổng đạo, Trung Hải tập đoàn tôi, người của bọn hắn, cùng người thôn dân kia ngồi cùng một chuyến bay, châu ngồi còn sát bên. Trung Hải biết được tin tức này về sau, mới lan rộng ra ngoài. Vậy tại sao không đợi được Trung Hải kỹ thuật thành thục về sau, lại gieo rắc tin tức này đâu? Đàm Minh Khang lại hỏi. Đoán chừng là sợ chúng ta nhanh chóng làm bổ cứu biện pháp, đem ân nhân đầu kia toàn bộ cho sắp xếp xong xuôi. Nếu như chúng ta sớm cho kịp đem chuyện này xử lý tốt, như vậy được điểm này liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Cho nên Trung Hải mới không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian phóng xuất ra cái này mặt trái tin tức. Đàm Minh Khang gật đầu nói, ngươi trả lời rất hợp lý đến thậm chí không chê vào đâu được. Nhưng điểm đáng ngờ hoàn toàn ngay ở chỗ này. Minh Huy A, chúng ta Minh Khang đi đến hôm nay, to to nhỏ nhỏ đối thủ gặp được rất nhiều. Nhưng mà đối với thương nghiệp tình báo thu hoạch, cái nào không được trải qua hơn nửa năm thu thập, mới có thể thăm dò đối phương chân thực ý đồ. Đàm Phó Tổng lông mày hơi nhíu, không chịu được nghi vấn hỏi, ý của ngài là, chúng ta tình báo thu hoạch quá dễ dàng. Đàm Minh Khang chuyển chén trà, cả người như là bản thạch trầm ổn nói, mới thời gian một tháng, chúng ta liền đem chuyện này khiến cho rõ ràng như vậy, mà đối thủ hoàn toàn lại là Trung Hải loại kia cự đầu xí nghiệp. Bọn hắn chế định một cái nào đó kế hoạch chiến lược, nhất định là muốn trải qua nghị sâu tính kỹ, không có chút nào lỗ thủng, dạng này một cái đối thủ cường đại, làm sao có thể tùy tiện để chúng ta thu hoạch đến ý đồ của bọn hắn. Cái này Đàm Phó Tổng ngộ. Trong sự thật góc độ đến xem, đối thủ đúng là Trung Hải không thể nghi ngờ, nhưng từ lão đồng sự trưởng kinh nghiệm góc độ đến xem, cũng xác thực tồn tại không hợp lý địa phương. Minh Huy, ngươi có hay không một loại cảm giác? Chúng nô tất cả nguồn tin tức đều là chúng ta cấp thiết muốn biết đến tin tức. Liên phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang một mực dẫn dắt đến chúng ta, từng bước đi hướng Trung Hải mặt đối lập. Đàm Minh Khang giúp cụp lấy dàn mua mí mắt, có thể mí mắt trong khe hở lại lóe ra sáng ngời. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt ta, những tin tình báo này nơi phát ra cũng là thật đó à? Đàm Phó Tổng vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Đàm Minh Khang nâng chung trà lên, nhấp một miếng ấm áp trà xanh, tiếp lấy đứng người lên, cong dàn mua tay, từng bước một đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cảnh sắc phía xa nói, Minh Huy, ngươi có hay không cảm thấy trong này tồn tại cái thứ ba bàn tay vô hình? Chúng ta giả định ngươi chính là cái tay kia, ngươi biết mọi chuyện cần thiết mạch lạc, kể từ đó ngươi có thể hay không khai tỏ ánh sáng Khang tập đoàn, từng bước một dẫn vào chính mình bảy bấy giờ. Đàm Phó Tổng hai đầu lông mày đồng thời trống lên, chủ tịch cái quan điểm này ngược lại là mười phần mới lạ. Hắn hơi chút trầm tư, cảm thấy loại khả năng này là tồn tại, nhưng cùng lúc lại có chút điểm đáng ngờ nắm lấy không rõ. Hắn nói, trong lúc này biển máy móc thẩm thấu tiến chúng ta thị trường, lại làm như thế nào giải thích? Người khác không thông suốt qua cửa ngõ nào đó, mua sắm Trung Hải máy móc về sau, lại chuyển tay bán cho sự hợp tác của chúng ta thương sao? Đàm Minh Khang hỏi lại. Kỹ thuật kia trao quyền sự tình, Trung Hải chỉ cùng chúng ta ký một năm, cái này lại làm như thế nào giải thích? Trung Hải đã muốn xuôi nam, không đơn thuần là Minh Khang kỹ thuật, bọn hắn hẳn là chính đại lực nghiên cứu phát minh rất nhiều thay thế kỹ thuật, mà lại chúng ta cùng Trung Hải ở giữa, kỹ thuật lẫn nhau trao quyền sự tình, cũng không phải cái gì đại bí mật, giữa các hàng người thông qua thiết bị nguyên kiện, đại thể liền có thể đoán được. Có thể kỹ thuật trao quyền kỳ hạn là thương nghiệp cơ mật a. Đàm Phó Tổng phản bác, ngươi liền có thể cam đoan, chúng ta Minh Khang nội bộ không có gian tế. Đàm Minh Khang ngẩng đầu lên, nói ra trong lòng mình, không muốn nhất nói lời. Hắn tổng lấy chân thành đối người, nguyện ý tin tưởng mình mỗi một cái cấp dưới, đồng bạn. Nhưng nếu như cái tay thứ ba giả thiết này thành lập, như vậy Minh Khang nội bộ liền tuyệt đối sẽ có nội gian, mà lại trong lòng của hắn đã có khuynh hướng. Nghe chút nội bộ có người làm phản chuyện này, Đàm Phó Tổng cũng không dám nói bừa. Bởi vì loại chuyện này bạn nhất xử lý không tốt, Minh Khang nội bộ quản lý giàn khung cũng có thể sụp đổ. Người người cảnh giới, người người cảm thấy bất an, Minh Khang sẽ chỉ trở nên càng bị động. Nhưng Đàm Minh Khang hay là híp mắt nói, Minh Huy à, sự tình là do ta mặt trái dư luận đưa tới. Mà cái này mặt trái tin tức là ai chuyển tới? Nghe nói như thế, Đàm Phó Tổng trước tiên trước quay người, đem cửa ban công đóng chặt thực, sau đó mới bước nhanh đi đến bên người lão nhân, hạ giọng nói, ý của ngài là? Nghiêm Triều. Lão nhân không e dè gật đầu nói, ta thoạt đầu còn không có bao lớn hoài nghi, nhưng lại tại vừa rồi, Phỉ Phỉ đánh cho ta điện thoại, nghe nha đầu ý tứ, nàng nói Cao Vương Trang lãnh đạo cũng không có Nghiêm Triều hình dung như vậy ngang ngược bá đạo, tương phản còn đặc biệt khiêm tốn, giảng đạo lý. Mà khi Phỉ Phỉ cùng Cao Vương Trang nhân tiếp xúc thời điểm, Nghiêm Triều luôn luôn vượt lên trước đánh gãy nàng, tựa hồ không muốn để Phỉ Phỉ cùng đối phương có quá nhiều giao lưu. Lời này vừa nói ra, Đàm Phó Tổng đầu ông một chút. Nếu như Nghiêm Triều là Minh Khang nội gián, như vậy chủ tịch cái tay thứ ba lý luận chính là thành lập. Bởi vì Nghiêm Triều biết Minh Khang quá nhiều cơ mật, đồng thời lại là mặt trái tin tức người truyền lại. Nếu như Nghiêm Triều phía sau còn có cái thao bản thủ, như vậy phát sinh trước mắt hết thảy cũng là có thể thuyết phục. Cái kia họ tại thôn dân là Nghiêm Triều tìm người cho an bài hành trình, nếu như Nghiêm Triều phía sau người kia có thể sớm biết được chuyến bay đặt trước vé tin tức, cố ý đem thôn dân kia cùng Trung Hải người an bài cùng một chỗ, cái này cũng không khó. Về phần hai người này đến tột cùng có hay không nói chuyện với nhau qua cái gì, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là tin tức lừa dối, mà lại loại chuyện này căn bản không thể nào kiểm chứng. Đồng thời, chuyện này cũng quá trùng hợp, cái kia Vu lão ba làm sao lại có thể trùng hợp như vậy, vừa lúc cùng Trung Hải người ngồi cùng một chỗ nữa nha. Mà lại Nghiêm Triều từng có qua cử động khác thường, chủ tịch ở một cái viện, Nghiêm Triều liền không kịp chờ đợi, muốn lôi kéo Minh Khang cùng Trung Hải làm đối lập, cảnh tượng lúc đó, Đàm Phó Tổng như cũng rõ mồn một trước mắt. Chủ tịch, ngài thật sự làm mưu tính sâu xa. Như thế phân tích tới, hai loại khả năng đều là tồn tại. Đàm Phó Tổng phía sau lưng đều ướt đẫm, nếu như cái này cái tay thứ ba thật tồn tại, cái kia phải là cường hãn cỡ nào đối thủ. Hắn quá tinh thông nhu lược, kế hoạch này cơ hồ không chê vào đâu được. Cho nên à, một cái xí nghiệp có thể hay không lâu dài còn sống, thường thường chính là như vậy bước then chốt. Bước đúng rồi, sẽ lại tiến thêm một bậc thang, bước sai, chính là vạn kiếp bất phục. Người càng là đang tức giận thời điểm, liền càng không có khả năng tùy tiện có kết luận. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đàm Phó Tổng lúc này hỏi. Kỹ thuật trao quyền sự tình trước kéo lấy, nhìn xem Trung Hải bên kia làm sao bây giờ. Nếu như bọn hắn không cùng Minh Khang đối lập ý đồ, khẳng định sẽ tích cực phái người cùng chúng ta đàm luận, sẽ phóng xuất ra thiện ý và giải thích. giữa lẫn nhau có loại này thiện ý, mới có thể đi vào đi xâm nhập nói chuyện với nhau, mới có thể đem chuyện của nơi này nói rõ ràng. Dừng một chút, Đàm Minh Khang tiếp tục nói bổ sung, sản lượng sự tình cũng đừng thư giãn, dù sao lo trước khỏi họa. Nhưng tuyệt đối không nên tiến vào Trung Hải thị trường phạm vi, như thế sẽ nhanh chóng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ta ý, chúng ta án binh bất động, lặng lẽ xúc tích lực lượng, yên lặng chờ tình thế bước kế tiếp phát triển. Chương 635, từng bước thiết hãm chương 635, từng bước thiết hãm cao nguyên tiếp về đường bộ về sau, trước cho kinh hải bên kia mang tới nhân viên, thu xếp tốt chỗ ở, tiếp lấy liền thống nhất đi bộ đi phố thương mại, tham gia buổi trưa liên hoan hoạt động. Diệp Vân cũng bị Cao Nguyên cho kêu đến, hắn làm Cao Vương khoa học kỹ thuật nòng cốt lãnh đạo, đồng thời lại là kinh hải bên kia khoa học kỹ thuật nhân tài đại đội trưởng, là thích hợp nhất ra mặt tiếp đại nhóm người này. Trên đường đi Diệp Vân liền không kịp chờ đợi cùng đám người giới thiệu, bên cạnh chính là Cao Vương công nghiệp hình tại khu xưởng, khu đang phát triển còn có một cái càng lớn nhà máy mới khu. Núi mặt phía nam là Cao Vương khoa kỹ viên khu, hiện tại trong thôn chính sửa đường, các loại đem đường núi đã thông về sau, khu công nghệ liền có thể cùng thôn triệt để liên tiếp. Sau đó hắn lại bắt đầu giới thiệu thôn, phía đông là trong thôn hoa pha cảnh khu, dọc theo đường cái một mực hướng bắc, là hết sức xinh đẹp phố thương mại cùng Bắc Sơn cảnh khu. Phố thương mại tây khu 8 tháng liền có thể làm xong, nơi đó sẽ xây một đầu phố ăn uống, đã phục vụ tại du khách, cũng phục vụ tại khu đang phát triển, càng phục vụ tại Cao Vương Trang nội bộ nhân viên. Tóm lại à, kinh hải loại kia trong đại thành thị có nguyên bộ phục vụ, tại Cao Vương Trang cũng có. Cho dù hiện tại không có, tương lai cũng sẽ có, một bên nói, Diệp Vân còn 10 phần sùng bái mà nhìn xem Cao Nguyên nói Cao tổng, ngài nói đúng không? Cao Nguyên gật đầu cười nói, không sai, trong thôn lâu dài quy hoạch chính là dựa theo thành thị mô hình đến tiến lên. Lại có là vấn đề phòng ở, trước mắt trong thôn đã bắt đầu quy hoạch biệt thự Dương lâu kiến thiết, chỉ cần mọi người tốt tốt làm, hảo hảo là tập đoàn phục vụ, công trạng một khi đạt tiêu chuẩn, trong thôn sẽ theo gia đình phân một bộ biệt thự Dương phòng. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, tương lai Sơn Nam Đích Hoa kỹ viên khu trung quanh, chúng ta thôn cũng sẽ bỏ vốn xây tòa nhà. Nhưng tòa nhà này không phải lấy lợi nhuận làm mục đích, cho nên giá cả sẽ rất thấp, chất lượng cũng càng tốt. Chủ yếu là phục vụ tại tập đoàn chúng ta nội bộ cơ sở nhân viên, để bọn hắn lấy giá tiền thấp nhất, liền ở lại tốt nhất nhà lầu. Đã có Cao Nguyên cam đoan, lại có mắt trước rõ mồn một trước mắt cảnh quan. Từ kinh hải tới mấy người này mới, làm sao có thể không lòng sinh hâm mộ và hướng tới? Bởi vì trước mắt Cao Vương Trang, thật đã không còn là cái thôn, nhất là đi đến phố thương mại thời điểm, liền phảng phất một cước bước vào chuyện cổ tích thế giới. Nơi này cho bọn hắn vô hạn ước ao và hướng tới, mà lại kinh hải các tiền bối, càng là đối với Cao Vương Trang tán thưởng có thừa. Cùng quân sớm tại phố thương mại trong tiệm cơm đã đặt xong bữa ăn, nhìn thấy đường bội về sau, khuê mật ở giữa càng là thân vô cùng. Các nàng trực tiếp liền đem chủ đề cho tới hài tử, cho tới mang thai, các nàng còn bắt quái Tiểu Lệ cùng Đại Giang tình cảm tiến triển, nói nếu như Tiểu Lệ cũng gả tới lời nói, các nàng cái này ba bạn học cũ cũng coi là con gót. Nhiệt liệt tiếp phong yến, đem bầu không khí khiến cho đặc biệt vui vẻ, ngược lại là Vương Vĩ vô cùng lo lắng chạy vào phòng yến hội. Nha, Vương Vĩ thúc đến đây, Cao Nguyên lập tức đứng dậy, lại bận bịu thêm cái đề nói, thúc, còn không có ăn đâu đi, tranh thủ thời gian tới uống hai chung. Vương Vĩ khoát tay nói, vừa cùng thân gia ăn xong, bân bân hôn sự xem như định ra. Cao Nguyên lúc này vui vẻ nói, đây chính là việc vui à, cái kia càng phải uống một chén mới được. Bân bân tiểu tử này cũng là, ngày bình thường vô thanh vô tức, cái này bí mật cũng không có nhàn rỗi nha. Lúc này ngài không cần sầu nữa đi, ta trước đó cũng đã nói, bân bân đứa bé kia có chủ ý đâu, chỉ cần ngài đừng tổng quản lấy hắn, người ta chính mình có thể xử lý tốt sự tình của riêng mình. Vương Vĩ thịnh tình không thể chối từ, liền ngồi xuống thở dài nói, đúng vậy à, ta trước xách một chén, nhưng không phải là vì chúc mừng bân bân đính hôn sự tình, mà là phải đặc biệt cảm tạ ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi lạc bân bân một thành, nhà ta cái kia đổ con rùa, nơi đó có thành tựu hiện tại. Thúc, cũng không thể mắng nữa bân bân đổ con rùa, hiện tại cũng là thị trường phó tổng, sĩ diện, Cao Nguyên giơ chén, cùng Vương Vĩ đụng một cái nói, lại nói ta cần phải ngươi cảm tạ. Lúc trước ta cũng là một nghèo hai trắng, là bân bân không chê ta mở tiền lương thiếu, còn có thể chịu được nhàm chán. Rau quả thị trường có thể làm to, bân bân chí ít có một nửa công lao. Ngươi quên lúc trước lão Vu gia dẫn người đoạt tỏi, bân bân vì bảo vệ kho lạnh chìa khóa, tay đều bị nện nát. Ta cùng bân bân quan hệ trong đó, không dùng được cảm tạ. Vương Vĩ trước tiên đem rượu trong ly im lìm bên dưới, tiếp lấy đập chật lưỡi, lại gãi hồng hồng cái mũi nói, đang muốn nói lão Vu gia sự tình đâu. Sáng hôm nay, hoa trên sườn núi nháo cái làm trò cười cho thiên hạ. Có cái phương nam tới cô nương, trực tiếp tại hoa trên sườn núi đốt đi giấy, muốn tế điện ta thôn lão thi gia. Lão thi nhà, Cao Nguyên hơi nhíu lấy lông mày, nghi hoặc khó hiểu nói, ta thôn hữu tính thì sao? Ngươi cũng không biết, đoán chừng ngươi xuất sinh lúc ấy, lão thi nhà người liền đi hết thế, thành tuyệt hậu, về sau người trong thôn liền cho chôn ở thi gia thổ pha nhận thầu trong đất. Lại về sau chuyển nhượng đất này, lão lưu đầu liền trồng đào biên, cái này ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Có. Lúc ấy ta cùng trên đại giang học, cả ngày đi ngang qua đào biên. Cao Nguyên gật đầu nói. Vương Vĩ nói tiếp, về sau lão lưu ra trồng đào vườn thời điểm, đem thi gia mộ phần cho bình. Lại về sau ta thôn ủy xây hoa sườn núi, không phải còn làm qua rời mộ phần sao? Kết quả mọi người một sơ sẩy, lão thi nhà cũng không có mộ phần, càng không cái hậu nhân, liền đem vấn đề này đem quên đi. Cao Nguyên nghe xong gật gật đầu, tay chuyển chén rượu nói, nếu qua thổ địa nhận tàu kỳ hạ, lão thi nhà lại không có hậu nhân, cái này cũng không thể trách thôn ủy sơ sẩy. Cao Vương Trang lớn như vậy một đám con, ai cũng không có khả năng chủ đáo. Chính là chuyện như vậy thôi. Khả nhân cô nương kia không muốn, nói lão thi nhà là nhà nàng ân nhân, chúng ta san bằng mộ không đạo đức. Cái kia bu lão ba vậy mà cũng đi theo dính vào, ở bên cạnh không ngừng châm ngòi thổi gió. Vương Vĩ gãi cái mũi bất đắc dĩ nói, cái kia lão thi nhà thế nào liền có thể đối với người phương Nam có ân đâu. Điểm ấy ta là thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Cao Nguyên cùng Đại Giang cũng không hiểu, bởi vì cái này căn bản chính là hai cái niên đại sự tình. Đại Giang liền vung đại thủ nói, nếu người ta thân thích tìm tới, vậy liền đem lão thi nhà mộ phần rời đi ra, cho an phóng đến trong thôn quy hoạch nghĩa địa công cộng trong viên, đây không phải việc đại sự gì. Vương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói, ta lúc đó chính là nói như vậy, đạo lý cũng đều giảng, cụ thể xử lý như thế nào, ta không được cùng các ngươi hồi báo một chút sao? Mấu chốt chính là cái này Vu lão ba, hắn thế nào cùng những người kia nhập bọn với nhau đâu? Cái thằng chó này thật đúng là không thành thật, quay đầu ta phải phái người nhìn kỹ chút mà. Cao Nguyên lại hé miệng cười nói, coi như vậy đi, không phải việc đại sự gì, ta chỉ cần theo quy củ xử lý liền tốt, tuyệt đối không nên mất Cao Vương trang lễ tiết. Một bên nói, Cao Nguyên trầm tư một lát, vừa nhìn về phía Cùng Quân đạo, Cùng tổng, lúc này sắp liền muốn tháng 11, rời mộ phần thời điểm ngươi nhìn chằm chằm một chút, đừng cho đối phương tùy ý phá hư hoa sườn núi cảnh quan, để tránh ảnh hưởng tuần lễ vàng sinh ý. Tốt, chuyện này ta sẽ kịp thời nhìn chằm chằm, du lịch khối này sự tình, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, hảo hảo làm các ngươi công nghệ cao sản nghiệp đi. Cùng Quân môi đỏ mỉm cười, nàng biết Cao Nguyên không phải không tin được năng lực của mình, chỉ là cái thuần vị yêu quan tâm mệnh. Một kiện rời mộ phần việc nhỏ, cũng không có gây nên Cao Nguyên quá độ chú ý, mà Vu lão ba hiện tại cũng thành không được khí hậu, Cao Nguyên đều chẳng muốn phản ứng loại người này. Chỉ cần không ảnh hưởng cảnh khu sinh ý, không náo ra khác yêu thiếu thân, Cao Nguyên là không gặp qua độ nhúng tay Cùng Quân bên này công tác. Mà Nghiêm Triều động tác cũng cực kỳ cấp tốc, đây là hắn che giấu chính mình hoang ngôn tốt nhất cơ hội. Chỉ cần mau đem mộ phần rời đi ra, xa xa né tránh Cao Vương Tràng, vậy mình liền triệt để an toàn. Hắn xế chiều hôm đó tìm người liên hệ mộ viên công ty, sau đó sáng sớm ngày thứ hai, liền mang theo Đàm Phỉ đại tiểu thư này, chạy tới từng cái mộ địa khảo sát. Làm cho Nghiêm Triều tâm an chính là, mộ viên công ty mộ địa, phần lớn tại huyện thành cánh bắc, nơi đó cách Cao Vương Trang rất xa, dù là chủ tịch đến đây tế bái, cũng sẽ không dẫn tới Cao Vương Trang thôn dân vây xem và hỏi thăm. Mà chỉ cần lần này sau khi tế bái, vậy mình địa vị coi như triệt để ổn định. Hạ Châu quốc tế tiểu điểm bên trong, xa hoa phòng bài bạc bên trong, kim phát nữ lang lâm đạn, tay nắm quân cờ cùng xì gà nam đánh cờ nói ta cảm giác ngài tựa như trong lịch sử gia các khởi minh, ngồi nằm long trung liền có thể thao bản thiên hạ đại sự. Ngài một chiêu này tiếp lấy một chiêu, kế hoạch thiết kế xảo diệu như thế, người bình thường thật khó mà nhìn ra sơ hở. Xì gà nam tay cầm hắc tử khiêm hư nói lính đạ tiểu thư quá khen, Đàm Minh Khang cùng Chu Chính Nguyên trí tuệ, tuyệt không tại ta phía dưới. Bây giờ Đàm Minh Khang đối mặt khổng lồ như vậy áp lực, cũng còn không có nóng lòng xuất thủ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn chính là một cái lao ô quy. Trước kia Nghiêm Triều liền nói Đàm Minh Khang bảo thủ, hiện tại xem ra, hắn nào chỉ là bảo thủ. Người khác đều đã cưỡi đến trên đầu hắn, hắn lại còn co đầu rút cổ không tiến, chỉ có thể nói rõ hắn người này già thật rồi, sợ hãi, cổ hủ. Lâm Đạt Lý lấy tịnh lệ tóc vàng, đối với Đàm Minh Khang khịt mũi coi thường. Con cờ trong tay rơi xuống sau, Lệnh đã tiếp tục lại nói Đàm Minh Khang chậm chạp không xuất thủ, chúng ta lại nên làm cái gì? Xì gà nam lại không nhanh không chậm nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đàm Minh Khang bảo thủ, khả trung hải Chu Chính Nguyên, lại là cái nổi danh phái cấp tiến. Lúc này à, chúng ta không cần ánh sáng nhìn chằm chằm Đàm Minh Khang, cũng là thời điểm để Trung Hải tập đoàn làm ra nhất định cử động. A, Trung Hải năng bị ngươi sai khiến. Lệnh đã giơ lên tơ vàng liền kính mắt, hết sức tò mò hỏi. Trước kia khẳng định không được, nhưng từ khi có Nghiêm Triều cái nhiễu, Trung Hải khẳng định đối với Minh Khang tập đoàn có chỗ cảnh giác. Chúng ta chỉ cần thoáng tăng lớn một chút cường độ, chọc giận Chu Chính Nguyên, sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Chương 636, đàm luận hay là đánh. Chương 636, đàm luận hay là đánh. Trung Hải tập đoàn đại viên chắc hội nghị thất thính bên trong, Chu Chính Nguyên trong tay thuốc lá đã nhanh thiêu đốt đến đầu ngón tay. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại phòng hội nghị hàng thứ hai, trợ lý trên chỗ ngồi Lâm Nam Đạo, lại có hai ngày, Minh Khang tập đoàn kỹ thuật trao quyền liền đến kỳ, bọn hắn bên kia còn không có truyền đến tin tức sao? Lâm Nam bưng trong tay quyển nhật ký, vẫn như cũ lộ ra mang tính tiêu chí chỗ làm việc, mỉm cười nói, còn không có, đoán chừng là muốn đợi chúng ta bên này trước tỏ thái độ. Ta suy đoán lớn mật một chút, bởi vì tiền kỳ cùng đối phương câu thông qua, chúng ta chỉ ký một năm trao quyền hiệp nghị, cho nên đối phương tâm lý đoán chừng có oán khí, có ngờ vực vô căn cứ, bởi vì bình thường hiệp ước đều là 5 năm hoặc 10 năm. Chúng ta đột nhiên ký ngắn như vậy kỳ hiệp nghị, đối phương khó đảm bảo sẽ không đem lòng sinh nghi. Chuyện này mọi người thấy thế nào? Chu Chính Nguyên bóp tắt thuốc lá trong tay, hai tay sửa sang đại bối đầu, tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Khó làm a. Trung Hải Nam Hạ chiến lược quyết không có thể nào sửa đổi, mà một khi xuôi Nam, nhân thể tất yếu cùng Minh Khang tập đoàn tranh thị trường. Cứ việc chúng ta xuôi Nam, cũng không phải là muốn đem đối phương bức cho chết, mà là vì đẩy mạnh toàn bộ thị trường hoàn cảnh cùng kỹ thuật nghiên cứu đồng bộ phát triển. Có thể di động người ta bánh ngọt sự tình, không phải bằng chúng ta miệng người hai tấm ra, liền có thể giải thích rõ ràng. Đường Chấn cái thứ nhất phát biểu ý kiến của mình. Đúng vậy à, nhất là Minh Khang hai năm này tiểu động tác không ngừng, đều đánh lên chúng ta hạ du dây chuyền sản nghiệp, cùng nguyên vật liệu chủ ý có lẽ bọn hắn đã sớm đối với chúng ta làm xong phòng bị, chỉ là ở giữa bị Cao Nguyên cho đánh lui, mới không có đem chiến hỏa lan tràn đến Trung Hải trên thân. Cá nhân ta phán đoán, cho dù Minh Khang nguyện ý cùng chúng ta tụ ước, cái kia trao quyền kỳ hạn cũng sẽ không ít hơn so với 5 năm, đồng thời sẽ còn tăng thêm các loại phụ thuộc điều khoản đến bảo vệ bọn hắn thị trường. Tạ Đông Thăng cũng ngồi tại bàn tròn trước, phát biểu giải thích của mình. Đường Chấn theo sát lấy nói chuyện này, cá nhân ta đề nghị không cần đợi thêm nữa. Mọc lên ở phương Đông bên kia mấy ngày này mở rộng sản lượng, đã đột đủ lượng sản phẩm thiết bị. Có nhóm này hàng ép đáy, đến một lần chúng ta có thể tiếp tục giữ gìn phương Bắc thị trường, thứ hai còn có thể gửi đi một nhóm sản phẩm, đánh vào Nam Phương thành phố trận, là Trung Hải sang năm xuôi nam trước tìm kiếm đường. Tạ Đông Thăng phụ hòa nói, ta khuynh hướng Đường tổng đề nghị này, Minh Khang tập đoàn người không đốc, một năm hiệp ước ý vị như thế nào, đối phương không khó suy đoán. Cho nên bọn hắn đang chờ chúng ta đàm luận, mà đàm phán điều kiện, khẳng định là Trung Hải tại nhất định kỳ hạn bên trong, không cho tiến vào Minh Khang thị trường. Chúng ta sang năm thay thế kỹ thuật liền nghiên cứu ra tới, đơn giản chính là cố gắng nhịn hơn mấy tháng mà thôi, mà lại chúng ta hiện tại sản phẩm sung túc, cũng không cần có quá lớn lo lắng. Chu Chính Nguyên một mặt phiền muộn cười nói, thật sự không có ý định nói lại. Đường Chấn Phồng lên Thái Dương gân xanh nói đàm luận, Trung Hải nhất định phải xuất ra xuôi nam chiến lược đến nội bộ, chân chính gặp mặt, không thể đồng ý, đối phương sẽ còn cho chúng ta cài lên ý thế hiếp người cái mũ. Thật đến lúc đó, Trung Hải Nam hạ danh không chính, luôn bất thuận, sẽ còn bị người nắm cán. Không nói, một mực kéo tới hiệp ước đến kỳ, Trung Hải liền có thể chiếm cứ dư luận bên trên ưu thế, là Minh Khang tập đoàn không muốn trao quyền, muốn bắt kỹ thuật tạm Trung Hải cổ, chúng ta xuôi nam liền xuất sư nổi danh, bởi vì là Minh Khang trước phá hư quý cũ. Chu tổng, quyết định đi, nếu Đường tổng hòa Tạ tổng ý kiến nhất trí, mà lại đem sự tình phân tích rất thấu triệt, ta cảm thấy chúng ta liền không có tất yếu lại thảo luận chuyện này bên cạnh đồng sự, bắt đầu thúc giục Chu Chính Nguyên khởi xướng bỏ phiếu. Nếu là trước đây, Chu Chính Nguyên sẽ không chút do dự, trực tiếp đối với Minh Khang tập đoàn phát khởi thế công. Bởi vì đây là Trung Hải đại chiến lược, động như thiểm điện, lôi lệ phong hành, bắt lấy nhược điểm của đối phương một kích chí mạng, mới là chính mình xử sự phương thức. Nhưng bây giờ khác biệt, Chu Chính Nguyên ánh mắt đã không hoàn toàn đặt ở nội bộ tập đoàn, hắn muốn từ vĩ mô thị trường đi thi số lượng, muốn từ toàn bộ ngành nghề tiến bộ đi làm ra quyết đoán. Minh Khang là một nhà không sai xí nghiệp, mà lại chuyên chú vào tự chủ nghiên cứu phát minh. Nếu có thể hảo hảo mà còn sống sung dưới, chưa chừng tương lai liền có thể làm ra càng nhiều tiên tiến kỹ thuật. Mà lại cùng dạng này xí nghiệp chính diện khai chiến, đối với Trung Hải tiêu hao cũng dị thường to lớn. Trầm tư một lát, Chu Chính Nguyên quay đầu nhìn về phía Đường Chấn cười nói, lão gia tử gần đây thân thể thế nào? Còn cứng rắn đi. Đường Chấn bị Chu Chính Nguyên hỏi được sức sở, lập tức có chút cười xấu hổ nói rất tốt. Từ khi từ nhiệm đằng sau, một mực tại nuôi trong nhà làm vườn, ôm một cái cháu trai. Không có chuyện còn nữa thích đánh cái thái cực, nghiên cứu cái kỳ phổ. Có thể uống rượu. Ta nhớ được lão gia tử đầu chút năm dễ uống, lại về sau thân thể xảy ra vấn đề liền giới. Chu Chính Nguyên quan tâm nói. Không có việc gì cũng uống rượu hai lượng, không dám để cho hắn uống nhiều. Gần nhất ngược lại là thích uống điểm rượu đỏ, cường ngân hoạt huyết, mềm hóa mạch máu thật không tệ. Đường Chấn một bên trả lời, một bên nghi hoặc Chu Chính Nguyên làm sao đem phải để, cho chuyển rời đến phía trên này. Thế là Chu Chính Nguyên gật gật đầu, vừa nhìn về phía đám người cười nói, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi sẽ đi, có một số việc à. Ta cảm thấy còn cần lại cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ. Chu tổng, đây cũng không phải là ngài tác phong làm việc à, là đánh hay là đàm luận, hôm nay dù sao cũng phải nghiên cứu thảo luận ra kết quả đi. Kỹ thuật trao quyền lập tức liền muốn tới kỳ, vạn nhất Minh Khang cần, ta làm như thế nào ứng đối? Vạn nhất đối phương không nói, ta lại làm như thế nào bố cục? Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi, theo ngài dị vãng tính tình, sớm quyết đoán làm, phía dưới đồng sự một mặt lo lắng nói, cái này còn không có đến kỳ thôi. Trước tiên nghỉ ngơi sẽ, ta muốn đi bái phỏng một chút Đường lão gia tử, nghe một chút lão nhân gia ông ta cao kiến. Cứ như vậy đi. Tan họp, nói xong, Chu Chính Nguyên liền cái thứ nhất đứng lên. Có thể phía dưới đồng sự lại chấn kinh. Chu Chính Nguyên muốn đi tìm Đường Kiến Nghiệp thỉnh kinh. Hai người này thế nhưng là thủy hỏa bất dung đối thủ một mất một còn a. Mà lại Chu Chính Nguyên tiêu ngạo như vậy một người, vậy mà lại tự hạ thân phận, đi tiếp Đường Kiến Nghiệp cửa đầu. Dĩ vãng, Chu Chính Nguyên không khả năng sẽ có động tác này, hướng Đường Kiến Nghiệp lĩnh giáo, hắn đánh chết đều kéo không xuống cái kia mặt, đây càng là đối với thân phận địa vị của mình một loại tổn hại. Nhưng hôm nay Chu Chính Nguyên rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, một cái có đại đức làm được người, liền muốn thời khắc bảo trì một loại khiêm tốn trạng thái. Loại hành vi này không những sẽ không giảm xuống thân phận của mình, ngược lại sẽ làm cho người kính nể. Một người dựng nên sự kiêu ngạo của chính mình khó, buông xuống kiêu ngạo càng khó, mà hướng mình đối thủ một mất một còn nhường một bước, thấp một đầu, hoàn toàn sẽ để cho hình tượng của mình cao lớn hơn. Bởi vì hắn cái này cúi đầu, là vì Trung Hải canh hảo ngày mai. Có thể vì tập đoàn lợi ích buông xuống binh dự cá nhân, sẽ khiến cho hắn càng thêm vinh quang. Nửa buổi chiều thời điểm, hắn trước lái xe về nhà. Từ trong hầm rượu lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm rượu đỏ, rượu này chính hắn đều không bỏ uống được, vẫn luôn là khi đổ cất giữ để đó. Tiếp lấy hắn lái xe chạy về phía đường ra trại viện, ngược lại là đem đang ở trong sân, dỗ dành tiểu tôn tử chơi Đường Kiến Nghiệp, cho cả kinh ngây ngẩn cả người thần. Lão gia tử, nhìn đều nhìn gặp, liền định để cho ta một mực tại đứng ở cửa. Ngài nếu là như thế đãi khách, trong tay của ta hai bình này rượu ngon, quay đầu liền không có ngài lộc ăn. Chu Chính Nguyên đại khí cười một tiếng, đưa tay nhấc nhấc đẹp đẽ hộp gỗ đạo. Chư mụ, mau mau, đến quý khách. Đường Kiến Nghiệp sửng sốt hứa cựu lấy lại thần thái. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính mình thật mắt mở, xuất hiện ảo giác. Từ lúc lao động sự trưởng sau khi qua đời, Chu Chính Nguyên liền lại chưa từng tới, vừa lắc đầu này đều vài chục năm, cái nào nghĩ đến bây giờ quyền thế ngập trời Chu Chính Nguyên sẽ đến nhìn chính mình cái này người đi trả mát lao già hổng hẹm. Cửa mở về sau, Chu Chính Nguyên vẫn như cũ như lúc trước giống như tiêu sái, đắc thể ô phục, lóe sáng đồng hồ, chỉ là hắn thái dương cũng xuất hiện từng sợi tóc trắng, nhưng này nụ cười tự tin vẫn không giảm năm đó. Nha, đây là Đường Khải nhà tiểu tử đi, năm ngoái tại đường bội trong hôn lễ gặp qua, lúc này mới thời gian một năm. Đều dài hơn đại cái như vậy con. Chu Chính Nguyên nâng cốc đặt ở trên bàn đá, dẫn theo ống quần ngồi xuống xuống, nắm nuốt tiểu gia hỏa mặt vui vẻ nói: "Chư mụ, tranh thủ thời gian pha trà, pha ta tốt nhất phần kia trà, không biết vì cái gì, đã từng đối thủ một mất một còn, bây giờ tại Đường Kiến Nghiệp trong mắt, lại có vẻ như vậy làm hắn hân hoan." "Cái kia." Trong phòng ngồi, Đường Kiến Nghiệp có chút chân tay luống cuống, bởi vì Chu Chính Nguyên đến là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu sự tình. Viện Nhi bên trong rất tốt, ngươi nhìn cái này hoa hoa thảo thảo, vị ngươi chuẩn bị vẫn rất nghệ thuật. Chu Chính Nguyên đem Hải Tử ôm đến trên đùi, Trương Mụ đem pha trà ngon bưng đi ra, sau đó lại từ Chu Chính Nguyên trong ngực tiếp nhận Hải Tử, mới cho cái này hai lão đối đầu nói chuyện thời gian. Chu Chính Nguyên gõ hộp gỗ, lại sở trường chỉ đem rượu đỏ hướng phía trước đẩy nói xem một chút đi, bảo đảm ngươi ưa thích. Đường Kiến Nghiệp chần chờ một chút, liền đem hộp gỗ xốc lên, bên trong hai bình rượu đỏ, để hắn kích động há mồm hứa cửu, mới hướng Chu Chính Nguyên đạo, ngươi thật là có thể nghẹn. Không phải là lúc trước, lão đồng sự trưởng từ nước ngoài mang cái đám kia quầy rượu, hết thảy cũng không có mấy bình, ta nhớ được hai ta lúc đó mỗi người phân hai bình. Lúc đầu muốn lưu cái tưởng niệm, vẫn không có bỏ được uống. Hôm nay ta nghe Đường Trần nói, ngài thân thể cũng không tệ lắm, ngày bình thường cũng thích uống điểm rượu đỏ dưỡng sinh con. Ta không biết nên mang thứ gì quà tặng tới, ngài chấp nhận lấy thu cất đi. Chu Chính Nguyên mang trên mặt cười, kỳ thật trong lòng đau đến co rụt lại co rụt lại. Đường Kiến Nghiệp mặc dù về hưu, nhưng lão đạo kinh nghiệm xử sự, hay là làm hắn kháng cự ở dụ hoặc, nói một chút đi, đến cùng muốn cho ta làm chuyện gì? Lễ vật quý trọng như vậy, ta tùy tiện cũng không dám thu a. Chu Chính Nguyên là lần đầu tiên tại Đường Kiến Nghiệp trước mặt, không thiết bất kỳ phòng bị nào. Hắn từ trong túi móc ra khói, không nhanh không chậm đốt nút lên, sau đó hít một hơi thật sâu nói chủ yếu là đến cùng ngài hỏi thăm một chút, cái kia Minh Khang tập đoàn đến cùng thế nào? Lão bản của bọn hắn Đàm Minh Khang, cụ thể lại là cái người thế nào? Chu Chính Nguyên tại bỏ xuống hai cái này nghi vấn đồng thời, lại đem tập đoàn trước mắt hiện trạng cùng Đường Kiến Nghiệp giải thích một lần. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối đằng sau, Đường Kiến Nghiệp lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí nói ngươi đây là chuyên môn hướng ta thỉnh giáo. Là thỉnh giáo? Trước kia hai người chúng ta mặc dù minh tranh ăn đấu, nhưng ít ra còn có thể có người cùng ta làm trái lại, đưa ra khác biệt ý kiến. Có khác biệt thanh âm, làm việc liền sẽ không vọng hạ quyết đoán, liền có thể nghĩ ra càng lý trí biện pháp đi ra. Nhưng bây giờ ngài đi, Đường Trấn mặc dù cũng có thể đưa ra một số khác biệt thanh âm, nhưng tóm lại hay là không bằng ngài đề nghị, càng có thể làm người đình thai nhức óc. Chu Chính Nguyên lời nói này, trực tiếp để Đường Kiến Nghiệp nổi da gà lên. Khi một cái cực độ người kiêu ngạo, buông xuống kiêu ngạo thời điểm, hoặc là chính là hắn triệt để thất bại, hoặc là chính là hắn triệt để hiểu được. Rất hiển nhiên, Chu Chính Nguyên ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, càng ngày càng cơ trí, hắn là hiểu được, còn trẻ như vậy liền hiểu được. Loại thiên tài này, thế gian ít có. Minh Khang tập đoàn A, rất vững chắc một cái xí nghiệp. Lão bản Đàm Minh Khang là người rất khiêm tốn, các mặt xử sự cũng đặc biệt chú đáo. Ta mặc dù không có cùng người này từng có thâm giao, nhưng có thể nhìn ra là cái thật bắt thật kiến xí nghiệp ra. Chính Nguyên A, ngươi hôm nay trong công ty không có làm tức hạ quyết định là đúng, cùng Minh Khang khai chiến không sáng suốt, là hạ sách. Đường Kiến Nghiệp mười phần khách quan nói. Vậy theo ý kiến của ngài, Trung Hải là đàm luận hay là đánh? Chu Chính Nguyên cực kỳ nghiêm túc hỏi. Các loại. Đường Kiến Nghiệp sở trường thấm nước trà, dùng ngay cả bút ở trên bàn viết xuống cái chữ này. Từ thực lực mà nói, Trung Hải mạnh, Minh Khang yếu một phương, thế tất yếu so mạnh một phương càng xuất ruột. Ngươi vừa rồi cũng nói, Minh Khang gần 2 năm động tác không ngừng, lại bị ta cháu rể kia cho đánh lui. Cái này chứng minh Minh Khang tập đoàn không có hữu hiệu hơn biện pháp đến ngăn chặn Trung Hải xuôi nam chiến lược. Chu Chính Nguyên như cái học sinh bình thường, mười phần lắng nghe Đường lão gia tử phân tích. Đường Kiến Nghiệp nói tiếp, chờ đợi, nóng này nhất định là Minh Khang tập đoàn. Bởi vì ngươi một năm hiệp ước đã hướng đối phương truyền lại ra, Trung Hải thay thế kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Càng các loại, chúng ta khoảng cách nghiên cứu phát minh thành quả liền càng gần, mà Minh Khang liền sẽ càng bị động. Bọn hắn nhất định sẽ trước không giữ được bình tĩnh, sẽ chủ động giảm xuống điều kiện đến cùng chúng ta đàm phán. Thật đến lúc đó, đàm phán quyền chủ động liền khống chế tại chúng ta trong tay, là chúng ta nhắc tới điều kiện, định quy tắc. Đến lúc đó ngươi lại cùng Đàm Minh Khang giải thích, chúng ta xuôi nam chiến lược ý nghĩa, hắn có thể nghe lọt, mới có thể đối với Trung Hải bông ra thị trường. Nếu như sớm liền lên bàn đàm phán, ngươi nói chúng ta sẽ không đối với Minh Khang cấu thành uy hiếp tính mạng, bọn hắn sẽ tin sao? Không chỉ có không tin, ngược lại sẽ mười phần bài xích, đưa ra các loại trở ngại xuôi nam chiến lược kèm theo điều kiện. Cho nên chờ đợi, dù là kỹ thuật trao quyền đến kỳ, cũng muốn chờ đợi. Bởi vì thời gian là chúng ta bằng hữu, chứ hết nhất không ngồi yên, nhất định là Minh Khang. Lấy đức phục người điều kiện trước tiên, là muốn có thực lực tuyệt đối. Ngươi đã muốn xuôi nam, lại không muốn cùng Minh Khang nổi xung đột, vậy sẽ phải các loại. Đợi đến đối phương chủ động chịu thua, đợi đến đối phương ngồi tại chúng ta trước bàn, chăm chú lắng nghe chúng ta xuôi nam chiến lược ý nghĩa. Đường Kiến Nghiệp rũi ra giàn mua tay, vỗ nhẹ Chu Chính Nguyên cánh tay, hắng giọng một cái về sau, lại không khỏi tán thưởng nói Chính Nguyên à, kỳ thật ta phải cảm ơn ngươi. Là đầu mấy ngày này, Đường Trấn hướng ta chuyển, ngươi đối với xuôi nam chiến lược ý nghĩa giải đọc sau, ta mới trong nháy mắt tỉnh ngộ, mới hiểu thấu đáo lao động sự trưởng dụng tâm lương khổ. Ta đã cùng Đường Trấn nói, đừng lại cùng ngươi tranh, cũng không tranh nổi. Khi tư tưởng không tại cùng một cái cấp độ thời điểm, ngươi đã không đem Đường Trấn khi đối thủ. Ta chỉ hy vọng về sau, ngươi có thế để cho Đường Trấn đa vì công tư kiến công lập nghiệp. Lao gia tử, lời này khách khí. Đều là Trung Hải người, trong mắt ta không có thân sơ xa gần. Đường Trấn là một vị năng trinh thiện chiến đại tướng, ta yêu quý còn đến không kịp đâu. Nếu như ta lại như thường ngày như thế bài xích đối lập, chẳng phải vi phạm Trung Hải phát triển dự tính ban đầu sao? Loại chuyện ngu xuẩn này, ta Chu Chính Nguyên sẽ không lại phạm sai lầm. Tốt, phục. Trung Hải tương lai đã có một cây mới định hải thần châm. Đường Kiến Nghiệp có chút túi đầu, vỗ nhẹ đầu gối của mình thở dài nói: Lao gia tử, hôm nay ta cũng phục. Ngài một cái các loại chữ, giá trị tuyệt đối được hai bình này rượu ngon. Hôm nay ta khối thịt này, xem như cắt đúng rồi. Nếu như đã từng, hai chúng ta nếu là có loại này ăn ý nói, Trung Hải làm sao về phần đỉnh trệ nhiều năm như vậy? Nếu là nếu có thể, ta hy vọng ngài có thể quay về Trung Hải. Chu Chính Nguyên mười phần khâm phục mà nhìn xem đối phương, tình chân ý thiết nói ta không có lấy lòng ý tứ, là đánh trong đáy lòng cảm thấy, ngài rời đi Trung Hải, là toàn bộ tập đoàn tổn thất. Đường Kiến Nghiệp lại khoát tay nói, có lời này của ngươi là đủ rồi. Ta đều bao lớn tuổi rồi. Cho dù lòng có dư, thân thể này cũng theo không kịp. Hảo ý ta nhận, nhưng vẫn là trong nhà nhàn rỗi dễ chịu. Về sau ngươi đang làm việc bên trên, nếu là gặp đắn đo bất định sự tình, tùy thời đều có thể tới đây tâm sự. Ta chỉ cấp đề nghị, không tham dự quyết sách, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể làm ra tốt nhất quyết đoán. Chương 637, Lệnh đã do dự chương 637, Lệnh đã do dự khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, vậy hướng Hạ Châu quốc tế tiểu điểm to lớn lầu pha lê từ lúc, Xì Gà Nam đã sớm rời giường. Hắn lần theo chính mình nhiều năm qua đã thành thói quen, sáng sớm nhất định phải pha một chén điểm tâm sáng, sau đó đảo lộn một cái báo mới nhất tin tức. Nếu là còn có nhàn hạ, hắn sẽ từ sau lưng tủ sách bên trong tiếp tục duyệt hơn mấy bản thư tịch. Hắn nhìn sách rất hỗn tạp, đã có lịch sử nhân văn, cũng có thương nghiệp kinh tế, đã bao quát phương Tây cổ điển triết học, cũng có gần hiện đại nghệ thuật. Hắn từ đầu đến cuối đều tuần hoàn theo sống đến già, học đến già nguyên tắc, đối với tri thức tư di cầu, từ trước tới giờ không rằng có nửa phần lười biếng. Kim phát nữ lang Lâm Đạn, cùng khách sạn cao cấp phục vụ viên cùng một chỗ, đẩy toa ăn gõ vang lên Xì Gà Nam cửa phòng. Mời đến, Xì Gà Nam con mắt nhìn chằm chằm sách vở, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Linh đã manh mối mỉm cười đi tiến đến, môi đỏ có chút dương lên, dạo bước đi vào thư phòng tán dương, ngài luôn luôn chăm chỉ như vậy, giống ngài lớn tuổi như vậy, còn có thể không ngừng hấp thu tri thức người cũng không nhiều. Rất khó tưởng tượng, ngài đều thông minh như vậy, đều có thể chính mình ra sách, lại như cũ như thế khiêm tốn. Xì Gà Nam đem một tấm Diệp Phong làm phiếu tên sách, kẹp tiến sách vở trang tên sách, sau đó rất yêu quý địa hợp dâng thư bản đạo, thế gian kẻ ngu xuẩn nhất chính là những cái kia tự nhận là chính mình đủ người thông minh. Tri thức là không có điểm cuối cùng, huống chi ta đối mặt địch nhân, mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ. Linh đã hết sức hài lòng Xì Gà Nam loại này thái độ xử sự, nàng kính ngưỡng hàng vỉa hè buông tay, nhún bả vai không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình khâm phục, đành phải nhìn về phía toa ăn nói cơm trưa hay là cơm tây. Toa ăn bên trong có người thích ăn nhất xương sườn bánh bao, ta để bếp sau chuyên môn làm cho ngươi. Vậy liền cơm trưa đi. Xì Gà Nam đứng dậy vòng qua bàn đọc sách, phục vụ viên rất cơ linh liền đem bánh bao bò Nhật Bản sữa, cùng Lâm Na tiểu thư kiểu dáng Âu Tây bữa sáng, rón rén bày tại phòng xếp trên bàn cơm. Tiếp lấy phục vụ viên mười phần có quy củ rời khỏi gian phòng, Xì Gà Nam cùng Lĩnh Đạ ngồi đối diện nhau. Lĩnh Đạ tò mò nhìn đối phương trong chén bánh bao, nhướng mày nói các ngươi ẩm thực thật là kỳ quái, tại sao phải đem xương sườn đặt ở bánh bao trong mì đâu? Một phương khí hậu nuôi một phương người, chúng ta cũng không hiểu, các ngươi người ngoại quốc vì cái gì đem đồ ngọt đường chủ ăn? Xì Gà Nam nhìn đối phương trong tay mật tương bánh mì, vừa chỉ bên cạnh bánh bao hỏi, Lĩnh Đạ tiểu thư muốn hay không nếm thử? Không, xương cốt cùng bánh bao cũng không phải là tốt phối hợp. Lĩnh Đạ nửa đùa nửa thật cự tuyệt, lập tức vừa cười nói, ngài kiềm chế Trung Hải tập đoàn kế hoạch, liền nhất định phải bắt chúng ta kỹ thuật tới làm tiền đặt cược sao? Chẳng lẽ liền không có biện pháp tốt hơn? Xì Gà Nam nuốt xuống thức ăn trong miệng, lại nhấp một hớp sữa bò mới nói, Lĩnh Đạ tiểu thư, Minh Khang sở dĩ không dám cùng Trung Hải khai chiến, bọn hắn lớn nhất lo lắng chính là còn sử dụng Trung Hải vi xử lý kỹ thuật. Mà trong tay các ngươi vi xử lý kỹ thuật muốn so Trung Hải cao hơn một cái tầng cấp, chúng ta chỉ có xuất ra tốt hơn kỹ thuật đến cùng Minh Khang kết minh, bọn hắn mới có thể càng có dũng khí cùng Trung Hải khai chiến, đồng thời Trung Hải cũng sẽ trở nên càng thêm khẩn trương. Vậy tại sao nhất định phải bán đứt hạng kỹ thuật này mà không tiếp nhận chúng ta kỹ thuật trao quyền đâu? Lệnh Đạ bưng sữa bò nóng vẫn không chịu được nghi ngờ hỏi, Đa Minh Khang sẽ tiếp nhận nước ngoài kỹ thuật trao quyền sao? Các ngươi trước đó không phải làm quan đếm từ sao? Tư tưởng của người kia rất ngoan cố, coi như Minh Khang tập đoàn suy sụp, hắn cũng sẽ không để đầu tư bên ngoài đúng tràm xí nghiệp của mình. Lệnh Đạ tiểu thư, chuyện này không cần ta quá nhiều giải thích đi. Xì Gà Nam bất đắc dĩ cười nói, Lệnh Đạ lại lâm vào càng thêm xoắn xuýt hoàn cảnh ở trong, kỹ thuật là bọn hắn khống chế trong nước xí nghiệp hữu hiệu nhất thủ đoạn, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không tùy tiện đi dạng này một nước ở. Bởi vì kỹ thuật một khi bị bán đứt, trong ngắn hạn mặc dù sẽ thu hoạch to lớn lợi ích, nhưng từ lâu dài góc độ tới nói, là mười phần không sáng suốt lựa chọn. Xì Gà Nam lại không nhanh không chậm nói, ta chỉ là cho các ngươi cung cấp đề nghị, muốn hay không nhượng lại kỹ thuật, còn phải do chính các ngươi quyết định. Lệnh Đạ viện tơ vàng liền kính mắt, mười phần buồn rầu nói, Trung Hải cùng Minh Khang, thật sự là hai cái tinh minh lão hồ ly. Bọn hắn một cái lui một cái các loại lại đem tiên sinh ngải như vậy kín đáo kế hoạch, hóa giải tại trong lúc vô hình. Mà theo thời gian trôi qua, Minh Khang khẳng định sẽ trước không giữ được bình tĩnh, sẽ hướng Trung Hải cúi đầu. Hai cái này đa mưu túc trí ra hỏa, nhất là Trung Hải, bọn hắn thật đáng hận. Lệnh Đạ tiểu thư, ngài có thể nghĩ đến tầng này, đã nói lên ngài trí tuệ cũng mười phần không đơn giản. Sau đó xử lý như thế nào, còn phải xem chính các ngươi. Đề nghị ta đã cho, có cần hay không cần chính các ngươi phán đoán. Xì Gà Nam ngữ khí, như cũng không có chút rung động nào đạo. Ta lại cùng tổng bộ thương thảo một cái đi, nhượng lại kỹ thuật cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải nghĩ lại mới được. Lệnh Đạ cuối cùng vẫn không thể tại chỗ cho trả lời chắc chắn. Đưa ngội Chu xe mệt nhọc trở về đằng sau, Cao Nguyên lại sao bỏ được để nàng trước tiên đầu nhập làm việc. Từ huyện thành đi hướng Cao Vương Trang trên đường, Cao Nguyên vừa lái xe một bên nói, công ty gần nhất cũng không có việc lớn gì phải bận rộn, ngươi trước hết nghỉ ngơi mấy ngày, tìm cùng quân chơi đùa cũng được. Không phải vậy đợi đến 11 tuần lễ vàng, cùng quân bên kia bận tối mày tối mặt, nhưng là không còn thời gian giúp ngươi. Đưa ngội hạnh phúc mà nhìn xem Cao Nguyên, mắt to nháy nháy nói, đại lão bản phải cho ta nghỉ nha. Cao Nguyên có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói, ta không phải cái gì đại lão bản, chính là các hương thân người làm công mà thôi. Nghe lời, hôm nay cũng đừng có đi công ty, đến trong thôn hảo hảo chơi bừa, thuận tiện đi phố thương mại, giúp cha mẹ ta mua mấy món y phục. Bọn hắn quá gặp qua thời gian, nếu như ngươi không cho mua, bọn hắn không nỡ dùng tiền cách ăn mặc chính mình. Ân, vừa vặn ta lại cùng Cung Quân trò chuyện chút dựng anh tri thức, không phải vậy bạn nhất thật mang bầu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Ngụy thân mật xoa chính mình bụng nhỏ, nàng đặc biệt muốn theo Cao Nguyên có cái chính mình bảo bảo, có thể lại đối mang thai có chút sợ hãi. Nàng nghĩ đến chị dâu của mình mang thai thời điểm, làm gì đều không tiện, tính tình còn có chút táo bạo. Nàng cũng không muốn biến thành như thế, Tiểu Nguyên thành thật như vậy quan tâm, cha mẹ chồng đối với mình lại đau như vậy yêu, nếu như mình vô duyên vô cớ nổi giận, tổn thương gia đình của mình làm sao bây giờ? Nàng tâm tư cẩn thận lo âu chuyện tương lai, cho nên muốn cùng Cung Quân hảo hảo lấy tình kinh. Ngươi nếu là thật mang bầu à, vậy ngươi chính là chúng ta địa vị người trọng yếu nhất, chúng ta đều được vây quanh ngươi xoay quanh. Đừng có cái gì lo lắng, người trong nhà đều sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Cao Nguyên rôi ra một bàn tay, nắm chặt Đường Bội ấm áp tay nhỏ quan hoài nói. Xe vào thôn đằng sau, Cao Nguyên trước tiên đem Đường Bội đưa đến phố thương mại, sau đó mới lái xe trở về công ty. Đường Bội mặc thời thượng đèn lồng màu trắng quần, đi vào phố thương mại phòng tiêu thụ bán building thời điểm, Cung Quân đang cùng thủ hạ nhân viên mở họp sớm. Nàng không có mở miệng với giày, mà là ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, tiện tay đảo mấy quyển phố thương mại tòa nhà tạp chí sách tuyên truyền. Các loại họp sớm sau khi kết thúc, Cung Quân mới đi tới, cùng Đường Bội tay kéo tay, cùng một chỗ đi dạo lên đường phố. Thời gian ước chừng tại khoảng 9 giờ thời điểm, Cung Quân điện thoại di động vang lên đứng lên, là Vương Vi đánh tới. Vương Vi thúc, ngài có việc à? Cung Quân đứng tại trong tiệm bán quần áo, giúp Đường Bội chọn quần áo hỏi. Hay là cái kia rời mộ phần sự tình, đối phương người đã đến. Người bên kia có cần hay không tìm hai người sang đây xem lấy điểm? Dù sao cảnh khu sự tình do ngươi chủ trảo, ta phải cùng ngươi điện thoại cái mới được thôi. Vương Vĩ ở trong điện thoại nói ra. Được chưa, nếu không ta đi qua nhìn một chút. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, ngươi liền nói cho bọn hắn, rời mộ phần thời điểm cẩn thận một chút, đừng cho cảnh khu tạo thành quá lớn phá hư. Những cái kia bông hoa đều là ta dùng tiền trùng, có chút vẫn rất quý báu. Đương nhiên tiền là thứ yếu, trọng yếu là du lịch mùa thịnh vượng liền muốn tới. Đừng các loại du khách tới thời điểm, nhìn thấy hoa pha cùng chó gặm giống như, quá ảnh hưởng mỹ quan. Cùng Quân một bên dặn dò một bên suy tư, nàng tiếp tục còn nói, còn có à, đừng để bọn hắn sinh minh hỏa, càng không cần châm ngòi pháo. Nếu thật là đã dẫn phát hỏa hoạn, vậy thì không phải là vấn đề tiền. Tốt, ta cái này đem những này quy củ cùng bọn hắn nói một chút, đối phương đồng ý ta lại cho đi. Cùng Vương Vĩ thúc thông xong điện thoại sau, Cùng Quân liền hướng bên cạnh Đường Ngụy đạo, ta lâm thời có chút việc, nếu không ngươi trước đi dạo đi. Đường Ngụy hiếu kỳ nói, là rời mộ phần sự tình đi. Đi, ta cũng đi nhìn xem. Vậy thì có cái gì để mắt? Có thể sẽ móc ra một đống xương đầu, ngươi không sợ a? Ta nếu không phải không yên lòng, chính ta đều không muốn đi. Cùng Quân một bên nói, còn không chịu được dùng mình một cái. Tham gia náo nhiệt thôi. Ta từ nhỏ đã đối với nông thôn sự tình cực kỳ hiếu kỳ, mà lại luôn nghe ta ông ngoại giảng một chút nông thôn kỳ văn giật sự. Hôm nay thật vất vả đuổi kịp, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng Quân thì một mặt bất đắc dĩ nói, ta nhìn người nhà đều sắp bị nông thôn lão nương môn cho đồng hóa. Ta bà chính là nghe chút trong thôn náo cái gì động tĩnh, đến tranh thủ thời gian thăm dò bên trên một bao hạt dưa, vót đến nhọn cả đầu đi tham gia náo nhiệt. Chương 638, Đường Bội nghi hoặc chương 638, Đường Bội nghi hoặc khi Đường Bội cùng Quân cùng một chỗ, dọc theo thềm đá đi trên hoa pha thời điểm, trên sườn núi mấy đầu đường nhỏ đã bị bảo an cho phủ kín ở. Vương Vĩ đối với chuyện này xử lý tương đối chu đáo, dù sao hoa pha dưới đáy chôn lấy vài tòa mộ phần, tổng có vẻ hơi xối quậy. Mà lại thời gian này, hoa pha đã lẻ tẻ nên đón một chút du khách ngoại địa, nếu để cho người ta trông thấy, từ hoa pha bên trong móc ra từng đống mạch cốt, đôi này cảnh khu hình tượng cũng không tốt. Hắn dứt khoát liền an bài bảo an, đem cánh bắc cái này mấy đầu đường nhỏ phong đứng lên, bí mật đem chuyện này xong xuôi, cái này hoa pha trên đỉnh cũng liền triệt để thái bình. Cùng tổng tốt, Đường tổng tốt, bảo an ánh mắt đều rất linh hoạt, phàm thôn mong đợi lãnh đạo cấp cao, bọn hắn cả đám đều thuộc nằm lòng. Nhất là Cùng Quân vẫn là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp đại lãnh đạo, Đường Ngụy lại càng không cần phải nói, cao lão tổng lão bà, trong thôn đỉnh tiêm đại mỹ nhân, thái độ càng là tương đương khách khí. Cùng Quân chiều bảo an gật gật đầu, lại nhìn phương xa một đám người nói mộ phần đã bắt đầu tiên. Bảo an trả lời ngay nói, vừa qua khỏi đi không có 5 phút đồng hồ, xem bọn hắn còn mang theo thiết bị, hiện đang tìm kiếm nghĩa địa chuẩn xác vị trí. Cùng Quân lúc này mới thoáng yên tâm, xem ra đối phương cũng là biết đại thể người, có thể sử dụng thiết bị dò xét lời nói, cũng không cần tùy chỗ loạn đảo, dạng này liền có thể tận lực giảm bớt đối với hoa pha cảnh quan phá hư, hậu kỳ chữa trị đứng lên cũng tương đối dễ dàng một chút. Cũng là đối phương một tuần này đến cân nhắc, để Cùng Quân đối với những người kia ấn tượng có rất lớn đổi mới. Ngược lại là lúc đầu lòng hiếu kỳ thật nặng Đường Bội, thật đến hiện trường về sau lại có chút không dám xích lại gần quan sát. Nữ nhân chính là nữ nhân, cũng chỉ là trong thành sống an nhàn sung sướng nữ nhân. Đường Bội duy nhất tiếp xúc qua người chết chính là mình mãi mãi, đó còn là nàng 8-9 tuổi thời điểm, nàng vẫn nhớ kỹ linh đường kinh khủng bộ dáng. Ca Đường Khải còn cố ý hù dọa nàng, cuối cùng bị đại bá cho quất một cái, khóc đến so ra còn tê tâm liệt phế. Chúng ta đi qua vây xem thích hợp sao? Hoa pha trên đỉnh, Đường Bội nhẹ nhàng kéo lại Cùng Quân cánh tay, rõ ràng là tại cho mình nhát gan tìm lối thoát. Khả năng có lẽ không quá phù hợp đi. Cùng Quân cũng sợ, mà lại nàng vừa nghĩ tới lúc trước, không có việc gì liền mang theo Văn Đông cùng Hải Tử đến hoa pha phía trên ngắm cảnh, nhưng không có ý thức được dưới chân của mình dẫm lên một đống bạch cốt âm u, loại chuyện này càng nghĩ càng nổi da gà, không biết làm sao đều tốt, đều lãng mạn, chỉ khi nào biết, trong lòng liền cùng ăn con rồi giống như. Cùng Quân dứt khoát mượn Đường Bội bậc thang nói nơi này cũng có thể giám sát, chỉ cần bọn hắn không trắng trợn làm phá hư, liền do lấy bọn hắn chính mình xử lý đi. Lúc đầu lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm hai nữ nhân, giờ phút này đều đẩy từ chối ủy, đổi chủ đề trò chuyện lên sự tình khác. Nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm cách đó không xa đám người kia hành động. Vương Vĩ quay đầu thời điểm, nhìn thấy cùng quân nhân đã qua tới, liền chạy mau hai bước nên đón nói, nha, Cao Nguyên nhà làm sao cũng tới. Đường Ngụy tranh thủ thời gian chào hỏi cười nói, Vương Vĩ thúc tốt, vừa rồi ta vừa lúc ở cùng tổng bên kia, nàng nói muốn tới bên này xử lý một ít chuyện, ta liền theo đến đây một bên nói, Đường Ngụy còn không chịu được hiếu kỳ, đưa tay chỉ vào cách đó không xa nói thúc, bên kia tiến triển thế nào. Vương Vĩ lúc này mới cười nói, tiến triển rất nhanh, nghĩa địa vị trí cụ thể đã dò xét ra tới. Lại có là trước kia nha đầu kia, lúc này ngược lại là rất giảng đạo lý, không có giống cũng không có náo, vẫn rất thủ quy củ. Chính là đưa ra một đầu, rời mộ phần thời điểm muốn lên vài nén nhang, mặc dù có minh hỏa, nhưng ta cảm thấy không phải cái vấn đề lớn hơn gì, liền cho đáp ứng. Dù sao rời mộ phần đều có coi trọng, ta cảm thấy điểm vài nén nhang, xem như nhân chi thường tình đi. Cùng quân đối với chuyện này cũng không thể cỡ trách nhiều, liền gật đầu nói, những người này đến cùng là lai lịch gì. Làm một màn như thế, ta dù sao cũng phải biết thân phận của đối phương đi. Vương Vĩ gãi cái mũi nói, là khu đang phát triển Minh Khang tập đoàn phân hắn người, đi thôn ủy mở rời mộ phần chứng minh. Lao thi nhà 20 nhiều năm trước liền thành tuyệt hậu, 10 dặm 8 hương cũng không có gì thân thích. Nghe trong thôn tuổi tác lớn lao nhân nói, Lao thi nhà tổ thượng là từ nơi khác ăn xin tới. Cho nên từ tiền nhân nhà phát sinh qua chuyện gì, ta trong thôn cũng không ai biết được. Vậy ngài liền không có lắm miệng hỏi một chút. Cùng quân tò mò nhết môi đỏ mọng nói, loại sự tình này người ta không chủ động nói, ta cái nào có ý tốt hỏi. Tuy nói tại trên pháp lý, mảnh đất này ra thuộc về Cao Vương Trang thôn tập thể, nhưng tại trên đạo đức, đẩy người ta một phần, ta có chút không chiếm lý. Mà lại kẻ cầm đầu lão lưu đầu, lại bị khuê nữ nhận được trong thành, người ta đúng vậy phải đem san bằng mộ chuyện này, quy tội đến thôn ủy trên đầu. Vương Vĩ gãi đầu một cái, lại nhẹ nhàng thở ra nói, chuyện này ta cũng đừng mù dính vào, để bọn hắn mau đem mộ phần rời đi, cái này cái cọc tâm sự cũng liền hoàn toàn kết. Dù sao qua mấy ngày chính là tuần lễ vàng, vạn nhất lại nháo ra điểm khác yêu tiêu thân, ta mua bán này còn cần hay không làm. Đường Ngụy cảm động lây phụ hòa nói, cũng là, người ta ngàn dặm xa xôi đến tế bái, kết quả ngay cả cái mộ phần đều tìm không đến, cái này trong lòng khẳng định kìm nén hỏa khí đâu. Ta cũng đừng lắm mồm, vạn nhất hỏi lại ra điểm phiền phức, không phải cho chồng thôn thêm phiền thôi. Bọn hắn bên này trò chuyện, Đàm Phỉ mang theo mộ viên người của công ty, cũng đã bắt đầu chui từ dưới đất lên rời mộ phần. Khởi công thời điểm, Đàm Phỉ trước đốt đi 3 nén hương, sau đó mộ viên người của công ty trực tiếp dùng xẻng tiến hành đào móc. Còn tốt hoa pha thổ chất tương đối mềm mại, đào móc cũng tương đối dễ dàng. Mới 3 phút xuống dưới, liền thấy phía dưới hư thối một quan. Thời đó cũng không có gì tốt quan tài, thôn ủy có thể đưa ra từ, cầm chút cạnh góc vật liệu gỗ làm hộp liền đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đây là Cao Vương Trang cái kia lão chủ nhiệm tại vị thời điểm, xuất phát từ nhân đạo mục đích, mới cho thi ra 3 miệng hạ mai táng. Nếu là người nhà thi ra chết muộn mấy năm, tương đương thương tuyển thượng bị sau, đừng nói quan tài, có thể cho đào cái hố cũng không tệ rồi. Mục nát một quan phía dưới, chính là bạch cốt tầm u, cũng may mắn Đường Bội cùng Cung Vân, không có tới đụng náo nhiệt này, không phải vậy các nàng xem đến cảnh tượng như thế này, ban đêm khẳng định thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Đàm Vĩ cũng là bị giật nảy mình, đảm lượng của nàng cũng không thể so với Đường Bội lớn hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến đây là ân nhân một nhà, đều là người tốt, là anh hùng, cái kia run rẩy tâm mới thoáng bình phục, nhưng vẫn không dám tổng nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Cũng may mộ viên người của công ty đều rất chuyên nghiệp, người ta ăn chính là chén cơm này, cho nên đã sớm thành bình thường. Có người mang theo bao tay xuống dưới, đem bạch cốt từng cây nhặt được một mảnh vải đen bên trên, sau đó đem miếng vải đen bao lấy đến, nhìn qua như cái bao quần áo lớn. Bao quần áo thu thập xong về sau, lại dựa theo cốt hạp bên trên danh tự, ở chỗ lao tam cái này nơi đó thôn dân chỉ điểm, đem bao quần áo nhét vào viết có thi đại bảng trong một gỗ. Bởi vì khởi công nhiều người, cho nên bọn hắn tiến hành rất nhanh, không đến thời gian một tiếng, 3 tòa mộ phần liền đã toàn bộ thiên đi ra. Mà 3 cái thịnh có xương cốt hộp gỗ cũng bị đặt tới cống phẩm phía trước. Mộ viên người của công ty nói, rời mộ phần là đại sự, quy củ một cái cũng không có thể thiếu. Đàm tiểu thư, ngài còn phải lại đốt hơn mấy nén nhang, 3 bái 9 khấu đằng sau, chúng ta mới có thể đem mộ phần lấp đứng lên, đem tổ tiên chuyển tới nơi khác. Nghiêm Triều đứng ở bên cạnh khịt mũi coi thường, những quy củ này kỳ thật đều là kiếm cho người sống nhịn, người đã chết, chỗ nào còn có thể biết những này. Mộ viên này công ty cũng là, vì nhiều kiếm một thanh tiền, chỉ toàn làm chút giả thần giả quỷ, loè loẹt. Nhưng Đàm Phỉ không dám thất lễ, bởi vì gia gia từng có bàn giao, nên đi lễ nghi một kiện cũng không có thể thiếu. Lúc này cách đó không xa cùng quân, ngước mắt nhìn đối diện nói Vương Vĩ thúc, bọn hắn bên kia có phải hay không làm cho không sai biệt lắm. Ta nhìn cống phẩm đều dọn lên, nha đầu kia ngay tại điểm hương. Vương Vĩ đối với nông thôn đỏ trắng hỉ tang rất có kinh nghiệm, liền gật đầu nói, hẳn là thu thập xong, lúc này là tạ linh. Các loại tạ linh nghi thức xong đằng sau, bọn hắn liền sẽ đem mộ phần hố điện. Sau đó đem cho cốt rời đi, ta bên này cũng liền triệt để thanh tịnh. Bên cạnh Đường Bội hiếu kỳ nói, thúc, cái gì là tạ linh a? Chính là tạ ơn tổ tiên linh hồn, cho phép hậu bối quấy rầy, cho phép hậu bối giúp bọn hắn an bài cái nhà mới. Vương Vĩ cười không ngừng cào cái mũi, luôn cảm giác cùng những này trong thành đại tiểu thư trò chuyện trong thôn những lễ nghi này rất kỳ quái. Vậy bây giờ hẳn là không nhìn thấy xương gì đi. Đường Ngụy không chịu được lại nói, đều chứa vào hộp bên trong, các ngươi nếu là hiếu kỳ, đi qua nhìn một chút cũng không sao. Vô luận hôn sự hay là việc tang lễ, kỳ thật đều ưa thích cái náo nhiệt. Người vây xem càng nhiều càng may mắn, đối phương cũng sẽ không quá chú ý. Vương Vĩ nói xong, liền cầm lấy bộ đàm nói đem chuẩn bị đất đều trở tới đây đi, một hồi liền bắt đầu lắp bộ phận, hoa pha cũng muốn lập tức tu chỉnh. Vương Vĩ Triều bên kia đi qua về sau, Đường Bội liền kéo cùng quân cánh tay. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội lẫn nhau tráng lấy đảm lượng, cũng hướng phía tế bái hiện trường đi đến. Lúc đó Đàm Phỉ đã cắm lên lư hương, ngay tại trên mặt đất ba bãi chín khấu. Bên cạnh Nghiêm Triều, Tâm cũng đi theo thư giãn xuống, chuyện này xem như xong xuôi. Chỉ cần đại tiểu thư đứng dậy, cho cốt rời đi cao vương tràng, vậy sau này mình thời gian, liền rốt cuộc không cần phải nhắc tới Tâm che mật. Đàm Phỉ quỳ lạy xong sau, mộ viên người của công ty vừa muốn thu thập hiện trường, Đàm Phỉ lại đột nhiên nói, chờ một chút, kém chút đem chuyện trọng yếu nhất quên. Nàng một bên nói, lại liên tục không ngừng từ trong túi móc ra da già cho nàng cái kia đẹp đẽ cái hộp nhỏ. Sau đó từ trong hộp móc ra một viên bảo tồn hoàn hảo đồng trụ. Da già nói, viên này đồng trụ là ân nhân vinh dự, là hắn anh hùng tiêu chí. Đưa nó cùng cho cốt đặt chung một chỗ, đến một thế giới khác sau, cũng có thể chứng minh hắn đã từng hào quang sự tích, càng có thể hướng ân nhân truyền đạt. Da già ấy nấy chi tình. Có thể viên kia đồng trụ lại làm cho Đường Bội sửng sốt một chút. Nàng giống như ở nơi nào gặp qua loại này nút thắt, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng càng tò mò hơn là, tại sao phải đem một viên nút thắt đem thả tiến trong hộp cho cốt đâu? Nhưng tại nghiêm túc như vậy trường hợp, nàng khẳng định không có khả năng xông đi lên hỏi. Thế là liền đem cái này đột phát nghi hoặc âm thầm đặt ở đáy lòng. Đến cùng là ở nơi nào gặp qua đâu? Đặc biệt quen thuộc. Đường Bội vỗ nhẹ trán của mình mà, chẳng lẽ mình thật mang thai? Biến ẩn. Người có đôi khi chính là như vậy, người rõ ràng cảm thấy có chuyện cách người rất gần, có thể càng là dùng sức muốn thì càng nghĩ không ra, còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Mà Minh Khang tập đoàn bên này cũng không có chờ đến Trung Hải chủ động mời. Tương phản, bọn hắn lại nên đón Dương Tuyền tập đoàn hợp tác xin mời. Cái này Dương Tuyền tập đoàn chính là từng tại Trần Phi sai sự bên dưới bán cho Vu Dương Cơ vỏ bọc công ty. Đàm tổng, nhiều năm không thấy, thân thể của ngài hay là cứng như vậy lắm a? Có thể cùng ngài dạng này xí nghiệp ra ngồi cùng một chỗ, ta cảm giác mình trên mặt đều tỏa sáng đâu. Dương tổng lời này thật sự là quá khách khí, các ngươi Dương Tuyền tập đoàn thực lực đột xuất, những năm này phát triển cũng là đặc biệt tấn mãnh, hai chúng ta nhà tại một ít sản phẩm lĩnh vực cũng làm được đẩy mạnh cùng bổ sung, là chúng ta Minh Khang dính các ngươi hết. Đàm Minh Khang mang theo mỉm cười, mười phần nhiệt tình tại gian tiếp khách bên trong Hàn Huyên đạo. Đàm tổng ngài thật sự là quá khiêm tốn, quá khách khí, Minh Khang làm việc giới danh khí như thế nào, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Là chúng ta Dương Tuyền trèo cao, những năm qua này, cũng may có Đàm lão ngài dịu dắt, hai phe đội ngũ gặp mặt sau, đều hết sức khách khí cùng nhiệt tình, bọn hắn nói liên miên lại nhải Hàn Huyên sau mười mấy phút, Dương Tuyền tập đoàn mới bắt đầu tiến vào chính đề. Lão bản Dương Tuyền thu liễm lại dáng tươi cười, sắc mặt trở nên mười phần chân thành nói, Đàm lão, theo nghe nói Trung Hải có một bộ phận tinh vi thiết bị đã bắt đầu ngừng sản xuất, những thiết bị kia ta nhớ được là dùng Minh Khang kỹ thuật, các ngươi sẽ không phải là kết thúc kỹ thuật trao quyền đi. Dương tổng tin tức rất linh thông, đúng là dạng này. Trung Hải tại Giang Lâm kiến nhà máy, xuôi nam là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn không có chủ động liên hệ chúng ta tụ ước, chuyện này vẫn như thế gác lại lấy. Ta vốn đang dự định qua mấy ngày, tự mình đi một chuyến Trung Hải, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn đưa ra điều kiện ra sao. Đa Minh Khang cũng không có tỉ ý, dù sao kỹ thuật trao quyền đều đến kỳ, loại sự tình này cũng không đạt được. Dương Tuyền lại có chút tức giận nói Trung Hải đây là khinh người quá đáng. Bọn hắn nếu không tuyển chọn tụ ước, đoán chừng liền đã có đường lui. Đàm tổng, ta cũng không cùng ngài vòng vo, Trung Hải xuôi nam sự tình, ta bên này cũng được biết tin tức. Thị trường của chúng ta nhưng so sánh các ngươi rượi và Bắc, Trung Hải cơ hồ liền đặt ở chúng ta Dương Tuyển tập đoàn trên đỉnh đầu. Mấy ngày nay xuống tới, ta so ngài còn muốn lo lắng hãi hùng a. Cũng là a, Trung Hải một khi xuôi nam, khẳng định không chỉ một loại sản phẩm. Đến lúc đó trước hết nhất nhận chung kích, các ngươi Dương Tuyển khẳng định xếp tại thế đội thứ nhất. Đa Minh Khang luận sự, Dương Tuyển lo lắng là rất có đạo lý. Cho nên lần này chúng ta Dương Tuyển, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, vì có thể bảo toàn công ty, chúng ta không tiếp tốn hao trọng kim, mua nước ngoài Lạc Phổ Lạc tập đoàn vi xử lý kỹ thuật. Lời này vừa nói ra, Đàm Minh Khang lúc này run một cái nói là kỹ thuật trao quyền hay là triệt để bán nước. Dương Tuyền cắn răng đau lòng nói triệt để bán nước. Sau này ở trong nước, hạng kỹ thuật này đem về chúng ta Dương Tuyền tất cả. Dương tổng, ngài là làm sao làm được? Kỹ thuật như vậy muốn bán nước, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Đàm Minh Khang một mặt giật mình nói, bởi vì lúc trước hắn cũng cùng xí nghiệp này từng có tiếp xúc, cũng đưa ra qua bán nước đề nghị, kết quả lại bị lạnh lùng cự tuyệt. Này, chúng ta bỏ ra cao hơn thị trường gấp 3 giá tiền, còn cùng Lạc Phổ Lạc ký một chút không quá công bằng điều khoản. Không có cách nào, Dương Tuyền nếu như không có hạng kỹ thuật này, tinh khiết áp vào miệng thiết bị nguyên kiện lời nói, chúng ta ngăn không được Trung Hải giá cả chiến. Dừng một chút, Dương Tuyền tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói, Đàm lão, hai chúng ta nhà quan hệ một mực rất hòa hài, ta cũng không cùng ngài vòng vo. Lần này ta tới, chính là muốn cầm Dương Tuyền vi xử lý kỹ thuật độc nhất vô nhị trao quyền, đến đổi thành Minh Khang hoạch tâm sinh sản phòng ở kỹ thuật. Kể từ đó, chúng ta hai hạng kỹ thuật đều sẽ dẫn trước tại Trung Hải, dạng này chúng ta mới có thể cho đối phương mạnh hữu lực phản kích, để bọn hắn lăn ra Giang Lâm, lại co lại về bọn hắn Bắc Hải Loan. Thậm chí có thể đảo ngược, đi chiếm lĩnh thị trường của bọn hắn. Chương 639, xì gà Nam Ý đổ chân chính. Chương 639, xì gà Nam Ý đổ chân chính. Dương Tuyển tập đoàn trô ném đi ra cái này hợp tác điều kiện, trong nháy mắt ở ngoài sáng Khang bên này trong đội ngũ nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì điều kiện này làm cho Minh Khang không cách nào cự tuyệt, tại Trung Hải ý đổ xuôi Nam đại bối cảnh phía dưới, hai hạng kỹ thuật cường cường liên hợp, không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Trung Hải tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể cùng đánh một trận. Hai hạng này kỹ thuật một khi lẫn nhau đổi thành, Minh Khang không chỉ có một cái không sai trợ thủ, còn có thể thoát khỏi Trung Hải cản trở. mà Dương Tuyền tập đoàn cũng có thể thu hoạch được kỹ thuật tăng phúc, sản nghiệp của bọn hắn liên càng có thể đặt ở trong nước, thậm chí đặt ở nhà mình sinh sản. Không có hải ngoại chuyển vận kết xù phí tổn, không có cao nhập khẩu giá cả, Dương Tuyền cũng sẽ không lại e ngại Trung Hải giá cả chiến. Đàm Lão, mục hợp tác này chúng ta cùng có lợi hỗ trợ, Vũ Minh Hàng, Vũ Dương Tuyền đều trăm lợi mà không có một hại. Hy vọng ngài hôm nay có thể cho cái xác thực trả lời chắc chắn, sau đó chúng ta mau chóng hoàn thành kỹ thuật hợp tác. Dương Tuyền tình chân ý thiết, mà lại đề ra đề nghị, cũng là có lý có cứ, mười phần có sức thuyết phục. Đàm Minh Khang nhìn một chút người trong nhà cái kia từng đôi xúc động con mắt, tim của hắn lại làm sao không bị khiên động. Nhưng hắn hay là cưỡng chế lấy trong đầu gợn sóng, giật giật dán mua khỏe miệng cười nói, "Lão Mã, chờ một lúc cho Dương tổng bên này người, an bài thật kỹ một chút chỗ ở để bọn hắn tại Hạ Châu chơi nhiều mà mấy ngày, chúng ta với tư cách chủ nhân, nhất định không có khả năng chậm trễ khách nhân, muốn theo Minh Khang cao nhất quy cách tiếp đãi." Đàm lão, ngài đây là Dương Tuyền tóc mày, dò xét lấy tóc cuốn tóc nghi vấn hỏi. "Dương tổng thứ lỗi, chuyện này quá lớn, dù sao cũng phải chúng ta ban giám đốc tất cả thành viên, bỏ phiếu thông qua về sau mới có thể trả lời. Mặc dù cá nhân ta có khuynh hướng ngài nói lên đề nghị, nhưng Minh Khang dù sao không phải ta độc đoán thôi. Các ngươi hai ngày này tại Hạ Châu làm sơ nghỉ ngơi, các loại Minh Khang thảo luận ra kết quả, ta sẽ trước tiên cho ngài trả lời chắc chắn." Đàm Minh Khang không thất lễ tiết trả lời. "Cái này, cái kia, tốt à, vậy ta liền xin đợi giai âm, hy vọng Minh Khang bên này có thể mau chóng cho chúng ta trả lời chắc chắn." Dương Tuyền bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại bổ sung, "Đàm lão, thời gian không đợi ta, Trung Hải chỉ định là muốn xuôi nam. Hy vọng ngài bên này nhất định phải nắm chặt thời gian." Đưa Tiễn Dương Tuyền tập đoàn người về sau, Đàm Minh Khang lại trở lại trong phòng làm việc của mình đóng cửa không ra. Bởi vì mấy ngày qua, toàn bộ vòng thương nghiệp con bên trong không khí rất không tầm thường, các lộ tin tức càng là đáp ứng không xuể. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Trung Hải ý đồ đến cùng là cái gì? Phía sau này có tồn tại hay không cái tay thứ ba làm dối? Đàm Minh Khang đang suy nghĩ không rõ những vấn đề này trước đó, sao lại dám phóng ra đôi kia lập một bước? Đàm phó tổng bọn người ở tại phía ngoài trong hành lang, gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Minh Khang cơ hội đã tới, mà lại là cơ hội ngàn năm một thở. Lúc này nếu như chủ tịch còn do dự, còn nội bộ, như vậy Minh Khang vô cùng có khả năng liền sẽ bỏ lỡ một lần, tuyệt địa phản kích tốt nhất thời khắc. Tương phản, Minh Khang một khi cầm tới càng làm đầu hơn tiến lạc phổ lập kỹ thuật trao quyền, lại có thể thực hiện tự sản, vậy còn sợ cái gì Trung Hải tập đoàn? Muốn đánh cứ đánh, Minh Khang tích lũy nhiều năm như vậy vô liếng, vậy cũng không phải ăn chay. Cuối cùng Đàm phó tổng tại mọi người giật dây phía dưới, cắn răng đẩy ra văn phòng chủ tịch cửa. Hắn quay người đóng kỹ cửa lại, lại thấy lao nhân trong tay nắm nuốt một điếu thuốc. Đàm phó tổng mau tới trước đoạt lấy khói nói, "Lão đại ca, ngài thân thể không tốt, có thể tuyệt đối đừng lại đụng thứ này." Đàm Minh Khang nghiêng gương mặt giãn mua, cũng may mắn Minh Huy xông tới kịp thời, nếu không, hắn có khả năng liền đem thuốc lá nhóm lửa, đến giải sầu trong đầu mây đen kia dày đặc phiền muộn. "Cho ta pha chén trà đi, nhiều thả một chút lá trà, muốn nồng một chút." Đàm Minh Khang đứng tại phía trước cửa sổ dặn dò. "Trà đậm cũng muốn uống ít, nhưng hôm nay cho ngài phá ví dụ." Đàm phó tổng tay chân lênh lẹ xông lên lá trà, lại quay người hướng lão nhân vội vàng nói, "Chủ tịch, còn có cái gì tốt do dự sao? Đây là thượng thiên đưa cho chúng ta cơ hội à, Minh Khang chỉ có cùng Dương Tuyền hợp tác mới có thể cùng Trung Hải tiến hành đối kháng chính diện. Ta mà cá nhân ta vọng đoán, kết quả cuối cùng chúng ta chưa chắc sẽ thua." Đàm Minh Khang lại cau mày, nâng lên giàn mua tay, xoa huyệt thái dương nói, "Trung Hải thể lượng quá lớn, cho dù chúng ta dựa vào tiền kỳ kỹ thuật ưu thế, có thể chiếm được thượng phong, có thể quái vật khổng lồ kia cũng sẽ theo thời gian kéo dài, chậm rãi điều chỉnh xong. Mà lại chúng ta cùng Dương Tuyền một khi ký tên hiệp nghị, liền sẽ triệt để chọc giận Trung Hải tên đại gia hỏa kia, liền sẽ không lại có thời khắc này loại an tĩnh này." Đàm Minh Khang nện bước nặng nề bước chân, đi đến trước bàn làm việc, nâng chung trà lên còn nói, "Minh Huy à, ta từ đầu đến cuối trong cảm giác biển tập đoàn vẫn cho ta giữ lại một chút chỗ trống. Ngươi nhìn kỹ thuật trao quyền đã đến kỳ, nhưng đối phương nhưng không có bất luận cái gì nổi lên, thậm chí còn chủ động ngừng sản xuất, cái này tựa hồ là một loại thiện ý lấy lòng. Chúng ta nhất định phải phỏng đoán ra đối phương chân thực ý đồ mới được, chiến lược một khi xuất hiện ngộ phán, bước kế tiếp chính là vực sâu không đáy. Bọn hắn muốn lấy lòng, liền đánh sớm điện thoại đến đây. Ta cảm giác đối phương đây chính là phải có ý kéo dài, cuối cùng cho chúng ta cài lên một đỉnh gián đoạn kỹ thuật trao quyền cái mũ, sau đó mượn cơ hội xuôi nam, sư xuất nổi danh." Đàm phó tổng gấp đến độ vào đầu nói, "Ngươi nói cũng không phải không có lý, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với Minh Khang xác thực mười phần bị động. Nhưng là chúng ta trở về vấn đề bản chất, Trung Hải tại sao phải cầm Minh Khang khai đao? Bọn hắn làm như vậy, hiển nhiên là không sáng suốt, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nếu như ta là Trung Hải lãnh đạo, nhất định sẽ kéo dài từ nhỏ trước cùng Minh Khang tiến hành càng chiều sâu hơn hợp tác, tới đối phó cái khác xí nghiệp mới là chọn lựa đầu tiên. Minh Huy, ngươi cảm thấy Trung Hải người sẽ không nghĩ tới điểm này sao?" Đàm phó tổng đội vàng nói, "Lão đại, bây giờ muốn những này đã vô dụng, Trung Hải thiết bị rất tới, kỹ thuật trao quyền cũng quá hạn, ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn chuẩn bị cùng Minh Khang về mặt." Đàm Minh Khang lại đưa tay đánh gãy hắn, trầm tư chốc lát nói, "Minh Huy, ngươi lập tức liền đặt trước đi Trung Hải vé máy bay, ta muốn đích thân gặp bọn họ cao tầng. Có thể đàm luận, ta liền cùng bọn hắn tận lực đàm luận, ít nhất phải hiểu rõ, cái này cầm là bởi vì cái gì đánh nhau. Nếu như đàm phán không thành, chúng ta sẽ cùng Dương Tuyền hợp tác cũng không mượn. Nhưng tóm lại một câu, cùng Trung Hải khai chiến là sau cùng quyết sách." "Lão đại, liền ngài thân thể này," Đàm phó tổng đau lòng lo lắng nói, "nếu không ta thay mặt ngài đi nói đi. Đàm phán cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, huống chi còn muốn lặn lội đường xa. Loại này lao tâm lao lực sự tình, bằng đàm lao thân thể, chưa hẳn có thể kiên trì xuống tới." "Không, ta nhất định phải tự mình đi, mà lại xế chiều hôm nay liền lên đường, tranh thủ buổi sáng ngày mai liền có thể ngồi vào Trung Hải đàm phán trên bàn. Chỉ có ta tự mình ra mặt, người ta mới có thể hướng sâu bên trong đàm luận, ngươi hiểu quy củ này. Đàm Minh Khang nâng chung trà lên, nhấp miệng đắng chát trà đậm đạo. Cái này, tốt, ta cái này đi đặt trước vé. Về phần Dương Tuyển tập đoàn người bên kia, Đàm Minh Khang phất phất tay nói, trước hết để cho lão Mã hảo hảo chiêu đãi, ổn định đối phương. Ngày mai nói xong, ta tận lực đuổi tại hậu tiên hoặc ngày kia trở về. Mấy ngày nay liền để lão Mã hảo hảo bồi đối phương đi dạo, hết thảy chi tiêu do ta công ty gánh chịu. Xế chiều hôm đó 4 giờ, Đàm Minh Khang chủ quải côn thân ảnh liền đã xuất hiện ở Hạ Châu cơ tràng. Trong đêm 8 giờ, người khác lại xuất hiện ở Trung Hải thị trong bóng đêm. Lúc này, đã không cho phép lại tiếp tục thăm dò cùng suy đoán, nhất định phải cùng Trung Hải thẳng thắn, có thể đàm luận thì đàm luận, không thể đồng ý lời nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Bởi vì tiếp tục mang xuống, đối với Minh Khang tập đoàn là bất lợi. Hắn vào ở khách sạn về sau, thậm chí cũng không kịp nghỉ ngơi, liền sai khiến Đàm phó tổng đạo, Minh Huy à, vẫn uy của cũ, lập tức giúp ta thu thập cùng ngày thông báo, ta muốn hiểu Trung Hải thị, bao quát Trung Hải tập đoàn các loại tin tức cùng động tĩnh. Lão đại, ta sớm phân phó người xuống dưới mua đi, ngài nghỉ ngơi trước một hồi, đường dài như vậy buôn tập, đừng nói là ngài, ngay cả ta đều có chút gánh không được. Xem ra thật sự là già, chúng ta đều già. Lúc còn trẻ, ngài mang theo chúng ta xông sự nghiệp, cũng có thể làm đến 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, khi đó tinh lực là thật rồi giàu à. Đàm phó tổng giúp lao ra tử đổi lấy dép lên nói. Đúng vậy a, người đến chịu già. Nhưng Minh Khang là chúng ta tự tay nuôi lớn hải tử, chính là liều lên thanh này mạng già, cũng phải vì nó che gió che mưa. Đàm Minh Khang thở dài nói. Hai người tại khách sạn trong phòng trò chuyện, chỉ chốc lát sau Đàm phó tổng trợ lý liền đem Trung Hải 2 ngày này thương báo cho mua trở về. Có thể Đàm Minh Khang không nhìn không sao, vừa xem xét này xuống dưới, lúc đó kém chút một hơi không có đi lên. Bởi vì hắn buổi sáng cùng Dương Tuyền tập đoàn gặp mặt lúc nắm tay chụp ảnh chung, bao quát nói chuyện nội dung, vậy mà tại Trung Hải thị thương báo lên, bị báo cáo đi ra. Mà lại cái kia tiêu đề lại là Minh Khang cùng Dương Tuyền, vi xử lý cùng Hạch Tâm sinh sản phòng ở Cường Cường liên hợp. Chủ tịch, chủ tịch. Đàm phó tổng nhìn xem lão nhân sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, trước tiên liền từ lão nhân trong túi móc ra dược hoàn cho hắn ăn vào, sau đó lại lấy rượu trong tiệm nước khoáng cho lão nhân rót mấy ngụm mới nói, lão đại, ngài thế nào đây là? Không có đường, Dương Tuyền đem chúng ta bán đi. Lúc này, Trung Hải khẳng định đã sớm tập thể tức giận rồi, lão nhân miệng mở rộng, ngực như kéo ống bê giống như hồng hộp thở dốc nói, Trung Hải thả ra cuối cùng một tia thiện ý, đã bị chúng ta cùng Dương Tuyền lần này gặp mặt cho triệt để tiêu hủy. Mà tại phía xa Hạ Châu xì gà nam, tối nay nhất định không ngủ. Có bao nhiêu lần hắn đều muốn cầm điện thoại di động lên, nhưng lại không thể không buông xuống. Bởi vì chính mình điện thoại đã sớm bị giám thị, trên người mình cũng chứa 2 cái máy nghe trộm. Trung quanh hắn khắp nơi đều là camera, hắn không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại bất kỳ tin tức gì. Nhất cử nhất động của hắn đều đang bị người giám thị lấy, hắn không phải ngồi một mình lòng trung, mà là ngồi một mình nhà giam. Tiểu Nguyên A, thúc thúc chỉ có thể giúp ngươi kéo tới hiện tại. Bởi vì có quá nhiều chuyện, thúc thúc thân bất do kỷ. Ta cho tới bây giờ đều không phải là muốn hại ngươi, mà là muốn dùng phương thức của mình tới giúp ngươi. Ngươi thông minh như vậy, tiểu học thời điểm nhiều lần đều thi thứ nhất, ngươi nhạy cảm như vậy, luôn luôn như vậy sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi như vậy hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết mẫu thân không dễ dàng. Trần Phi không có đánh bại ngươi, Nghiêm Triều cũng không có đánh bại ngươi, thúc thúc biết, bọn hắn không thể nào là đối thủ của ngươi. Xì gà nam kẹp lấy thuốc lá trong tay, bên mặt nhìn qua mặt phía bắc phương hướng, trong lòng lại rời sông lấp biển nói ngăn cản lần này trong nước xí nghiệp nguy cơ chìa khóa, liền nắm giữ trong tay ngươi. Ngươi nhất định có thể ý thức được cái kia đồng chủ ý nghĩa, thúc thúc đã lưu lại cho ngươi lớn như vậy lỗ thủng, ngươi hẳn là có thể kịp phản ứng đi. Ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn cản. Hy vọng chúng ta thúc cháu hai người có thể có một loại tự nhiên ăn ý, chỉ có ngươi xuất thủ ngăn trở bọn hắn, ngươi mới sẽ không đối mặt thân nhân chém giết, mà thúc thúc bên này mục đích cũng đồng dạng có thể đạt tới. Xì gà nam bố cục này không chỉ có đem Trung Hải, Minh Khang, Cao Vương Trang, Nghiêm Triều liên lụy vào, đồng thời cũng đem phía sau người phương Tây liên lụy vào. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất không phải là Trung Hải, cũng không phải Minh Khang, mà là nước ngoài kỹ thuật. Trung Hải một khi cùng Minh Khang cường mạnh liên hợp, như vậy những này nước ngoài đầu sỏ nhất định phải cho Hạ Châu liên hợp tập đoàn trao quyền đại lượng kỹ thuật, dùng cái này đến bảo trụ trước mắt thị trường. Những kỹ thuật này một khi trao quyền, hắn liền có thể phục chế, cải tiến, thậm chí siêu việt. Bàn cờ lớn này mục đích thực sự chính là chỗ này. Chỉ là đáng tiếc à, đơn giản như vậy một cái đạo lý, hắn lại không thể trước bất kỳ ai truyền đạt, bởi vì chính mình một khi lộ ra ngoài, chỗ kia có sự tình, liền phí công nhọc sức. Hắn muốn cho rằng lính đã bởi vì kỹ thuật bán đứt sự tình, sẽ chủ trừ không tiến, không quyết định chắc chắn được, sẽ cho cao nguyên càng nhiều phản ứng thời gian. Kết quả lính đã cùng nước ngoài vô liếng, vậy mà nhanh như vậy sẽ đồng ý chuyện này, cũng ngay đầu tiên thi hành phương án của mình. Hết thảy đều tới quá nhanh, Tiểu Nguyên cùng Đàm Minh Khang còn có hay không cơ hội gặp mặt đâu? Chỉ cần gặp mặt, chỉ cần nhắc lên năm đó sự kiện kia, như vậy Trung Hải cùng Minh Khang mâu thuẫn liền có thể triệt để hóa giải. Chương 640, hết sức căng thẳng thế cục. Chương 640, hết sức căng thẳng thế cục. Sáng sớm hôm sau, hết thảy đều cùng Đàm Minh Khang dự đoán một dạng, Trung Hải tập đoàn ban bố ngòi ong kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công tin tức, cũng ngay đầu tiên gặp trừ trên báo. Nhất là tại báo cáo trong câu chữ bên trong, còn nặng nhấn mạnh ngòi ong kỹ thuật tiên tiến tính, nó mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Trung Hải hợp tác đám thương gia, ngòi ong kỹ thuật là Minh Khang kỹ thuật thay thế khoa học kỹ thuật, so Minh Khang kỹ thuật còn muốn dẫn trước. Chủ tịch, cùng Trung Hải gặp mặt sự tình, còn cần an bài sao? Đàm phó tổng cảm giác mình chính là thêm này hỏi một chút, nhưng dù sao ngàn dặm xa xôi chạy một chuyến, tóm lại là muốn tôn trọng chủ tịch ý kiến. Đàm Minh Khang chủ quả trượng, nhìn xem khách sạn tung bay trên cửa báo mới nhất tin tức, lại nhìn nơi xa tối tăm mở mịt Trung Hải thị bầu trời, Hứa Cửu mới điểm vài chữ nói, mâu thuẫn đã đối lập đi lên, lúc này gặp lại mặt, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại liên hệ Trung Hải, bọn hắn đầu tiên sẽ cho rằng chúng ta tại Cẩm cùng Dương Tuyền hợp tác, cùng Trung Hải thị uy. Bọn hắn hẳn là sẽ không gặp lại chúng ta, cho dù là gặp, cũng đàm luận không ra bất kỳ kết quả. Cái này Dương Tuyền cũng là, không phải cố ý đoạn chúng ta đường lối thôi. Đàm phó tổng tức hồn hển nhíu mày phàn nàn nói, lý giải. Dương Tuyền hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, bọn hắn lo lắng nhất chính là chúng ta tiếp tục cùng Trung Hải hợp tác, xa thân gần đánh, kéo dài từ nhỏ. Thương nghiệp chiến tranh thôi, loại thủ đoạn này là cho phép, từ Dương Tuyền tự thân góc độ tới nói, loại hành vi này cũng không sai. Đàm Minh Khang tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, việc đã đến nước này, phẫn nộ là không có một chút tác dụng nào. Vậy chúng ta ngàn dặm xa xôi chuyến này, liền chạy không? Đàm phó tổng vẫn có chút không cam lòng nói, Minh Huy à, đàm phán cơ sở là tín nhiệm, muốn tiến hành càng thâm nhập đàm phán, thì càng muốn thu hoạch đối phương tầng sâu tín nhiệm. Khả Dương Tuyền như thế nháo trò, chúng ta cùng Trung Hải ở giữa, cái kia ít ỏi nhất tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì. Cho dù lên bàn đàm phán, bọn hắn cũng sẽ không lại tin chúng ta nói bất luận cái gì nói. Đàm Minh Khang tất cả phán đoán đều là đúng, bởi vì giờ khắc này Trung Hải cao tầng đã tập thể tức giận rồi. Đầu tiên, Minh Khang tập đoàn tại Nghiêm Triều dẫn đầu xuống, bước chân Hoàng Long huyện dày vò những chuyện kia, bản thân liền đã chạm tới Trung Hải ranh giới cuối cùng, mà Trung Hải lựa chọn ngừng nhịn. Tiếp lấy, Minh Khang chậm chạp không nói kỹ thuật trao quyền sự tình, lại trong lệnh biển tình cảnh đặc biệt xấu hổ. Mà hôm qua, Minh Khang vậy mà cùng Dương Tuyền bắt đầu thương thảo kỹ thuật đổi thành sự tình, đây quả thực là không nhìn Trung Hải tồn tại, đã triệt để đem Trung Hải bài trừ ở bên ngoài, đứng ở Trung Hải mặt đối lập. Trung Hải làm phương Bắc cự đầu xí nghiệp, đầu tiên muốn làm mặt mũi. Mà Minh Khang tập đoàn hành vi, lại tại khắp nơi đánh trúng biển mặt, cái này khiến Trung Hải cao tầng làm sao có thể tiếp nhận. Cho dù Trung Hải năng nhịn, nó dưới cờ hợp tác thương lại làm như thế nào nhịn. Huống chi Trung Hải vốn cũng không e ngại Minh Khang, dù là Minh Khang cùng Dương Tuyền buộc chung một chỗ, lại có thể thế nào. Dung Đương chấn một câu hình dung, đã mối hợp, không đủ gây sợ. Chỉ cần Trung Hải thả ra thay thế kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công tin tức, ổn định Trung Hải trước mắt thị trường cùng hộ khách, chỉ cần chống đến sang năm đầu xuân, ngoài ong kỹ thuật nghiên cứu ra đến. Trung Hải lợi dụng tự thân khổng lồ thể lượng cùng hùng hậu vô liếng, nhất định có thể đủ thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng. Tối hôm qua tất cả mọi người vất vả, thật không nghĩ tới Minh Khang cùng Dương Tuyển, vậy mà làm một màn như thế, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Chu Chính Nguyên xoa bỏ đầy tơ máu con mắt, thói quen móc ra khói đốt, nhìn về phía Đường Trần nói, Đường tổng, thay thế kỹ thuật tin tức đều tuyên bố đi xuống đi. Đường Trấn cũng là một mặt mỏi mệt nói tối hôm qua vẫn bận sống đến sau nửa đêm, Phạm Trung Hải hợp tác thương cùng hộ khách đều đã chuyển tới, vì không làm cho thị trường khủng hoảng, các nhà chủ lưu truyền thông bên kia, chúng ta cũng đều lần lượt ban bố đưa tin. Chu Chính Nguyên gật gật đầu, tận lực để cho mình đầu não thanh tỉnh nói, các bộ môn làm tốt ứng chiến chuẩn bị đi, Minh Khang cùng Dương Tuyển, dám ở chúng ta thị trường gieo rắc hợp tác tin tức, mục đích đúng là vì gây nên Trung Hải thị trường khủng hoảng, tốt thừa cơ ra tay. Bây giờ tình thế đã cấp bách, kỹ thuật này chiến đánh xong, sau đó chính là dư luận chiến, thị trường chiến, giá cả chiến, tài nguyên chiến. Chu Chính Nguyên nắm nuốt tàn thuốc, sâu cao mày suy nghĩ một lát, tiếp tục còn nói, Dương Tuyển cách chúng ta gần nhất, ta suy đoán bọn hắn sẽ dẫn đầu làm khó dễ, kiềm chế Trung Hải lực chú ý mà nhất phải đề phòng chính là Minh Khang, bọn hắn xí nghiệp kinh doanh nhiều năm, hệ thống thành thục, mà lại sản phẩm chất lượng cùng danh tiếng, một mực không thua ta Trung Hải. Bọn hắn rất có thể sẽ tại một cái khác thị trường khởi xướng tiến công, phân tán Trung Hải lực lượng, đem chúng ta đẩy vào song tuyến tác chiến quẫn cảnh bên trong. Bởi vậy Chu Chính Nguyên trung khí 10 phần nói Trung Hải tập đoàn tất cả bộ quan hệ đối ngoại cùng bộ tiêu thụ nhân viên, nhất định phải thời khắc cảnh giới, tăng cường cùng hộ khách câu thông, bạn không thể để cho hộ khách sinh ra dao động. Lâm Nam, người phụ trách cùng Mọc Lên ở phương Đông bên kia liên hệ, Giang Lâm một bộ sản phẩm tương đối sung túc, phải làm cho tốt sản phẩm điều phối cùng vận chuyển công việc. Chu tổng, thật không có chỗ giảng hòa. Lâm Nam khẽ run bờ môi đạo, người ta dư luận đều giết tới Trung Hải đại bản doanh, như vậy khiêu khích hành vi, Lâm Kinh Lý cảm thấy chúng ta còn muốn tiếp tục nhượng bộ sao? Đường Chấn tràn đầy không vui nói. Chu Chính Nguyên thuốc lá đầu dùng sức theo diệt nói, Đường tổng nói đúng, chuyện này nếu như Trung Hải còn không làm ra phản ứng, vậy chúng ta thị trường sẽ xuất hiện càng lớn dao động. Nguy cơ tiến đến, đối với Trung Hải không phải chuyện xấu, những năm này chúng ta thời gian trải qua xác thực cũng quá dễ chịu. Thay thế kỹ thuật theo quy hoạch, năm ngoái nên nghiên cứu ra đến, nhưng chính là bởi vì Trung Hải không có cảm giác nguy cơ, bộ môn kỹ thuật mới sinh ra lười biếng cảm xúc. Giảng đến nơi đây, Chu Chính Nguyên đứng dậy lại nói chuyện này, ta đại biểu bộ môn kỹ thuật, hướng toàn thể ban giám đốc xin lỗi, cũng ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, sang năm 2 tháng trước đó, Minh Khang thay thế kỹ thuật, bao quát đổi mới một đời vi xử lý kỹ thuật, đều sẽ sớm nghiên cứu ra đến. Nếu như bộ môn kỹ thuật không làm được đến mức này, ta Chu Chính Nguyên dẫn đầu từ chức từ nhiệm. Lúc này Đường Chấn cũng đứng lên, trách nhiệm không có khả năng do Chu tổng một người khiêng, chúng ta bộ môn quản lý, nội bộ cũng càng ngày càng sơ cứng, dùng người không khách quan, kéo bè kết phái, chèn ép có tiềm lực người mới hiện tượng, vẫn luôn tồn tại, mà lại 2 năm này càng ngày càng nghiêm trọng. Ta ở chỗ này cũng lập xuống quân lệnh trạng, từ hôm nay lên, liền từ ta Đường Chấn bắt đầu tra, tập đoàn tất cả nhân viên quản lý, hết thảy đều muốn dựa theo Trung Hải công trạng khảo hạch tiêu chuẩn đến. Phàm bởi vì quan hệ bám váy thượng vị, mà công trạng chưa đạt tiêu chuẩn nhân viên, điều tra ra một cái xử lý một cái, Trung Hải không có khả năng lại nuôi sâu mọt. Sâu mọt càng nhiều, lại cao hơn cao ốc, bị bên ngoài gió thổi qua, cũng sẽ lung lay sắp đổ. Đàm Minh Khang đã không có tất yếu lưu tại Trung Hải, hắn trước hết để cho Đàm phó tổng mua đường về vé máy bay, lại đang trong khách sạn đơn giản ăn cơm rau dưa. Chỉ là trở về phòng thu dọn đồ đạc thời điểm, điện thoại trên bàn vang lên, là cháu gái Đàm Phỉ đánh tới. "Gia gia, ân nhân mộ phần đã sửa xong, cho sắp đặt tại Hoàng Long huyện thành mặt phía bắc." Nghĩa địa dựa lưng vào núi lớn, phía trước là một mảnh phong cảnh tú lệ hồ nước nhỏ, mộ viên người của công ty nói, "Đây là khối hiếm có phong thủy bảo địa. Ngài nhìn ngài lúc nào thuận tiện, ta bên này sớm cho ngài chuẩn bị tế bái đồ vật." Đàm Minh Khang bịn vải trượng ngồi tại bên giường, thật dài thoải mái ngụm chọc khí nói, "Hay là tôn nữ của ta làm việc thỏa đáng, trong khoảng thời gian này xuống tới, đây là gia gia nghe được tin tức tốt nhất." Lão nhân chân mày còn cong cười, lại dương mắt nhìn một chút vào cửa Đàm phó tổng, liền đối với điện thoại nói, "Gia gia hôm nay liền hướng Hoàng Long đuổi, tranh thủ đêm nay liền đến địa phương. Ngươi cùng mộ viên người của công ty câu thông một chút, để cho bọn họ tới phụ trách chủ bị đi. Ân nhân đã là Hoàng Long nhân sĩ, ta liền theo Hoàng Long tế bái lễ nghi đến." Nói xong Đàm Minh Khang cúp điện thoại, vừa nhìn về phía Đàm phó tổng đạo, "Vé máy bay đổi ký đi, chúng ta trước thuận đường đi Hoàng Long, đem ân nhân sự tình giải quyết. Sau đó chúng ta đem Hoàng Long khu xưởng hiến cho ra ngoài, mang nữa Phỉ Phỉ bọn hắn cùng một chỗ về Hạ Châu, cái này cái cọc tâm sự liền xem như chấm dứt. Chủ tịch, Dương Tuyển tập đoàn người, còn tại Hạ Châu chờ lấy chúng ta đâu?" Đàm phó tổng lập tức nhắc nhở. "Không kém hai ngày này, bọn hắn như là đã cho Trung Hải thả ra hợp tác tin tức, liền đã đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Nếu như không cùng Dương Tuyển hợp tác, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Đàm Minh Khang khoát tay áo, chỉ làm cho Đàm phó tổng lập tức làm theo. Cao Nguyên tại xế chiều thời điểm, nhận được Tạ Đông Thăng điện thoại, lão lãnh đạo truyền đạt tin tức rất rõ ràng, đó chính là để Cao Vương công nghiệp tăng lớn sản lượng, Trung Hải cần đại lượng định chế hình tài, đến là sang năm phản kích chiến, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này sửng sốt đem Cao Nguyên kinh suất mồ hôi lạnh cả người, "Tạ tổng, sự tình đã phát triển đến nghiêm trọng như vậy trình độ." Tạ Đông Thăng cũng là đều thở dài nói, "Không có cách nào, Dương Tuyển bán đứt Lạc Phổ Lạc kỹ thuật, cũng chuẩn bị cùng Minh Khang triển khai hợp tác. Bọn hắn hiện tại không có sợ hãi, thậm chí đem tin tức truyền đến Trung Hải thị. Cho nên Trung Hải cũng nhất định phải làm ra đáp lại, bởi vậy mới chuẩn bị tăng lớn sản lượng, trước tiên đem thiết bị cái khắc linh bộ kiện tạo ra đến. Các loại sang năm thay thế kỹ thuật nghiên cứu ra đến về sau, lại đem tinh vi bộ kiện lắp ráp đứng lên, dạng này mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đối với Minh Khang áp dụng phản kích." Dừng một chút, Tạ Đông Thăng tiếp tục còn nói, "Làm như vậy cũng là cho Trung Hải hộ khách nhìn. Chỉ có Trung Hải từng cái dây chuyền sản nghiệp chuyển đứng lên, mà lại xoay chuyển so trước kia nhanh hơn, bọn hắn mới có thể tin tưởng, Trung Hải đã có thay thế kỹ thuật mới sẽ không gây nên thị trường khủng hoảng. Đơn đặt hàng ta chờ một lúc liền vẽ truyền thần cho ngươi, ngươi bên kia làm theo là được rồi, Trung Hải cũng sẽ không khất nợ tiền của ngươi." "Lão lãnh đạo ngài sao lại nói như vậy?" "Được chưa, chờ một lúc thu đến vẽ truyền thần sau, ta tự mình đi tất cả nhà máy an bài sinh sản." Cao Nguyên sau khi cúp điện thoại, trong lòng cũng là bất ổn. Mặc dù hắn đã sớm đoán được, Minh Khang là hướng về phía Trung Hải tới, thật không nghĩ đến động tác của đối phương đã vậy còn quá nhanh. Cầm tới đơn đặt hàng về sau, Cao Nguyên cũng không có chần chờ, bởi vì cục diện bây giờ hoàn toàn không phải chính mình có thể nắm trong tay. Hắn cần phải làm là trợ giúp Trung Hải nên chiến, cũng để Cao Vương Trang từ đó kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Nhà máy cũ bên này sản lượng đã không có khả năng đè thêm rụt, ngược lại là Tôn Lỗi bên kia nhà máy mới khu, còn có thể đưa ra mấy đầu tuyến đi ra. Bởi vậy xây dựng thêm hình tại khu xưởng chuyện này, Cao Nguyên thậm chí có chút cảm tạ Lưu Kiến Thiết, nếu như không phải hắn lúc trước lực đẩy Quách Hán, bây giờ đối mặt Trung Hải đột nhiên tăng lớn đơn số lượng, Cao Nguyên thật đúng là không biết ứng đối ra sao. Hắn mang theo đơn đặt hàng lái xe, đi ngang qua khu đang phát triển Minh Khang phân Hán cửa ra vào thời điểm, trùng hợp thấy được Vu Lão Ba, vậy mà cùng Nghiêm Triều bọn hắn cùng một chỗ, từ trên xe thương vụ đi xuống. Cảnh tượng này để Cao Nguyên có chút không nghĩ ra, Vu Lão Ba một cái nông dân, một cái tội phạm đang bị cải tạo, làm sao lại lăn lộn đến có thể cùng Nghiêm Triều cùng một chỗ như hình với bóng nữa nha. Đây thật là thiên hạ kỳ quan, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thu hồi ánh mắt, Cao Nguyên cười chua xót lấy gãi gãi đầu, con gà con không đi tiểu, đều có các đạo nhi, chính mình hay là làm chính sự quan trọng. Hắn đi vào nhà máy mới sau, trước tiên đem xe dừng ở ký túc xá bên dưới, sau đó cầm đơn đặt hàng vào cửa lúc, chạm mặt tới Trương Đông Dân, lại nhiệt tình chào hỏi, "Cao tổng tốt, ngài bận rộn đây." "A, a." Cao Nguyên tranh thủ thời gian đáp lại mỉm cười nói, "Đến tìm Tôn Lỗi chốt đơn con a. Xưởng chúng ta hình tài sản phẩm, công ty của các ngươi dùng đến tạm được. Nắm Cao tổng phúc, không có bởi vì chuyện trước kia, cùng ta Trương Đông Dân chấp nhận. Cao Vương công nghiệp sản phẩm đó là cái đỉnh cái tốt, mà lại tại thời khắc mấu chốt, giúp chúng ta Đông Dân phân công ty, giải quyết khẩn cấp." Trương Đông Dân nhanh mồm nhanh miệng, mà lại hắn vẫn luôn không cảm thấy Cao Nguyên là cái người xấu, là đối thủ. Tương phản, người ta có thể đem một cái thôn mang hướng phát tài con đường, ngược lại làm hắn 10 phần khâm phục. Cao Nguyên cũng nhiều miệng hỏi một câu nói, "Trương tổng, ta có cái sự tình rất nghi hoặc. Thôn chúng ta cái kia Vu Lão Ba, làm sao cùng Nghiêm Triều nhập bọn với nhau?" "Đương nhiên, nếu là không phương diện lời nói, ngài cũng không cần trả lời, ta chính là đối với chuyện này nhìn có chút không hiểu, trong lòng nghi ngờ thôi, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp." Trương Đông Dân chần chờ một chút, lại giơ lên tăng mạnh mặt, nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận xung quanh không người sau, mới bước nhanh đi đến Cao Nguyên bên cạnh nói, "Chuyện cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là trước kia, Nghiêm Triều tìm cái kia Vu Lão Ba, nghe qua đồng chủ sự tình. Chính là một viên màu vàng nút thắt, cái kia nút thắt là vàng lục giả trên áo sơ mi, kêu cái gì Giang Lâm Đạo." Trương Đông Dân đánh giá bốn phía, tiếp tục còn nói, "Vu Lão Ba nói, loại kia quần áo tại thôn các ngươi Vương Hiến Trung cùng Cao Tuấn Sơn trong nhà có, cho nên Nghiêm Triều liền lấy thương gia đồ cổ thân phận, nhường cho lão tam đi trong thôn các ngươi thu mua. Nhưng cụ thể lấy làm gì, ta cũng không rõ ràng, ngược lại là chuyện này qua đi, Vu Lão Ba liền thường thường cùng Nghiêm Triều xen lẫn trong cùng một chỗ." Nghe nói như thế, Cao Nguyên càng là một mặt giật mình nói, Cao Tuấn Sơn là cha ta, Vương Hiến Trung là đại ba ta, Nghiêm Triều đây là ý gì? Chương 641, Đường Bội đạo ra chân tướng. Chương 641, Đường Bội đạo ra chân tướng. Lời này Trương Đông Dân cũng nghe mộng. Hắn biết Nghiêm Triều vẫn luôn đang tính toán Cao Nguyên, nhưng họa không kịp người nhà Nghiêm Triều đem chủ ý đánh về phía Cao Nguyên nhà trưởng bối, cuối cùng có cái gì ý đồ? Bất quá Trương Đông Dân hay là giải thích một câu nói, Cao tổng, ta cho ngài giao cái thực đấy đi, kỳ thật ta cùng Nghiêm Triều, Trần Hồng bọn hắn cũng không phải quá quen, người ta bí mật có kế hoạch gì, cũng sẽ không mang theo ta thương nghị. Dù sao ta có thể biết chính là những này, đối với ngài cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, cuối cùng ta căn dặn ngài một câu, hay là cẩn thận mới là tốt. Cao Nguyên gật gật đầu, rất ôn hòa vô vụ Trương Đông Dân cánh tay nói tạ ơn Trương tổng bên vực lẽ phải, ngài hôm nay có thể nói với ta những này, liền đã rất không dễ dàng. Chí ít trong lòng ta, người của ngài phẩm không có vấn đề. Sau khi nói xong, Cao Nguyên suy nghĩ một chút lại nói, a đúng rồi, đơn đặt hàng hạ sao? Nếu là có không thích hợp địa phương, ta chờ một lúc lại cùng Tôn Lỗi cầu thông một chút. Trương Đông Dân cảm kích cười nói, Tôn kinh lý rất dễ nói chuyện, hắn dựa theo ý của ngài, vẫn luôn không có làm khó qua ta. Tạ ơn Cao tổng nhớ mong, không nói những cái khác, ta Trương Đông Dân cá nhân, đối với các ngươi thôn mong đợi không có bất kỳ cái gì để ý. Tốt, cái kia ta tranh thủ thời gian ai cũng bận rộn đi, về sau có cái gì khó khăn có thể xách, nếu cùng tồn tại khu đang phát triển làm ăn, giữa lẫn nhau đều được lẫn nhau chiếu ứng thôi. Cao Nguyên phất phất tay, cùng Trương Đông Dân rất hữu hảo nói đừng rời bỏ. Trung Hải lần này dưới đơn đặt hàng số lượng không ít, Cao Nguyên sản lượng bố trí hội nghị, một mực mở ra ban đêm, Đường Bội gọi điện thoại thúc hỏi hắn khi nào lúc tan việc, lúc này mới kết thúc. Cao Nguyên đi xuống lầu dưới lúc, thấy được Cùng Quân xe, hắn lên trước gõ gõ cửa sổ xe, Cùng Quân ngược lại là trước oán giận nói, ngươi thật đúng là cái công việc điên cuồng, một bận rộn ngay cả lão bà cũng không để ý. Cao Nguyên ấy náy cười khúc khích, lại nhìn một chút trên tay lái phụ Đường Bội nói, sốt ruột trở đi. Đều ăn hay chưa? Nếu không một hồi đi trong huyện, ta bên trên tiệm cơm ăn một bữa. Đường Bội sau khi xuống xe, dương lên trong tay hộp cơm nói, ta cùng Cùng Quân đều đến qua, lại cho đóng gói mang theo phần thịt vụn đậu hũ. Cao Nguyên thở dài, có lao bà chính là tốt, mặc kệ chính mình lại thế nào bận điệu, một ngày này ba bữa cơm, Đường Bội luôn có thể nghĩ đến quan tâm chú đáo. Hắn nhìn về phía Cùng Quân nói, Văn Đông cùng Hải Tử đâu? Hắn cũng là công việc điên cuồng, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, lại chạy phố thương mại Tây khu trên công trường đi. Tranh thủ thời gian mang ngươi lão bà về nhà nghỉ ngơi đi, ta đêm nay ở trong thôn ở, vừa bạn bồi bồi Hải Tử cùng bà. Cùng Quân nói xong cũng nổ máy xe, quay đầu ra khu xưởng. Mênh mông dưới bầu trời đêm, Cao Nguyên lái xe chở Đường Bội. Có khu đang phát triển rộng lớn đường cái, bọn hắn đi hướng huyện thành trên đường, so với trước kia thông thuận rất nhiều. Chỉ là Cao Nguyên suy nghĩ y nguyên có chút hỗn loạn, Nghiêm Triều nhường cho Lão Tam thu mua phụ thân cùng đại bá quần áo cũ, đến cùng muốn làm gì đâu? Đường Bội thì nhìn xem chính mình thân yêu trợ phụ, tràn đầy quan tâm hỏi, thế nào nha? Trong công tác gặp được khó xử. Cao Nguyên lắc đầu cười nói, trong công tác đổ không có việc lớn gì, chính là có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Vấn đề gì nha? Đường Bội nháy đôi mắt to xinh đẹp, nhu tình như nước tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Ra thôn Vu lão ba người biết ta. Cái kia Nghiêm Triều ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ? Hai người bọn hắn quấy nhiễu cùng một chỗ, ta luôn cảm thấy đối phương không có ý tốt. Cao Nguyên em thai nói. Biết, đầu hai ngày hoa trên sườn núi rời mộ phần, hai người bọn hắn còn đi qua. Đường Bội gật đầu, vừa nghi ngờ không hiểu hỏi, trong khoảng thời gian gần nhất này, đối phương không phải thu liễm không ít sao? Chẳng lẽ Nghiêm Triều còn không hết hy vọng, lại muốn chủ ý khác đối phó ngươi? Cao Nguyên lắc đầu, đem chiếc xe tiến vào huyện thành Tây Hoàn Lộ nói, Nghiêm Triều tại trên phương diện làm ăn, ngược lại là không có gì động tác lớn, nhưng hắn lại làm cho Vu lão ba trong âm thầm thu mua cha ta cùng đại bá quần áo cũ, nói là cùng một viên đồng trụ có quan hệ. Nghe Trương Đông Dân ý kia, Nghiêm Triều hẳn là muốn tìm một cái đồng trụ chủ nhân. Lời này vừa ra tới, Đường Bội vậy mà ngăn không được, toàn thân sợ run cả người. Nàng đội vàng hỏi, là dạng gì quần áo cũ? Cao Nguyên Y Nguyên cao mày nói, màu vàng xanh lá cũ áo sơ mi, ta nhớ được cha ta hẳn là có một kiện, đầu chút năm ta lật trong nhà tủ quần áo thời điểm, bao nhiêu còn có chút ấn tượng. Đối với trong nhà xác thực có như vậy một kiện. Đường Bội cái kia thông minh đại não, tại Cao Nguyên cung cấp tin tức phía dưới, tựa hồ lập tức liền đem tất cả mọi chuyện đều sầu chua đi lên. Chẳng trách mình luôn cảm thấy viên kia đồng trụ quen thuộc như vậy, đúng vậy chính là cùng công công món kia quần áo cũ phía trên, giống nhau như lúc thôi. Cao Nguyên vừa nhắc nhở như vậy, Đường Bội ngay cả tự chụp mình đầu góc đần. Bởi vì nàng đối với món quần áo kia ấn tượng quá sâu, là bà giấu tiền địa phương. Trước đó đầu góc thế nào liền không có chuyển qua cái này quòng, sửng sốt không nghĩ tới cái giờ này đâu. Thân yêu, ngươi khả năng thật mà đúng, cái kia Nghiêm Triều cùng Vu lão bà, đối với ta xác thực không có ý tốt. Mà lại ngươi hôm nay nếu là không xét chuyện này, ta đoán chừng có một số việc, đời này đều khó có khả năng chân tướng rõ ràng. Đường Bội kích động không biết nên tốt như vậy, chỉ có thể một phát bắt được Cao Nguyên cánh tay lay động đạo. Ai ai, ta thế nhưng là tân thủ, không cần quấy nhiễu người điều khiển lái xe. Cao Nguyên tranh thủ thời gian gợi ý Đường Bội một câu. Đường Bội lúc này mới buông tay ra, nàng thậm chí cũng không biết nên từ chỗ nào câu nói, cùng Cao Nguyên làm ra giải thích. Người tốt nhất lái xe, ta tại trong đầu hảo hảo đuốt một chút, chờ đến nhà về sau, mọi chuyện cần thiết ngươi liền toàn minh bạch. Đường Bội nhắm mắt tại trong đầu, bắt đầu trở lại như cũ tất cả mọi chuyện trải qua. Cao Nguyên đem xe ngừng đến dưới lầu sau, dắt người yêu tay, mang theo hộp cơm lên lầu. Đi vào trong nhà phòng khách sau, Đường Bội đã không thể chờ đợi, nàng khẩn trương lôi kéo Cao Nguyên tay, ngồi ở trên ghế salon liền nói, "Tiểu Nguyên, ta có thể khẳng định, cha món quần áo kia bên trên, xác thực thiếu một khóa cúc áo. Mà lại ta nghe mẹ ta nói qua, cái kia cúc áo là lúc trước cha cùng Lưu Manh vật lộn lúc, đánh nhau mất." Lời này vừa nói ra, Cao Nguyên đổ nước chén trà nhoáng một cái, trong nháy mắt đổ cả bàn. Ý của ngươi là, cha là Nghiêm Triều nhà ân nhân? Đường Ngụy gấp đến độ lung lay cao nguyên bả vai nói, chỗ nào là Nghiêm Triều? Là cái kia họ Đàm cô nương. Cô nương kia hẳn là lai lịch không nhỏ, Nghiêm Triều là Minh Khang tập đoàn người quản lý chuyên nghiệp, đều đối với nàng tôn kính có thừa, sự tình gì đều cho phục vụ chu đáo. Mà lại Vương Vĩ thúc nói, cô nương kia là thay nàng ra ra đến báo ân, cho nên cha năm đó cứu, hẳn là cô nương kia ra ra. Không phải lão thi nhà cứu sao? Cao Nguyên đối với một đời trước sự tình, xác thực không thế nào hiểu rõ. Ta nhìn thấy, trông thấy cô nương trong tay viên kia đồng trụ. Nàng đem viên kia đồng trụ bỏ vào lão thi nhà cho cốt bên trong, mà lại hết sức chỉnh trọng lại cúc ba cái cung. Điều này có ý vị gì? Đưa Ngụy dùng sức nắm lấy Cao Nguyên cánh tay nói, thi ra có cái đại đồ đần, mà cha đầu chút năm cũng là đồ đần. Tại sao muốn trùng hợp như vậy? Có phải hay không Nghiêm Triều cùng Minh Khang lão bản báo lầm tin tức? Bị Đường Bội như thế một chuỗi liền, Cao Nguyên đầu góc trong nháy mắt cũng thông. Có thể Nghiêm Triều nếu biết phụ thân của mình là Đàm gia ân nhân cứu mạng, vậy hắn vì cái gì không báo cáo đâu? Mọi người đem sự tình nói ra, hết thảy không phải tốt sao? Một lát trầm tư qua đi, Cao Nguyên nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Nghiêm Triều làm như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tại Hoàng Long hành động, khả năng cũng không phải là Minh Khang lão bản thụ ý, mà chính mình một khi cùng Minh Khang lão bản nhận nhau như vậy, Nghiêm Triều tại Hoàng Long tiền những sự tình kia liền sẽ triệt để lộ ra ngoài đi ra. Thật đến lúc đó hắn vi phạm Minh Khang tập đoàn cách làm, giấu giếm cá nhân hành vi, sẽ khiến cho hắn mất đi ở ngoài sáng Khang địa vị. Cao Nguyên còn nghĩ tới một cái bằng chứng, đó chính là Lưu Kiến Thiết đã từng nói, Minh Khang tập đoàn lão bản rất tình nguyện tại Hoàng Long đầu tư, hơn nữa còn chủ đẩy chuyện này. Núi cao đường xa, Minh Khang lão bản tại sao phải lực đẩy chuyện này đâu? Khả năng hắn lúc đầu ý đồ cũng không phải là muốn làm Không Cao Vương công nghiệp, mà là muốn mượn cơ hội này báo đáp phụ thân ân tình. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều bị Nghiêm Triều cho bóp méo. Chương 642, Cao Nguyên sông tế điện. Chương 642, Cao Nguyên sông tế điện. Mặc dù Cao Nguyên làm việc từ trước đến nay để cầu ổn làm chủ, nhưng lần này hắn thật không cách nào lại ổn định tâm tình của mình. Về lý, Trung Hải đột nhiên tăng lớn sản lượng, mà lại đơn đặt hàng số lượng là mấy năm qua này nhiều nhất một lần, về sau sẽ còn càng nhiều. Bọn hắn rõ ràng đã làm tốt, lấy số lượng trùng kích Minh Khang tập đoàn chuẩn bị, dạng này tạo thành duy nhất kết quả chính là muốn lâm vào giá cả chiến. Mà giá cả chiến là giết địch 1000, tự tổn 800 hành động bất đắc dĩ, là thương nghiệp cạnh tranh bên trong có chút bất đắc dĩ tầm thường xét lược. Tại tình, phụ thân lần kia thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho mình gia đình mang đến tai nạn lớn như vậy, tổn thương không chỉ là thân thể của phụ thân, càng là mâu thân những năm này đối với cuộc sống dày vò, là đối với chính mình tâm linh to lớn thương tích. Tuy nói hiện tại thời gian càng ngày càng tốt, nhưng tóm lại phải có lời giải thích. Sự tình quyết không thể sơ lược, cứ như vậy không giải quyết được gì. Cho nên dù là đó là cái hiểu lầm, dù là Đàm gia muốn báo cái kia ân, cũng không nhất định chính là phụ thân cái này ân, Cao Nguyên cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Huống chi đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đối phương chính là chạy phụ thân năm đó sự kiện kia tới. Đồng chủ, Cao Vương Trang, báo ân, cái này chỉ hướng tính quá rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, Vu lão ba còn tại bên trong dính vào, Vu lão tam hòa chính mình có thù cũ, hắn hẳn là cũng biết phụ thân chuyện năm đó. Cái thai hòa này, lại thế nào có thể sẽ để cho mình nhà lại nhiều cái trước rộng rãi thân thích đâu. Trung Hải cùng Minh Khang trường tranh đấu này, tuyệt đối không có khả năng nhấc lên, nếu như bọn hắn có thể hóa giải ân oán, bắt tay giảng hòa lời nói, đây đối với song phương tới nói, đều là cực kỳ có lợi một sự kiện. Cao Nguyên thậm chí không làm Minh Khang, chỉ vì Trung Hải tập đoàn suy nghĩ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem song phương chém giết. Thế là Cao Nguyên tại rất lâu mà trong trầm mặc, lặp đi lặp lại tự định giá một lát, mới hướng Đường Bội xác định nói, thân yêu, bằng phán đoán của ngươi, có thể nhận định cha năm đó cứu, chính là Đàm gia người này sao? Đường Bội không chút do dự nói, ta có thể khẳng định chính là, không bằng khác, chỉ bằng cha trên quần áo, năm đó cứu người lúc bị nắm chặt mất rồi một viên quốc áo, mà cái kia Đàm tiểu thư trong tay, vừa vặn có một viên quốc áo, mà lại lộ ra đặc biệt chân quý cùng kính trọng, cảm giác của ta nói cho ta biết, cái này quốc áo nhất định là có chuyện xưa. Tốt, đã ngươi đều nói như vậy, liền chứng minh phán đoán của ta cũng không phải là xúc động nhất thời. Cao Nguyên một bên nói, một bên trực tiếp đem điện thoại gọi cho Chu Chính Nguyên. Cho ăn Tiểu Nguyên, làm sao ban đêm cho ta điện thoại tới? Việc ư? Chu Chính Nguyên bên kia rất bận, đoán chừng ngay tại chủ bị, sau đó cùng Minh Khang, Dương Xuôi ứng chiến công việc. Cao Nguyên hít sâu một hơi nói, sư ca, chứ không nên gấp tại mở rộng sản lượng, có lẽ Trung Hải cùng Minh Khang trận chiến này có thể tránh cho. Chu Chính Nguyên lúc này cười khổ nói, Tiểu Nguyên à, hôm nay nói lời này đã chậm, Minh Khang liên hợp Dương Xuôi đã đối với Trung Hải lộ ra răng nanh, mà lại cũng là bọn hắn trước phát động dư luận, bắt đầu kích động ta Trung Hải thị trường. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, Trung Hải tất cả hộ khách cùng hợp tác thương đều đang nhìn đâu. Nếu như Trung Hải không làm ra hơi lớn động tác lời nói, vậy chúng ta thay thế kỹ thuật còn không có nghiên cứu ra sự tình, coi như lộ tẩy. Một khi gây nên thị trường khủng hoảng, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Sư ca, ta biết hậu quả, cũng biết Trung Hải hiện tại làm sự tình, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là thật đánh nhau, Trung Hải dù là thủ thắng, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, cái này rõ ràng là không sáng suốt. Không đánh mà thắng chi minh, lấy cái giá thấp nhất đem đổi lấy phát triển, mới là thượng sách. Cao Nguyên hít một hơi thật sâu, ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn nói, sư ca, chứ không cần vội vã tuyên bố các hạng mệnh lệnh, cho ta một ngày thời gian, xế chiều ngày mai 4 điểm trước đó, ta sẽ cho ngài một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nếu như ta bên này có thể làm thông làm việc, ta sẽ để cho Minh Khang tập đoàn người chủ động tìm Trung Hải bắt tay giảng hòa. Nếu như ta phán đoán sai, ngài cũng không kém một ngày này không phải sao? Chu Chính Nguyên trầm mặc nửa ngày, vẫn như cũ có chút không tin được Cao Nguyên nói, tiểu sư đệ, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, lúc này đàm phán đã không có bất cứ tác dụng gì, bằng ngươi dăm ba câu là không thể nào cải biến chiều hướng phát triển. Tâm ý của ngươi sư ca nhận được, nhưng không cần ý đồ dùng một chút ngây thơ ngôn ngữ đi đi sứ Minh Khang tập đoàn, cuối cùng mũi dính đầy cho làm trò cười cho người khác. Ngươi đã là Đường gia con rể, lại là sư đệ ta, thân phận của ngươi trong lúc vô hình cũng đại biểu cho Trung Hải tập đoàn, ta không đi ném người kia. Nếu như ta là Minh Khang tập đoàn, đại lao bản ân nhân cứu mạng đâu? Cao Nguyên hỏi ngược một câu. Ngươi, cái này Chu Chính Nguyên lập tức bị Cao Nguyên cho làm động. Sư ca, ngày mai 4 giờ chiều làm hạn định, nếu như qua thời gian này, ta còn không có cho ngươi hồi phục lời nói, Trung Hải vô luận sau đó làm cái gì, chúng ta Cao Vương tập đoàn đều sẽ toàn lực phối hợp, giúp đỡ Trung Hải đánh thắng trận chiến này. Cao Nguyên lời này cũng không phải nói khoác, bây giờ Cao Vương tập đoàn cũng tuyệt đối có thực lực nói loại lời này. Bởi vì đến sang năm, Cao Vương khoa học kỹ thuật một khi đầu tư, cao như vậy Nguyên làm việc giới lực ảnh hưởng, đem không thể so với những này sáng chói xí nghiệp ra yếu hơn bao nhiêu. Cùng Chu Chính Nguyên thông xong điện thoại đằng sau, Cao Nguyên lại tranh thủ thời gian liên hệ Vương Vĩ thúc, hỏi hắn có hay không cái kia đàm cô nương phương thức liên lạc. Vương Vĩ bên kia không có, đi trong thôn mở mẫu giấy, là Minh Khang phân hán người đi qua làm. Vương Vĩ chỉ ở hoa trên sườn núi, cùng cô nương kia đã gặp mặt 2 lần. Thúc, ngươi ngày mai kêu lên Cao Soái cùng một chỗ, nhất định phải ở ngoài sáng Khang phân xưởng cửa ra vào, ngăn lại cô nương kia, liền nói ta muốn gặp nàng, mà lại có chuyện rất trọng yếu muốn cùng với nàng trao đổi. Nếu như chờ không đến, liền nghĩ biện pháp lấy tới nàng phương thức liên lạc hoặc địa chỉ, tóm lại chuyện này nhất định phải làm thỏa đáng. Còn có, không cần kinh động nghiêm triều, ta sợ tên kia dở trò xấu. Ngươi quay đầu cùng Cao Soái nói chuyện, hắn hẳn là có thể minh bạch ý của ta. Hảo hảo, ta sáng mai liền dẫn người tới. Vương Vĩ tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Đêm đó Cao Nguyên kích động ngủ không được, Đường Bội cũng mở to 2 viên ánh mắt sáng ngời, ôm Cao Nguyên run rẩy cánh tay. Ngày mai sẽ phải chân tướng rõ ràng, phụ thân sự tình, hẳn là có thể có cái hợp lý thuyết pháp. Cao Nguyên không cần bồi thường, hắn cũng không thiếu cái này 3 dưa 2 táo. Hắn muốn là đối phương một cái cảm kích, là phụ thân cùng mình gia đình, qua nhiều năm như vậy nên được một cái xin lỗi. Mà một khi cùng Minh Khang bắt tay giảng hòa, đối với Cao Vương Trang phát triển cũng là 10 phần có lợi. Sản phẩm nguồn tiêu thụ sẽ càng rộng, hắn cũng không cần lại thời khắc đề phòng, lẫn ngay những cái kia Hạ Châu xí nghiệp, sau lưng lại cho chính mình dở trò xấu. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể tránh khỏi để Trung Hải lâm vào hao tổn. Ngày hôm trước ngủ được muộn, ngày kế tiếp tỉnh không đến, khi Đường Bội mở mắt thời điểm, xem xét đầu giường đồng hồ, đều đã hơn 9 giờ. Nàng tranh thủ thời gian lay tỉnh Cao Nguyên nói thân yêu, hơn 9 giờ. Ân, a, Cao Nguyên một cái giật mình từ trên giường đứng lên, bận bịu từ trên tủ đầu giường lấy ra điện thoại, Cao Soái bên kia vẫn còn không cho chính mình gọi điện thoại tới. Thế là hắn tranh thủ thời gian xoa đem mặt, đem điện thoại đẩy tới nói Cao Soái, nhìn thấy Đàm gia cô nương kia sao? Cao Soái đang nằm trong xe hút thuốc nói, một mực không thấy được người, nghiêm chiều hôm nay cũng không có tới. Ta ngược lại thật ra để Vương Vĩ thúc tìm người quen bảo an hỏi đầy miệng, nói cô nương kia sáng hôm nay muốn đi Châu gia bạc bên kia, làm cái gì tế bái để lễ. Còn nói cái gì Minh Khang đại lão bản cũng đi qua, trong xưởng một nửa bảo an đều bị điều đi qua. Duy trì điện lễ trật tự đi. Đoán chừng bọn hắn tế bái xong về sau, hẳn là có thể đến trong xưởng khảo sát đi. Tốt, tin tức này rất hữu dụng, người bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, ta trực tiếp đi Châu gia bạc bên kia, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy người. Cao Nguyên cũng không làm thêm giải thích, lúc này liền cúp điện thoại. Hắn đứng dậy một bên rửa mặt, một bên lại cùng Đường Bội bàn giao một chút sự tình, thay xong quần áo sau, Cao Nguyên tại Đường Bội bóng loáng trên gương mặt hôn một cái nói, chuyện trong nhà liền giao cho ngươi, chúng ta tùy thời bảo trì điện thoại liên lạc. Đường Bội lo âu gật đầu nói, ngươi cũng không nên lô mãng, đem cái này cái mũ cùng kính râm cũng đeo lên. Đường bạn nhất bị nghiêm triều bọn hắn nhận ra, lại để cho bảo an ngăn đón ngươi. Cao Nguyên vò đầu cười một tiếng, Đường Bội nghĩ đến chính là chủ đáo. Đeo lên kính râm cùng cái mũ, Cao Nguyên xuống lầu sau, lúc này lái xe liền hướng phía Châu gia bạc xuất phát. Bên kia hắn cũng không lạ lắm, bởi vì đã từng đại giang lái xe dẫn hắn đi vào thành phố thời điểm, liền thường xuyên xét Châu gia bạc đầu kia đường tắt. Bên kia dốc núi bị mộ địa công ty cho nhận đầu, lái xe chạy tại đi giang lầm trên đường cái, xa xa liền có thể nhìn thấy trên sườn núi cái kia san sát mộ địa. Châu gia bạc bên cạnh hồ, một cỗ xe thương gia bên trong, Đàm Phỉ chính giúp gia gia sửa sang lấy trên người màu trắng đồ tang. Ngược lại là hàng sau Đàm phó tổng nói, lão đại, ngài đều lớn tuổi như vậy, đốt giấy để tang không thích hợp đi. Đàm Minh Khang lại trung khí 10 phần nói, ân nhân cứu mạng, giống như là tái sinh phụ mẫu, có cái gì không thích hợp? Huống chi ân nhân vì cứu ta, đã hy sinh chính mình, cha mẹ của hắn cũng bởi vậy hợp lực mà kết thúc, ta thiếu người ta 3 cái mạng à, tính cả chính ta đầu này, dòng dã 4 cái nhân mạng. Đừng nói đốt giấy để tang, dù là chính là để cho ta đền mạng, ta cũng không thể nói nửa cái không chữ. Khiển trách Đàm phó tổng vài câu sau, Đàm Minh Khang lại thăm dò hướng ngoài cửa sổ hỏi, khánh điện chuẩn bị thế nào? Nghiêm Triều tranh thủ thời gian lại gần nói, tùy thời đều có thể bắt đầu, liền chờ ngài bên này. Tốt, Phỉ Phỉ, cùng ra ra cùng một chỗ đi xuống đi. Ông cháu 2 người đốt giấy để tang xuống xe, mộ viên công ty lễ nghi quan, mau tới trước đỡ lấy lão nhân cánh tay. Một bên là vì chiếu cố thân thể của lão nhân, một bên thì là vì dẫn đường, cũng nhắc nhở lão nhân tế bái quá trình. Mà Đàm Phỉ trong tay vác lấy rổ, ra ra khóc nàng liền theo khóc, một bên khóc một bên vùng tiền giấy. Tế điện nghi thức tràng diện khiến cho rất lớn, từ 9 giờ liền bắt đầu nã pháo, một mực phóng tới thời khắc này tế điện nghi thức bắt đầu. Xung quanh thôn dân đều đã bị kinh động, lão nương môn, lão thái thái, chơi bời lêu lổng thôn dân cùng tiểu hài, tất cả đều đứng tại con đường hai bên vây xem. Mọi người đầu 2 ngày còn một mực buồn bực, đến cùng nhà ai người có thể đem phần mộ tu được như thế khí phái. Cái này tại toàn bộ Châu gia bạc mộ địa bên trong đều thuộc phần độc nhất mà. Đàm Minh Khang một đường tiêu khóc, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy tình chân ý thiết, cùng đối với mình hối hận cùng ấy nấy. Nghiêm Triều một đường đi theo, trong lòng lại ngăn không được cười trộm, chủ tịch thông minh một thế, cuối cùng lại bị chính mình đùa bỡn một trận. Bởi vì hắn tế bái cái ngôi mộ này, căn bản cũng không phải là ân nhân cứu mạng của hắn. Đoán chừng cái ngôi mộ này chủ nhân cũng ở phía dưới buồn chồn đâu đi, thế nào lại đột nhiên tới cái người xa lạ, cho mình tu phòng tốt như vậy, còn ngay cả khóc mang tê. Một khắc này Nghiêm Triều đều bội phục mình định lực, như vậy buồn cười chẳng diện, chính mình còn có thể đình chỉ, còn có thể quản lý tốt nét mặt của mình. Dù sao chính là cuối cùng này khẽ run rẩy, chủ tịch dập đầu xong, bên trên xong mộ phần, nhà máy một hiến cho, đoán chừng đời này đều khó có khả năng lại đến Hoàng Long huyện. Nhất là hắn số tuổi cũng lớn, muốn dày vò cũng dày vò bất động. Những cái kia tại Hoàng Long phát sinh chuyện cũ a, những cái kia mình tại Hoàng Long sỉ nhục chiến tích, cũng sẽ ở lần này tế điện qua đi, vĩnh viễn tan theo gió. Đàm Minh Khang một đường khóc lóc đau khổ đi vào trước mộ phần, nhạc công trong miệng nhạc khí vang lên, một bài nhạc buồn tràn ngập hướng toàn bộ núi lớn cùng hồ nước, đem tế bái không khí cho kiến tạo đến đỉnh điểm. Đàm Minh Khang run tay, run rẩy thân thể, nhìn xem trên bi văn, ân công thi đại bằng chữ, trong chốc lát nước mắt tuôn đầy mặt, hắn lập tức liền nghĩ tới năm đó cái kia rộng lớn bóng lưng, cái kia đạo trên trời rơi xuống chính nghĩa chi quang. Tình thâm nghĩa nặng, hắn hai chân run lên liền muốn quỳ xuống, nhưng vào lúc này, trong đám người vây xem, lại đột nhiên đứng ra một bóng người. Ngài nếu là như thế quỳ đi xuống, Minh Khang tập đoàn cho đùa, lớn hơn rồi, thanh âm này không tính bằng, lại mang theo cực mạnh lực xuyên đấu, trong nháy mắt để Đàm Minh Khang vì đó run lên. Bên cạnh Nghiêm Triều cũng dọa khẽ run rẩy, hắn hận Cao Nguyên, cả ngày lẫn đêm hận. Dù là Cao Nguyên đội mũ cùng kính dâm, nhưng hắn thân ảnh, thanh âm của hắn, lại thế nào khả năng lừa qua Nghiêm Triều? Từ đâu tới hỗn đản? Dám ở chúng ta Minh Khang tập đoàn trên tế điện náo sự, bảo hắn đâu? Tranh thủ thời gian cho ta bắt hắn cho đuổi đi. Nghiêm Triều giọng đều nâng lên 8 độ, lúc này Cao Nguyên xuất hiện, hắn đã dự cảm được không tốt sự tình. Có thể Cao Nguyên lại thừa dịp cái này đứng cung kỳ, bay thẳng đến Đàm Minh Khang nói phụ thân ta tại 27 năm trước, tại Hoàng Long huyện lão hỏa xa trạm sườn tây trong ngõ hẻm, cứu được một người. Về sau được cứu người kia tại chỗ chạy, phụ thân ta kém chút mất mạng, là mẫu thân của ta táng ra bại sản, mới bảo vệ được phụ thân ta mệnh. Lúc đó phụ thân ta mặc màu vàng xanh lá giang lâm tạo áo sơ mi, trước ngực cúc áo bị nắm chặt mất rồi một biên. Nếu như ngươi phải quỳ không phải phụ thân ta, ta Cao Nguyên sẽ chờ điện lễ qua đi, cùng ngài ở trước mặt xin lỗi. Nếu như là món quần áo kia mẫu thân của ta còn giữ, phụ thân ta cũng còn sống, trên đầu của hắn cái kia đạo sẹo đến nay có thể thấy rõ ràng. Cao Nguyên nói xong bảo an liền bật lên, mà Đàm Minh Khang thân thể trong nháy mắt liền cứng ở nguyên địa. Người trẻ tuổi trước mắt này thốt ra mấy câu nói đó, thời gian, địa điểm, sự kiện trải qua, bao quát đối với quần áo miêu tả, cơ hồ hình dung một chữ không kém. Chẳng lẽ mình cái này đốt giấy để tang, thật bái sai một phần? Dừng tay cho ta! Đàm Minh Khang cơ hồ dùng hết khí lực cả người tại chỗ quát lớn ở bảo an hành vi. Đàm Minh Khang từng bước một tiến lên, Đàm Vĩ tranh thủ thời gian đỡ lấy ra. Lão nhân nhìn xem Cao Nguyên hỏi, ngươi nói là sự thật? Người kia là phụ thân ngươi? Cao Nguyên sửa sang lại bị bảo an túm loạn quần áo, tháo cái nón và kính mắt xuống, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương nói trong mộ người chết, rõ ràng đã không thể nói chuyện, nhưng ta phụ thân cái kia người sống sờ sờ đang ở trong nhà chờ lấy đâu? Phải hay không phải, ngài gặp mặt một trò chuyện chẳng phải sẽ biết sao? Thôn chúng ta nhiều người như vậy, đều biết chuyện năm đó, lão thi nhà đã làm gì, phụ thân ta lại đã làm gì, ta tin tưởng lấy ngài trí tuệ, đối với chuyện này không khó làm ra phán đoán. Chương 643, cố nhân gặp nhau. Chương 643, cố nhân gặp nhau. Kỳ thật tại Đàm Minh Khang trong ý thức, hắn từ đầu đến cuối không cho rằng cái kia ân nhân đã qua đời, nếu như ngay cả người tốt đều sống không lâu lời nói, vậy thế giới này còn có cái gì công đạo có thể nói? Lại thêm cháu gái Đàm Vĩ, từng nói Nghiêm Triều luôn luôn che che lấp lấp, người thôn dân kia tại Thương Thủy còn đi theo hát định, mà giờ khắc này, đột nhiên lại xuất hiện một người trẻ tuổi, đem chuyện năm đó nói đến như thế thấu triệt. Chủ tịch, đừng nghe hắn ở chỗ này bịa chuyện. Hắn chính là Cao Vương Trang thôn mong đợi đại lãnh đạo, phụ thân của hắn năm đó cũng bắt nạt qua ngài ân nhân nhưng tại trong mộ nhìn xem đâu. Nghiêm Triều đã triệt để không có chiêu, hắn chỉ có thể làm vô lý rào biện, tới làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Ta cảm thấy tên tiểu tử này nói rất có đạo lý, trong mộ người đã không thể mở miệng, nhưng bên ngoài còn có người sống. Nghiêm Triều à, ta phát hiện ngươi tại Hoàng Long bên này, nói chuyện làm việc làm sao như vậy thiếu cân nhắc đâu. Minh Khang tập đoàn làm sự tình, luôn luôn căn cứ nói đúng sự thật nguyên tắc, nếu hiện tại có chuyện nhờ chứng cơ hội, vậy chúng ta không phải càng phải đem sự tình cho triệt để điều tra rõ ràng sao? Đàm Minh Khang cũng không giống như Đàm Phỉ dễ gạt như vậy, ngày bình thường Đàm Phỉ đưa ra một cái nghi vấn, Nghiêm Triều có thể cầm ba cái hoang ngôn cho chắn. Có thể Đàm Minh Khang là cái gì đầu não, cái gì lịch duyệt? An ninh chung quanh cùng công ty nhân viên, là nghe Nghiêm Triều hay là nghe đại lão bản? Đàm Minh Khang trước quay đầu nói, tế bái sự tình hôm nay tới trước chỗ này đi, cống phẩm cũng không cần rút lui, tiền giấy liền để quản linh cứu và mai táng người của công ty, tại trước mộ phần đều đốt đi đi. Nếu như thi đại bằng thật sự là ân nhân của ta, ta ngày mai lại đến tế bái cũng không muộn, nếu như không phải, chúng ta quấy rầy người ta tiên linh, đốt thêm chút tiền giấy cũng coi là chúng ta bồi thường. Lão nhân rất chu đáo an bài xong, sau đó vừa nhìn về phía đối diện Cao Nguyên nói, hai tử a, loại trò đùa này không tốt mở, chỉ mong ngươi không nên gạt ta. Ta lười nhắc lừa ngươi loại này người bạc tình bạc nghĩa. Nói xong, Cao Nguyên đầu cũng không trở về liền xoay người rời đi. Mà Đàm Minh Khang thân thể lại lần nữa run rẩy một chút. Hắn cũng không có bởi vì Cao Nguyên vô lý thái độ mà lòng sinh phẫn nộ, tương phản, đây mới là ân nhân một nhà, nên có cảm xúc phản ứng. Dù sao người ta năm đó cứu mình, có thể chính mình lại vừa trốn chi, bày ra dạng này người vô tình vô nghĩa, đổi ai sẽ có tốt thái độ đâu. Loại này chân thật nhất phản ứng, để Đàm Minh Khang lòng đều xoắn. Trên cao nguyên xe của mình, Minh Khang tập đoàn đội xe tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo. Ngồi tại trong xe thương vụ Đàm Minh Khang, Tiết cầm chặt lấy cháu gái tay. Theo xe lái ra Châu Gia Bạc, theo khoảng cách rút ngắn, Đàm Minh Khang trong lúc vô hình sinh ra một loại dự cảm, hắn tựa hồ cùng ân nhân ở giữa, càng ngày càng gần. Loại này cảm giác mãnh liệt, tại hắn tế bái thời điểm còn không có, dù là hắn nhìn thấy cái kia thi đại băng phân mộ, chính mình nội tâm sinh ra cảm giác cũng là lạ lẫm. Có thể hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này xuất hiện, lại làm cho tâm hắn chiều mênh mông đứng lên, có đôi khi duyên phận chính là một loại rất kỳ diệu đồ vật, là dùng khoa học không giải thích được hiện tượng. Cảm giác chính là như thế không nói đạo lý đánh tới, cái kia đến muộn gần 30 năm ấy nay à, cơ hồ giống như thủy triều tại Đàm Minh Khang nội tâm cuộn. 30 năm, 30 dặm đường, xa luân quần quần hướng về phía trước, cái kia dài dằng dặc thời gian khoảng cách, cứ như vậy tại một chút xíu rút ngắn. Ra ra, ngài thân thể được không? Đại phu trước đó nói, ngài cảm xúc không thể có quá lớn ba động. Đàm Vĩ lo âu nắm chặt ra ra tay, từ lúc lên xe bắt đầu, ra ra tay liền không có đình chỉ qua run rẩy. Nha đầu, nhanh 30 năm, ra ra liền hôm nay trạng thái tốt nhất, tốt đã không thể tốt hơn. Đàm Minh Khang nói, trong mắt đã bị kín một tầng hơi nước. Mà phía sau trong xe nghiêm chiều, toàn thân đều tê. Bởi vì hắn biết sự tình tất cả chân tướng, hắn biết chủ tịch tân nhân chính là cao nguyên phụ thân Cao Tuấn Sơn. Chỉ cần hai người này gặp mặt, cái kia hết thảy liền triệt để che không được. Đàm Minh Khang có câu nói thật đúng, hoang ngôn trung quy là hoang ngôn, nó một ngày nào đó sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Chuyện này, nếu như đơn thuần chỉ là chủ tịch việc tư, lừa gạt cũng liền lừa, cùng lắm là bị Minh Khang khai trừ, cái này không gì đáng trách. Nhưng khi chuyện này tiết mật, bị Hạ Châu Liên hợp tập đoàn lợi dụng, cho Minh Khang tập đoàn danh dự mang đến hại vô cùng ảnh hưởng, tạo thành to lớn tổn thất kinh tế đằng sau, tính chất liền đã thay đổi, cái này không còn là Đàm Minh Khang cá nhân việc tư. Đây cũng là vì cái gì? Khi Nghiêm Triệu biết được tin tức truyền đi về sau, giơ chân mắng to nguyên nhân. Lại có là mình tại Hoàng Long huyện, lấy Minh Khang tập đoàn danh nghĩa, làm được những cái kia nhằm vào Cao Vương công nghiệp sự tình, là vi phạm ban giám đốc ý nguyện, vi phạm chủ tịch đầu tư dự tính ban đầu. Lừa gạt ban giám đốc, vi phạm công ty đầu tư ý nguyện, tiết lộ thương nghiệp tình báo, tạo thành công ty tổn thất kinh tế, bản thân cái này đã xúc phạm pháp luật. Mà những chuyện này, khi Đàm Minh Khang cùng Cao Nguyên nhà nhận thân đằng sau, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Cho nên Nghiêm Triệu tay chân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải Đàm phó tổng an vị tại bên cạnh hắn, Nghiêm Triều khẳng định sẽ để lái xe quay đầu xe, mau trốn chi yêu yêu. Đội xe do khu đang phát triển lái về phía hoa pha đường cái, Đàm Minh Khang tỏ mò chỉ về đằng trước hỏi, nơi này là nơi nào? Đàm Phỉ tranh thủ thời gian giới thiệu nói, nơi này chính là Cao Vương Trang, Nghiêm tổng trong miệng, cái kia tội ác tẩy trời địa phương. Đàm Minh Khang mí mắt một đạm, bằng đầu góc của hắn, tựa hồ đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn sắc mặt gần như lạnh lùng lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho Đàm phó tổng phát cái tin nhắn ngắn, chằm chằm tốt Nghiêm Triều, phòng nó chạy trốn. Đàm phó tổng bất động thanh sắc mà đưa tay cơ thu lại, khi hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Triều lúc, phát hiện ra hỏa này xác thực không quá bình thường. Bây giờ thời tiết đã rất mát mẻ, có thể Nghiêm Triều trên mặt lại mồ hôi lạnh ứa ra, Đàm phó tổng chuyển con mắt, tựa hồ cũng đoán được một ít chuyện. Đội xe vào thôn về sau, Cao Nguyên đem xe đứng tại cửa nhà mình, Minh Khang tập đoàn đội xe, cũng toàn bộ tại đầu hẻm theo thứ tự gặt ra. Tuấn Sơn cái này cậu thả lao hắn con, quả thực là bị trong nhà nha đầu cho từ khoáng thạch bên trên kêu trở về. Cũng không nói là chuyện gì, chính là chết sống để cho mình về chuyến nhà. Đổi lại Cao Nguyên hoặc Tuấn Lan gọi hắn, nếu là không muốn gấp sự tình, Tuấn Sơn đều không nhất định quẳng xuống trong tay làm việc trở về. Khả Nhi nàng dâu đường đội không giống với, nha đầu mở miệng một tiếng ba ba làm cho ngọn, mà lại đối với trưởng bối cũng là cách ngoại địa hiếu thuận. Đại Trạch Môn tiểu thư đến chính mình trong thôn này, chưa bao giờ qua bất luận cái gì phàn nàn, tương phản cùng bà quan hệ đặc biệt hòa hợp. Tuấn Sơn đến nhà sau, là thật không nghĩ ra, hai ngày trước đường đội không ngừng cho mình cùng bà mua cái mới áo, tan tầm về nhà một lần, nha đầu liền thúc giục chính mình thử y phục. Hôm nay lại la ó, quần áo mới không có để thử, lại đem nhiều năm trước quần áo cũ, không ngừng hướng trên người mình bộ. Nha đầu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì nha? Làm sao không phải để cha mặc bộ này y phục a? Tuấn Sơn đứng ở trong sân, cầm chính mình sông lâm tạo nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Đường Ngụy không dám nhắc tới trước lộ ra, nàng sợ công công bà biết năm đó được cứu người kia muốn đi qua, trong lòng có oán khí, không muốn gặp nhau. Trong nhà gặp nạn thời điểm ngươi không đến, gian nan nhất thời điểm ngươi không xuất hiện, đến hôm nay qua tốt, ngươi lại đến báo ân còn có cái gì dùng? Cao gia thiếu ngươi cái kia bà dưa hai táo sao? Vẹn vẹn Cao Nguyên rau quả thị trường một năm thu nhập, trong nhà dạng gì thời gian hưởng thụ không lên? Cha, ngươi liền mặc vào thử một chút thôi. Đường Ngụy như cái hài tử nũng nịu giống như, thúc giục để công công đem quần áo mặc lên. Tuấn Lan cũng ở bên cạnh cười nói, nha đầu để cho ngươi mặc, ngươi liền mặc vào thôi, cũng không phải cái gì đòi mạng ngươi sự tình một bên nói. Tuấn Lan còn lôi kéo Đường Ngụy cánh tay nói, năm đó cha ngươi mặc áo quần này, có thể tuấn nữa nha. Hắn cùng ta ra mắt chính là mặc cái này, hai người chúng ta lập tức liền nhìn vừa ý. Này, hai người các ngươi nha. Tuấn Sơn thở dài, chính mình thương yêu nhất lao bà cùng con dâu đều để mặc, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, đem cái này mang theo điểm mùi nấm mốc quần áo hướng trên thân bộ. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn chính hướng về phía mái nhà con dưới đường bội đạo, hiện tại hài lòng đi. Chính là thiếu cái nút thắt, quay đầu không được để cho ngươi mẹ, đến khắc quần áo cũ bên trên hủy đi cái dưới nút thắt đến bổ sung, ta mặc đi trên mỏ làm việc cũng không tệ. Tuấn Sơn đối với bộ y phục này vẫn rất hài lòng, đều đã nhiều năm như vậy, mặc vào vẫn tương đối vừa người. Quả nhiên là một phần tiền, một phần hàng, cái này đồ vật cũ dùng tài liệu chính là thực sự. Tuấn Sơn cùng Đường Bội sau khi nói xong, lại đối lao bà Tuấn Lan bắt đầu xú mỹ. Hắn nghĩ tới năm đó chính là mặc áo quần này, cùng Tuấn Lan cùng nhau thân, khi đó Tuấn Lan xinh đẹp, chỗ mã đặc biệt thủy linh. Chủ yếu là tính tình có tốt, hắn mỗi lần đi Tuấn Lan nhà mẹ đẻ lúc, nàng đều sẽ hướng chính mình hai cái trong túi láo nhét xào chín đậu phộng, nhét tràn đầy. Chỉ là những năm này nha, thật sự là khổ Tuấn Lan. Kết hôn vừa mới mang thai hải tử, chính mình liền choáng váng, trong nhà cũng bị móc giống. Hắn tại Tuấn Lan tốt nhất tuổi tác bên trong, không có kết thúc một cái làm trượng phu trách nhiệm, bây giờ nhớ lại, đơn giản chính là khắc cốt mình tâm đau nhức. Lúc này ngoài cửa tới một đám người, Đàm Minh Khang vừa rảo bước tiến lên trong viện, cả người lập tức liền cứng. Bởi vì lúc đó Tuấn Sơn là đưa lưng về phía hắn, còn mặc món kia màu vàng xanh lá áo sơ mi. Tại Đàm Minh Khang trong đầu, vờn quanh 20 nhiều năm hình tượng, vậy mà như mộng huyễn giống như, chân thật hiện ra tại trước mắt. Không sai, chính là cái bóng lưng này. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, hắn cũng già, thân thể hơi có chút biến dạng, nhưng hắn quanh thân tán phát khí chất, hắn mỗi một cái động tác tinh tế, hắn hai cước mở lập khoảng cách, hắn lưng hùm vai gấu, cổ thoáng hướng phía trước nghiêng. Hết thảy tất cả, cùng hắn trong ấn tượng người kia, hoàn toàn giống nhau như lúc. Đàm Minh Khang sao có thể quên đâu? Cơ hồ mỗi một đêm, hắn đều muốn hồi ức một lần cái kia ân nhân tất cả chi tiết, hắn sợ ngày nào chính mình quên, vậy liền thật thành tội nhân tiên cổ. Có chút ân tình khả năng tìm không thấy bản nhân báo đáp, nhưng không có khả năng lãng quên liền mang ý nghĩa phản bội, đối với đạo đức phản bội, đối với mình cả đời nhân phẩm phủ định. Gia gia. Đàm Phỉ bị lão nhân thân thể đột nhiên cứng ngắc, dọa cho khẽ run rẩy, nếu không phải gia gia trong mắt, trong nháy mắt như suối nước giống như tuôn ra lấy nước mắt, nàng thật đúng là coi là gia gia sẽ ra chuyện. Đàm Minh Khang dương giàn mua miệng, hết sức toàn lực lại không phát ra thanh âm nào. Hắn cỡ nào muốn dập đầu tạ tội, cỡ nào muốn khóc trời hàm địa lên án chính mình trơ chén hành vi. Nhưng hắn bắp thịt cả người cứng ngắc run rẩy, khi tất cả cảm xúc đều xông lên đầu lúc, hắn một chữ cũng nói không ra miệng. Có lẽ, chỉ có đau đến linh hồn sám hối, mới có thể gặp nhau không nói gì đi. Chương 644, chân tướng rõ ràng chương 644, chân tướng rõ ràng là Tuấn Lan trước kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian nhìn đứng ở trong viện nhi tử nói Tiểu Nguyên, ngươi đây là trong ấn tượng, chỉ có ngày lễ ngày Tết, nhi tử mới có thể mang một chút công ty nòng cốt, tới nhà ngồi một chút, ăn một bữa việc nhà cơm. Nhưng bây giờ không năm không tiết, cũng không phải vào cuối tuần, hơn nữa còn là trong thời gian làm việc, hắn thế nào mang nhiều như vậy ngoại nhân tới nhà nữa nha. Tuấn Lan ý nghĩ đầu tiên, chính là nhi tử có thể muốn trong nhà mời khách, nàng đến nhanh đi tìm đại tỷ Thanh Mỹ, tới giúp làm cơm mới được. Không phải vậy nhiều người như vậy ăn cơm, chính nàng có thể bận rộn không đến. Cao Nguyên Triều mẫu thân nở nụ cười, cũng không có nóng lòng trả lời, mà là hướng bóng lưng của cha nói cha, ngươi quay tới, nhìn xem đối với người này còn có hay không ấn tượng. Tuấn Sơn nghe được thanh âm của con trai, cất bước lúc xoay người, cách đó không xa Đàm Minh Khang, trong nháy mắt thấy được Cao Tuấn Sơn bên mặt. Một khắc này, Đàm Minh Khang đầu ông một chút, là hắn, chính là hắn. Đã từng hắn làm sao cũng không nhớ nổi ân nhân tướng mạo, nhưng ân nhân tại cùng Lưu Manh đánh nhau thời điểm, hắn đúng là trong lúc vô tình, nhìn ân nhân như vậy một chút. Khi cái này bên mặt thời điểm xuất hiện, cái kia chôn sâu ở trong tiềm thức ký ức, cơ hồ lập tức bị đào móc đi ra. Lần này thật liên hệ tới, chính là hắn không thể nghi ngờ. Đàm Minh Khang không phát ra được thanh âm, gấp đến độ trực tiếp đập mạnh lên chân. Trên mặt của hắn bò đầy nước mắt, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn ép buộc chính mình đem đầu gối ngẩng lên, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn nắm giàn mua nắm đấm, dùng sức đấm vào trong viện mặt đất xi măng, đem cảm xúc phát tiết ra ngoài đằng sau, hắn mới đưa đem có thể hô lên khàn khàn mà thanh âm rất nhỏ. Ân nhân a thanh âm này thuần túy chính là dùng khí tức thổi phồng lên. Đàm Minh Khang cho tới bây giờ đều không phải là người vong ân phụ nghĩa, chỉ là một bước sai, từng bước sai. Hắn năm đó chạy trốn, thuần túy chính là bắt nguồn từ sợ hãi. Bởi vì hắn chưa từng tới Hoàng Long loạn như vậy địa phương, mới ra xe đứng, liền gặp cầm đao lưu manh, cái này tại Đàm Minh Khang cuộc sống trước kia bên trong là khó có thể tưởng tượng. Lại thêm trên người mình mang theo không ít tiền, đó là hắn làm ăn tiền vốn, là quê quán bằng hữu thân thích cho kiếm ra tới. Cho nên hắn mới quay đầu liền chạy, hắn không nghĩ quá nhiều hậu quả. Nhưng khi hắn chạy đến nhà ga, lên xe về sau, trong lòng mới nổi lên nồng đậm hối tiếc. Hắn bắt đầu lo lắng cái kia người cứu hắn, có phải hay không còn sống, đến cùng thế nào. Hắn không dám trở về, xe cũng lái đi, trong chốc lát do dự, làm hắn lựa chọn nhân sinh một con đường khác. Có thể cái kia nồng đậm lòng xấu hổ, nhưng cũng vào lúc đó giải chôn ở trong tâm. Về sau mình tại trên phương diện làm ăn có chút thành tích, hắn muốn quay đầu đến báo ân, có thể lại kéo không xuống cái kia mặt mũi. Ân nhân một nhà sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình? Vạn nhất ân nhân xảy ra chuyện, người nhà của hắn lại thế nào đối đãi chính mình? Hắn nhiều lần do dự, thẳng đến mấy năm trước mới thống hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn thấy ân nhân, vô luận dùng dạng gì phương thức, cũng muốn báo đáp người ta, cầu xin tha thứ. Nhưng khi hắn thông qua quan hệ, đến tra chuyện này thời điểm, Hoàng Long huyện ban ngành liên quan, nhưng không có đối với năm đó sự kiện kia bất luận cái gì ghi chép. Hắn vốn đã hết hy vọng, hết lần này tới lần khác Nghiêm Triều lại đột nhiên đưa ra muốn tới Hoàng Long đầu tư. Thế là Đàm Minh Khang tâm tư lại linh hoạt, lúc này mới ủy thác Nghiêm Triều, trong âm thầm giúp hắn nghe ngóng chuyện này. Mà Nghiêm Triều tên Vương Bát Đản này, rõ ràng đã sớm biết trận tướng, lại cố ý vặn vẹo sự thật, làm hại chính mình kém chút bái sai mộ phần không nói, còn khiến cho chính mình kém chút cùng ân nhân bỏ lỡ cơ hội. Giờ này khắc này, tại Đàm Minh Khang trong lòng, Nghiêm Triều vậy cũng là chuyện nhỏ. Trước mắt cái này khôi ngô cao lớn hắn tử, món kia trước ngực thiếu một khóa cúc áo quần áo, mới là trong nhân sinh của hắn, một chuyện quan trọng nhất. Đàm Minh Khang nâng lên hai mắt đẫm lệ con mắt, nước mắt để tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ. Ngược lại là đối diện Cao Tuấn Sơn, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân này, hồi lâu hắn mới mừng rỡ. Đại não nhận qua thương tích sau, Tuấn Sơn quên đi rất nhiều trong sinh hoạt, không phải quá trọng yếu ký ức, nhưng có chút thứ then chốt hắn còn nhớ rõ, nhất là theo trải qua mấy năm, thân thể của hắn khôi phục càng ngày càng tốt, chậm rãi muốn, chậm rãi nhớ, đã từng rất nhiều người trọng yếu, chuyện trọng yếu cũng bắt đầu ở trong đầu của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Mà rõ ràng nhất, tự nhiên hay là năm đó cùng Lưu Manh vật lộn sự tình. Bởi vì đây là cải biến mệnh vận hắn đi hướng sự kiện, hắn lại sao có thể tùy tiện lãng quên đâu. Hắn nhận ra lão nhân này hình dáng, liền mười phần kinh nghi nói, "Là ngươi? Ngươi có phải hay không năm đó cái kia, dẫn theo màu nâu ra châu bao, tại huyện nhà ga phía tây, bị mấy cái Lưu Manh cầm đao người vây công? Hẳn là ngươi. Ngươi mặc một bộ áo sơ mi trắng, nhìn xem giống người làm công tác văn hóa, lúc đó ngươi còn bung mạnh bao cùng những người kia đánh, về sau đặt mông ngồi trên đất." Đàm Minh Khang hoa một tiếng, cơ hồ hoàn toàn không bị khống chế khóc giống lên. Ân nhân hình dung không có chút nào kém, loại chuyện này cũng không phải theo dệt vô cớ liền có thể nói ra được. Có lỗi với nha, ta có lỗi với ngài, có lỗi với các ngươi nhà. Ta không biết nên nói thế nào. Ngài chính là muốn ta cái mạng già này đều được. Ngài năm đó không nên cứu ta, ta đang chết, ta loại này bạc tình bạc nghĩa người, không xứng bị ngài cứu a. Đàm Minh Khang trong đầu còn quanh quẩn lấy tại Châu gia đôi lúc Cao Nguyên nói tới lời nói kia, nói phụ thân hắn năm đó kém chút chết mất, là mẫu thân táng ra bại sản mới cho bảo vệ một cái mạng. Người ta lấy mạng cứu mình, mà chính mình những năm này lại trải qua cơm no áo ấm sinh hoạt, Đàm Minh Khang không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tê, chỉ có dã tỏi giống như dập đầu mới có thể biểu đạt những năm này chính mình phạm vào sai lầm. Mái nhà cong dưới Tuấn Lan đang nghe Minh Bạch chuyện ngọn nguồn sau, nàng trước tiên liền xoay người, cầm lên tựa ở bên tường chổi quét ú cục. Nàng muốn đem người này đuổi đi ra, bởi vì những năm qua này nhà mình chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, chỉ có Tuấn Lan trong lòng rõ ràng nhất. Bao nhiêu lần cái nhà này kém chút liệt tản, bao nhiêu lần nàng liền chống đỡ không nổi đi. Nếu không phải trượng phu đã từng cho chính mình mỹ hảo, nếu không phải đáng yêu hiểu chuyện nhi tử còn cần một ngôi nhà, nàng thật muốn uống thuốc trừ sâu cái chết chi. Có thể đi qua đều đi qua. Tuấn Lan cưỡng chế lấy nội tâm phẫn nộ, người thiện lương tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến vì người khác sai lầm đi mở thoát. Nàng nghĩ đến chuyện năm đó là trượng phu chủ động xuất thủ cứu người, mà trượng phu cứu mục đích của đối phương chỉ là xuất phát từ xã hội chính nghĩa, mà cũng không phải là hình người ta ngày sau hồi báo. Cho nên a, còn có cái gì tốt toán trách đâu. Huống chi lão nhân này đều đã như vậy số tuổi, lại tại trước mặt mọi người khóc thành lệ nhân, thân thể của hắn cơ hồ dán tại trên mặt đất, đầu không ngừng hướng trên mặt đất xi măng đập. Tuấn Lan vừa hận không nổi, người ta còn có thể tìm đến, còn có thể còn trượng phu một cái công đạo cùng cảm kích, cái này đầy đủ. Còn muốn đi yêu cầu xa vời cái gì đâu? Chính mình những năm này không phải liền là muốn hình cái thuyết pháp sao? Đàm Phỉ nhìn xem Tuấn Lan nắm chặt chổi quét ú cục, tâm cũng không tự giác khẩn trương lên. Nàng không biết nên không nên ngăn cản, nàng cũng lý giải ân nhân một nhà tức giận cảm xúc. Nếu như đổi lại là chính mình, cũng sẽ không tùy tiện tha thứ ra ra hành vi. Thế là nàng cẩn thận mà tiến lên, trực tiếp quỳ gối Tuấn Lan trước mặt nói, "Bá mẫu, ra ra thân thể không tốt, đầu hai thiên tài mới ra viện. Ngài chính là đánh hắn, có thể chờ hay không hắn cảm xúc ổn định lại nói. Nếu không ngài đánh ta đi, ra ra của ta cho các ngươi nhà tạo thành thương tích, ta đến thay hắn hoàn lại." Tuấn Lan trong tay chổi quét ú cục, lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Hiền lành nàng, làm sao có thể nhẫn tâm đánh người ta cô nàng nhà. Ngược lại là Tuấn Sơn vị nhất gia chi chủ này mở miệng nói, "Đều đứng lên đi, năm đó ta cứu ngươi, cũng không phải là quy hoạch quan trọng cái gì hồi báo. Ngươi có thể hữu tâm đến xem ta, còn ghi nhớ lấy nhà ta, liền chứng minh năm đó ta không cứu được lầm người. Đều đi qua, ngươi chính là đem đất chống đập nát, thời gian cũng trở về không đi. Lại nói thân thể ngươi không tốt, vạn nhất tại nhà ta ra chuyện gì, đây không phải thêm phiền tôi." Đàm Minh Khang dùng sức lau lệ trên mặt, nhìn trước mắt ân nhân nói vậy ngài. "Tha thứ ta? Không có gì tha thứ hay không, bản thân liền không có trách ngươi. Nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta lúc đó quá xúc động, không có cân nhắc đến lao bà của mình cùng hải tử. Trách nhiệm tại ta, với ngươi không quan hệ." Tuấn Sơn hai bước tiến lên, một bàn tay liền đem Đàm Minh Khang cho lôi dậy. Đàm Minh Khang kích động không biết nên làm sao bây giờ. Hắn trước kia nghĩ tới, nếu như cùng ân nhân một nhà gặp mặt sau, chính mình có thể sẽ bị cha ruột tổ con bà nó mắng, khả năng ngay cả người ta môn còn không thể nào vào được, khả năng thanh danh của mình sẽ bị khiến cho rất úi, sẽ mũi dính đầy cho, tăng thêm chính mình cảm giác tội lỗi. Nhưng lúc này giờ phút này, hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài ý liệu. Đây mới là ân nhân nên có tố chất, một cái dám đối mặt nguy hiểm mà mở rộng người chính nghĩa, lòng dạ của hắn tất nhiên sẽ không nhỏ hẹp. Là chính mình quá nhỏ hẹp, đem dạng này một người tốt cho muốn trở thành bụng dạ hẹp hòi hình tượng. "Ta có thể lưu lại ngồi một chút sao?" Đàm Minh Khang tự nhiên không chịu đi, hắn nhất định phải báo đáp nha. Cái gọi là báo đáp quyết không thể dừng lại tại nói lời xin lỗi, dập đầu đơn giản như vậy. Tuấn Sơn mười phần đại khí nói, "Người kia không có khả năng. Nhà ta cũng không phải ổ vàng ổ bạc, ngươi có thể đi tìm đến, đây chính là duyên phận. Vợ ta còn một bụng tức giận đâu, nàng nhưng phải hảo hảo cùng ngài tố khổ một chút, những năm qua này, ta còn dễ nói, đồ đần cái gì cũng không quan tâm, ngược lại là khổ ta người yêu cùng hải tử." Đàm Minh Khang hai chân chết lặng run lẩy bẩy, dàn mua tay cũng không ngừng vỗ Tuấn Sơn cánh tay nói, "Ta hiểu, có thể cảm nhận được. Trách ta, đều tại ta nha." Sự tình đã chân tướng rõ ràng, Đường Bội nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng đã đến cơm trưa thời gian. Nàng trước móc ra khăn tay, cho bà xoa xoa lệ trên mặt, sau đó lại hướng người trong viện nói, "Nếu không chúng ta đi trước phố thương mại ăn một bữa cơm đi, nhiều người như vậy tới, ta bà tự mình làm cơm, đúng vậy đến mệt muốn chết rồi." Đàm Minh Khang sửng sốt một chút, lập tức mới có hơi buồn bã nói, "Nha, tiểu tử nhà ngươi đều kết hôn à? Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến, nhà ta Phỉ Phỉ cũng 22, nha đầu các phương diện điều kiện cũng không tệ, nếu là thích hợp, liền gả cho ngươi vợ con, chúng ta kết cái thân ra. Tuấn Lan lập tức nín khóc mỉm cười, cầm khăn tay che mũi, một tay khác kéo Đường Bội cánh tay nói, vậy chúng ta có thể không nguyện ý, Đường Đường cùng nhà ta con gái ruột lá giống nhau, Kim Sơn Ngân Sơn đều không đổi. Là ta sơ sót, ta đáng chết. Đàm Minh Khang cũng cười xấu hổ, hắn vốn là có hảo ý, cảm thấy mình duy nhất có phân lượng báo đáp, chính là đem cháu gái cục cưng quý giá này gả cho ân nhân nhi tử. Mà lại tiểu tử kia thật không tệ, dáng vẻ Đường Đường, ôn tồn lễ độ, nói chuyện làm việc không tiêu ngạo không tự ti. Phỉ Phỉ nếu có thể gả cho hắn, thật đúng là không nhất định ai chiếm ai tiện nghi. Cái kia nếu không, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Bội lập tức vừa cười trưng cầu đối phương ý kiến. Có thể Đàm Minh Khang lại trước quay người nói, Minh Huy A, bảo an đều ở đây đi. Đàm phó tổng đứng ở phía sau nói đều ở ngoài cửa chờ lấy đâu. Đàm Minh Khang nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm lạnh lùng nói, trước hết để cho bảo an đem Nghiêm Triều Sách về trong xưởng chặt chẽ trông giữ. Ta còn có rất nói nhiều muốn hỏi hắn, đương nhiên hắn cũng có thể chạy, nhưng chạy về sau, ta liền sẽ không lại đối với hắn có lưu bất luận cái gì đường sống. Cụ thể làm sao tuyển, để Nghiêm Triều chính mình quyết định đi. Tên khốn kiếp này, đến cùng muốn làm cái gì yêu? Đàm Minh Khang đang khôi phục lý trí qua đi, là nhất định phải đối với người này tiến hành thẩm vấn cùng xử lý. Chương 645, Nghiêm Triều tuyệt vọng chương 645, Nghiêm Triều tuyệt vọng giấu ở trong đám người Nghiêm Triều, vốn là dự định chạy trốn. Có thể chính mình hướng về sau chuyển một bước, Đàm phó tổng liền theo chuyển một bước, chính mình chuyển kích cỡ, Đàm phó tổng liền nhìn chằm chằm cái hót của mình. Bên ngoài tất cả đều là từ châu ra bạc trở về bảo an, Đàm phó tổng chỉ cần giống một cuống họng, chính mình là bốn cái chân cũng chạy không được. Mà lại nơi này là Cao Vương Trang, cái kia hoa đường dốc ra vào đều có bảo an trấn giữ, các nơi tất cả đều là cao nguyên người. Thế nào chạy? Cũng bị người đè xuống đất mặt mũi mất hết, chẳng thản nhiên một chút đối mặt hiện thực. Mà lại Nghiêm Triều trong lòng rõ ràng, chủ tịch Đàm Minh Khang từ trước đến nay rộng lượng, mọi thứ đều có thể lưu một đường. Nếu như mình ngoan một chút, hạ chàng có lẽ còn sẽ không quá thảm. Cho nên hắn cái gì cũng không nói, cũng không có làm tiếp bất luận cái gì phản kháng cùng giảo biện. Thậm chí chủ động lên xe của công ty, yên lặng chờ chủ tịch trách cứ. Đây cũng là Nghiêm Triều tại Hoàng Long huyện, nhất là lý trí một lần lựa chọn. Bởi vì dù là chính mình chạy, lại có thể chạy tới đâu? Lưng mình lấy ăn cũ, thế tất sẽ gặp phải tổ chức triệt để phỉ nhổ, hắn cũng không có biện pháp lại đi chính quy công ty làm việc. Chạy, Minh Khang tổn thất hai đến bồi thường. Tài khoản của chính mình một khi đông kết, cũng chỉ có đầu án tự thú, hoặc là uống gió tây bắc phần. Nghiêm Triều bị mang đi đằng sau, Đàm Minh Khang lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Minh Khang tập đoàn phân hán lãnh đạo nói, đừng cho ân nhân ra làm loạn thêm, Phỉ Phỉ lưu lại, những người khác trước hết rời đi đi. Minh Huy ngươi đi an bài một chút mọi người chuyện ăn cơm, dù sao theo giúp ta bận rộn cái này cho tới trưa, cũng vất vả mọi người tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía cháu gái nói ngươi đi theo Đường Đường bội tranh thủ thời gian đại khí cười một tiếng, lộ ra môi đỏ bạch nha nói, ta gọi Đường bội. Đàm Minh Khang tranh thủ thời gian gật đầu cười nói, Phỉ Phỉ cùng ngươi tẩu tử cùng một chỗ, đi tiệm cơm nhiều đặt trước chút đồ ăn, ta cũng không đi đâu cả, liền muốn cùng ta đại ân nhân nha, hảo hảo mà ngồi trong nhà tâm sự 20 nhiều năm rồi, ta trông mong nha trông mong, xem như chờ đến cái ngày này, nói, Đàm Minh Khang trong mắt nước mắt lập tức lại bừng lên. Nam nhi không dễ rơi lệ, động lòng người già, hốc mắt liền cạn. Huống chi đây không phải sự tình khác, Minh Khang tập đoàn nhiều năm như vậy, bao nhiêu sóng to gió lớn đều đến đây, dù là tập đoàn tại tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Đàm Minh Khang cũng không có chạy qua một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ không giống với, đây là trong nhân thế tình cảm sự tình, là liên quan đến đạo đức cùng linh hồn, tha thứ cùng cứu rỗi sự tình, chính là thiên đại anh hùng, nội tâm không phải cũng có mềm mại chỗ sao? Lao hòa kế, không đáng nha. Tuấn Sơn không biết nên làm sao an ủi, như thế cái số tuổi lão nhân, lại là quỳ lại là đập, vào cửa liền kêu trời trách đất xin lỗi. Tuấn Sơn chính là trong lòng có oán khí, hiện tại cũng mất, bình thường trở lại. Đưa ngội thì bước nhanh đi đến Đàm Phỉ bên người, rất đại khí cười nói, Phỉ Phỉ đúng không, ta tại hoa trên sườn núi gặp qua. Đàm Phỉ gương mặt từng đỏ, vừa nghĩ tới chính mình đã từng, không phân tốt xấu cừu hận Cao Vương Trang, nàng cũng cảm giác chính mình cũng không mặt mũi gặp ân nhân một nhà. Tẩu tử, đi chỗ nào mua thức ăn, nàng thẹn thùng cúi đầu, trong miệng phát ra con muỗi lớn nhỏ thành âm nói. Còn chưa có đi dạo qua phố thương cất bước đi. Đi, tẩu tử dẫn ngươi đi, cách chúng ta không xa, thôn đi đến đầu bắc, vòng qua rau quả thị trường chính là. Đưa ngội tựa như quen kéo lên Đàm Phỉ cánh tay, nữ hài tử này có thể đứng ra đến thay ra ra chỗ tội, liền chứng minh nàng là cái hiểu chuyện cô gái tốt. Tam quan người ở gần, luôn luôn rất dễ dàng liền có thể tiến tới cùng nhau. Trong viện đám người tán đi, Cao Nguyên Tâm cũng bình thường trở lại. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, Cao Nguyên chưa từng trông cậy vào cái này được cứu người, có thể đến nhà báo ân, cải biến nhà mình hiện trạng, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đây cơ hồ thành Cao Nguyên con đường trưởng thành lời gian, thậm chí một mực ảnh hưởng đến hắn hiện tại tác phong làm việc. Có thể không dựa vào người khác, liền tận lực không nợ người ta tình. Cho dù thiếu người ta tình, cũng muốn biện pháp bù đắp lại. Đây cũng là vì cái gì Chu Chính Nguyên cùng Tạ Đông Thăng đã đoán trách Cao Nguyên, lại đối tiểu tử này đặc biệt kính nể nguyên nhân. Cương giả, từ trước tới giờ không cần phụ thuộc người khác. Cho nên Cao Nguyên không trông cậy vào từ Đàm Minh Khang trên thân bất chỗ tốt, chỉ cần hắn thành tâm cho mình phụ mẫu cùng gia đình nói lời xin lỗi, có thể tới nhà ngồi một chút, có thể đem chuyện năm đó nói ra, có thể làm cho phụ thân cái này máu không có buồn phí chạy, cái này đầy đủ. Bốn người trở về phòng sau, Đàm Minh Khang tay liền không có bỏ được từ phụ thân trên cánh tay lấy xuống. Phản phất như là rốt cục bắt đến, bắt được liền không thể lại buông tay. Cao Nguyên vui mừng lão nhân động tác này, người ta xác thực cũng là có lương tri người. Cao Nguyên vội vàng cho pha trà, Đàm Minh Khang liền thao thao bất tuyệt, rằng năm đó hắn thoát đi đằng sau, trong lòng lưng beo như thế nào chịu tội. 20 nhiều năm bên trong, hắn một lần tốt cảm giác cũng không ngủ qua, thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Đầu chút năm hắn còn tìm người nghe ngóng, có thể một mực khổ tìm không có kết quả. Tuấn Lan cũng ở đó thổ lộ hết, giảng trượng phu thụ thương sau thành đồ đần, trong nhà mình trải qua có bao nhiêu gian nan. Đàm Minh Khang càng nghe càng cảm giác khó chịu, cái kia tràn vào chót mũi chua xót, khiến cho nước mắt lại chảy ra không ngừng. Tuấn Sơn liền vỗ tay của vợ trấn an nói, "Ai nha, nói ít vài câu đi, đây không phải hướng Đàm lão trên ngực đâm dao thôi." Đàm Minh Khang lại khoát tay nói, "Để cháu dâu nói, sao có thể không nói? Ta nghe cũng chỉ là trong lòng khó chịu, có thể cháu dâu những năm kia lại gặp bao nhiêu sinh hoạt tội à. Đã chiếu cố ngu dại đại chất tử ngươi, lại phải chiếu cô trong ngực hải tử, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng chân chính vĩ đại nữ tính đều là tại nông thôn đản sinh. Hành vi của các nàng mới là quốc gia phụ nữ ý chí thể hiện, cao thượng như vậy phẩm đức cùng gia đình quan niệm, càng hẳn là bị ca ngợi cùng tán dương mới là." Cao Nguyên đứng ở một bên rót trà nước, không chịu được cười nói, "Đàm lão, chủ đề không cần lên cao quá lớn độ cao, ngươi nói quá sâu, cha mẹ ta khả năng liền lý giải không được nữa." "Chính là, bất quá Đàm lão nói chuyện có trình độ, nghe giống kiến thức trong sách." Tuấn Lan hai chân kẹp lấy tay, có chút nhăn nhó khách khí nói, "Ta đây coi là cái gì trình độ a? Liên thưa cái mồm mép tôi, mà nhà các ngươi lại là chân thật, đang dùng hành động thực tế viết lấy thời đại cố sự, ưu tú cố sự." Đàm Minh Khang hổ thẹn quát tay, nhưng tâm tình lại càng ngày càng thông thuận. Bởi vì chỉ cần ân nhân còn sống, hết thảy cái khác đều tốt xử lý, đều có thể hướng tốt xử lý. Hắn biết sách tiền tục khí, có thể dù sao cũng phải có một cái biểu thị mới được nha. Hắn sờ lấy Tuấn Sơn thô ráp bàn tay to nói, "Chất tử, đừng ở khoáng thạch đi làm, ta hai ngày này liền cho các ngươi mua bộ căn phòng lớn, đều dọn đi trong thành ở đi. Nếu là ở không quen, ta liền cho các ngươi ở trong thôn đóng cái đại dương phòng, về sau ăn mặc chi phí, chúng ta đảm ra đến cho xuất tiền. Các ngươi cũng không cần không có ý tứ, cá nhân ta là có tiền, để cho các ngươi qua ngày tốt lành khẳng định không có vấn đề." Tuấn Lan ngược lại là nhẹ nhàng thở ra cười nói, "Đàm lão, ngài lời này nếu là 20 năm trước nói nhà chúng ta phải cao hứng chết, 20 năm trước, hài tử nhà ta ngay cả học phí đều thu thập không đủ, bên trên cấp 2 người ta đều có xe đạp, hài tử nhà ta toàn bộ nhờ hai chân chạy. Nhưng bây giờ không cần, Tuấn Sơn tại khoáng thạch đi làm, cái kia thuần túy chính là không chịu ngồi yên, không phải trong nhà kém hắn phần này tiền lương, ta không sao mà liền hướng trong đất chạy, cũng không phải vì trồng trọt, chủ yếu là hương thân hương lý đều quen thuộc, người ta trong dạng gặp được cái nấm mắc bệnh, còn phải dựa vào ta cái này già kỹ thuật viên cho chỉ đạo. Chúng ta chỗ nào cũng không muốn đi, trong thôn thích hợp nhất chúng ta, hương thân hương lý chỗ đến khá tốt, so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần." Cao Nguyên đem nước trà giao cho Đàm Minh Khang, cũng dắt lấy ghế ngồi xuống nói, "Đàm lão, ta trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút, ta là Cao Vương tập đoàn chủ tịch, ngài đến Cao Vương trang dọc theo con đường này, ánh mắt nhìn thấy tất cả sản nghiệp đều là ta cùng các hương thân từng bước một làm. Thôn chúng ta hiện tại giàu, cha mẹ ta cũng không cần ngài báo đáp, ngài có lòng này liền rất tốt, chúng ta không vì cái gì khác, chính là đòi một lời giải thích. Không có khả năng cha ta cứu được người, gặp tội, ngài lại trời xui đất khiến bái nhà khác bộ phần." Vừa nhắc tới vấn đề này, Đàm Minh Khang khí liền không đánh một chỗ đến. Cũng phải thua thiệt Cao Nguyên xuất hiện kịp thời, mới ngăn lại chính mình. Vạn nhất chính mình một đầu đập xuống dưới, Minh Khang trò đùa này, thật là liền lớn rồi. "A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai bọn hắn nói cái kia Cao Nguyên chính là ngươi nhà. Có thể ngươi. Ngươi làm sao như thế tuổi nhỏ cũng khó trách." Đàm Minh Khang phản ứng không kịp, có mấy lời không hướng trong lòng đi. Bởi vì tiểu tử này quá trẻ tuổi, người bình thường lần thứ nhất gặp mặt, căn bản liền sẽ không hướng Cao Vương trang người dẫn đầu phương hướng đi lên muốn. Cao Nguyên gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, "Đều là người trong thôn tình yêu, là cùng ta cùng một chỗ người lập nghiệp có bản lĩnh. Cao Vương trang thôn mong đợi lớn như vậy sản nghiệp, cũng không phải công lao của ta, là chúng ta toàn thôn, toàn thể nhân viên, dựa vào hết ngày dài lại đêm thâu phấn đấu tinh thần, ngạnh sinh sinh dốc sức làm đi ra." Đưa ngội kéo Đàm Phỉ cánh tay, một bên hướng phố thương mại phương hướng đi, một bên mặt cười như má lúm đồng tiền trò chuyện. Nàng to mò nhìn Đàm Phỉ sức sống thanh xuân bộ dáng, ra vẻ cười giỡn nói, "May ta cùng ngươi Cao Nguyên ca sớm nhận biết mấy năm, cái này nếu là muộn một chút mà nhận biết, hai người nhưng lại tại cùng nhau." Đàm Phỉ gương mặt vẫn như cũ ửng đỏ nói, "Tẩu tử, Cao Nguyên ca tuấn tú lịch sự, cũng chỉ có ngươi có thể xứng với hắn. Nhìn ra được ngươi xuất thân rất tốt, nói chuyện làm việc đều đặc biệt lương khí, không có một cái nào hậu đãi gia đình, bồi dưỡng không ra ngài loại khí chất này. Ta trước đó tại Hoa trên sườn núi yêu kỳ, coi là ngài là du khách đâu. Không phải vậy Cao Vương trang loại này thôn, làm sao có thể có ngài nữ nhân như vậy? Ngươi cùng người khác thật không giống với, có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra đến đặc biệt. Ngươi nói chính là hạt giữa bầy gà đi." Đường Ngụy nét môi đỏ, nữ nhân luôn yêu thích bị người ca ngợi, Đường Ngụy cũng không ngoại lệ. Mà nàng cũng không ra vẻ khiêm tốn, cũng không thản nhiên tiếp nhận, ngược lại là đổi cái chuyện nói, "Ta bác gái thanh mỹ hình dung ta, nói là Kim Phượng Hoàng tiến vào trong ổ gà, cũng không biết có thể hạ xuất cái gì con." Dừng một chút, Đường Ngụy tiếp tục còn nói, "Kỳ thật ngươi Cao Nguyên ca cũng là Phượng Hoàng, thông qua cố gắng của mình, bay ra ngoài Phượng Hoàng. Hắn bay ra ngoài về sau, lại bay trở về, không chỉ có đưa tới ta cái này Phượng Hoàng, còn đưa tới vô số Phượng Hoàng. Hiện tại Cao Vương tập đoàn, ánh sáng nghiên cứu sinh liền có 20 nhiều vị, sinh viên chưa tốt nghiệp 300 nhiều người. Nơi này chính là một cái thôn con a, có thể đi đến hôm nay, ngươi có thể tưởng tượng phải bỏ ra bao nhiêu." "Đúng vậy a, ta cảm nhận được. Đầu mấy ngày này ta còn rất giật mình, một cái thôn là thế nào phát triển thành loại quy mô này. Nếu như nhờ vào quốc gia đến nữa, vẫn còn có thể lý giải, nhưng Cao Vương tập đoàn là dân doanh xí nghiệp, ta luôn cho là tập đoàn chủ tịch, muốn cùng ta ra ra một cái số tuổi đâu." Đàm Phỉ nhìn qua cách đó không xa phồn hoa phố thương mại, không chịu được đùi ngùi mãi thôi. "Này, trong thôn sự tình, về sau nếu là có thời gian, tẩu tử mang ngươi từ từ hiểu rõ. Ngược lại là ngươi nha, tốt nghiệp sao? Đường Bội tò mò hỏi. 2 năm trước liền tốt nghiệp, ta tiểu học cấp 2, là ở trong nước này đọc, bởi vì tổng thụ gia gia hữu lúc, kiến thức trong sách với ta mà nói quá đơn giản. Cấp 3 liền đi nước ngoài cùng cha mẹ ở cùng nhau, 20 tuổi liền hoàn thành việc học. Sau đó gia gia đã lớn tuổi rồi, ta không yên lòng liền trở lại, một mực đi theo gia gia làm trợ thủ. Đàm Phỉ vung lấy nhẹ nhàng bím tóc đôi ngựa đạo. Đường Bội lại không chịu được cười nói, loại lời này ngươi có thể tuyệt đối không nên ngay trước ngươi cao nguyên ca mặt giảng, ngươi thông minh như vậy, sẽ đem hắn cho tức chết. Hắn tổng cùng ta giảng, hắn niệm cấp 2 thời điểm có bao nhiêu gian nan, bọn hắn chủ nhiệm lớp thậm chí trong âm thầm, tìm nhà nhà máy bị vứt bỏ đến học bù, cho bọn hắn lớp tự học buổi tối. Nếu là gặp được nan đề, bọn hắn toàn lớp người đều cùng tiến lên, cùng một chỗ gặm điểm tri thức. Hắn lúc trước như vậy chăm chỉ học tập đọc sách, ngươi lại vượt cấp còn ngại đơn giản, còn có để hay không cho hắn những cố gắng này người xuống nha. Đàm Phỉ lại để ý lấy bên thai sợi tóc nói, "Tẩu tử, gia gia của ta thường xuyên giáo dục ta nói, thế gian này lợi hại nhất thiên phú, cũng không phải là những cái kia trời sinh thông minh đầu não, mà là biết được cố gắng kiên trì phẩm tính. Thế gian thiên tài ngàn ngàn vạn vạn, nhưng người thành công thiếu, tương phản những cái kia chăm chỉ cố gắng, cho tới bây giờ cũng không chịu từ bỏ người, đối mặt đả kích cùng khốn khó hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể vượt khó tiến lên người, mới là thành đại sự cần thiết yếu phẩm chất." Nha, tiểu cô nương hiểu được đạo lý không ít thôi. Đường Bội lại một lần nữa đối với Đàm Phỉ lau mắt mà nhìn. Đạo lý đều hiểu, nhưng cũng chỉ là dừng lại tại ngoài miệng. Các ngươi mới là đại tài, là người trải qua sóng gió. Đàm Phỉ gấp kéo Đường Bội tay, rất kính để nói, các ngươi thật rất lợi hại, mới còn trẻ như vậy, liền có thể oanh oanh liệt liệt làm chuyện lớn như vậy nghiệp. Ta thật hâm mộ các ngươi, bởi vì giống Cao Vương Trang thôn mong đợi công ty như vậy, ở trong nước nước ngoài đều là hiếm thấy. Tẩu tử, các ngươi khai sáng một thời đại, thuộc về người tuổi trẻ thời đại. Ta có thể cảm giác được Cao Vương Trang tràn đầy sức sống, tuổi trẻ sức sống. Mà ngồi ở trong nhà Cao Nguyên, một mực kiên nhận chờ lấy Đàm lão cùng cha mẹ ôn chuyện, chờ lấy bọn hắn lẫn nhau tình cảm từ từ xâm nhập. Thằng đến Đường Bội cùng Đàm Phỉ mua thức ăn trở về, cha mẹ vội vàng trương la bàn ăn thời điểm, Cao Nguyên mới ngồi vào Đàm Bình Khang bên cạnh nói, "Đàm gia gia, ta có cái sự tình một mực không rõ, ngài lúc trước tại sao muốn nghĩ đến bán không Cao Vương công nghiệp đâu? Mục đích thật là vì đối phó Trung Hải tập đoàn sao? Bán không Cao Vương công nghiệp?" "Hai tử, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có loại ý nghĩ này, Minh Khang đồng sự hội cũng không có tuyên bố mệnh lệnh như vậy à. Lúc trước ta đầu tư Hoàng Long mục đích là vì báo đáp phụ thân ngươi ân tình, đây mới là ta đầu tư dự tính ban đầu à." Đàm Minh Khang lúc đó liền sử sốt. "Vậy tại sao nghiêm triều, chính là cùng ta công ty làm khó dễ đâu? Cao Vương công nghiệp là Trung Hải tại trong tỉnh, duy nhất đạt tiêu chuẩn hạ du nhà cung cấp hàng, nghiêm triều muốn khống chế công ty của chúng ta mục đích, thật không phải là hướng về phía Trung Hải tập đoàn." Cao Nguyên tiếp tục hỏi ngược lại. Chương 646, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 646, nghìn cân treo sợi tóc. Đàm Minh Khang bị Cao Nguyên hỏi được rất mờ mịt, đối với nghiêm triều đến cùng tại Hoàng Long đã làm gì, lao nhân trong lòng càng là làm sâu sắc nghi hoặc. Nghiêm triều tên khốn kiếp này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ban giám đốc? "Tiểu Nguyên, gia gia không lừa ngươi, ta có thể thề với trời, tại Hoàng Long phát sinh hết thảy đều là nghiêm triều lừa trên đằng dưới, là cá nhân hắn hành vi." Như thế một trò chuyện, sự tình trong nháy mắt liền sáng suốt. Cao Nguyên tự nhiên tin tưởng, Đàm gia gia ở thời điểm này không có khả năng nói láo, cũng không có tất yếu nói láo. Bởi vì Minh Khang đã cùng Trung Hải bạch mặt, căn bản là không có tất yếu lại che giấu. "Tiểu Nguyên, dìu ngươi Đàm gia gia tới dùng cơm đi." Tuấn Lan tại trước bàn bày biện bắt đũa, nàng đối với lao nhân này cũng hết giận. Người ta lớn như vậy số tuổi, còn một thân bệnh, lại có thể ngàn dặm xa xôi tới nhận thân cùng báo ân, nói thế nào cũng là có lương chi người. Cái này có lương chi người, luôn có thể rất dễ dàng thu hoạch được người khác thông cảm. Cao Nguyên đỡ Đàm lão lên bàn ăn, Tuấn Sơn đại đại liệt liệt liền muốn mở rượu trắng. Hắn hôm nay cao hứng, Đàm lão đến, chí ít cho mình cùng gia đình có một cái viên mãn bàn giao. Ngược tại trong lòng hắn nhiều năm u cục, cũng rốt cục giải khai. Ngược lại là Đàm Phỉ liên tục không ngừng nói, "Cao bà bá, gia gia trái tim không tốt, đại phu nói muốn ăn kiêng kích thích tính độ vận." Đàm lão vỗ cháu gái cánh tay cười ha ha nói, "Không có gì đáng ngại, khó được hôm nay cao hứng à, như thế nào đi nữa cũng phải lấy rượu tạ tội thôi. Liên hai lượng, không có khả năng nhiều hơn nữa, có cái tâm ý liền tốt, hay là thân thể quan trọng." Cao Nguyên từ phụ thân trong tay tiếp nhận bình rượu, trước cho phụ thân rót đầy, lại cho Đàm lão đổ một chén nhỏ. Tiếp lấy các trưởng đối lại bắt đầu trò chuyện, Đường Bội sát bên Cao Nguyên, lo lắng quấn lên ống tay áo, lộ ra trắng nón đồng hồ trên cổ tay trâm, nhắc nhở Cao Nguyên tuyệt đối đừng quên thời gian, Chu Chính Nguyên còn đang chờ hắn hồi âm đâu. Cao Nguyên cũng là gấp đến độ gãi gãi mặt, tại mấy vị trưởng bối trò chuyện với nhau chính vui mừng lúc, Cao Nguyên giơ lên trong tay cái chén, hướng Đàm lão ngắt lời nói, "Đàm gia gia, lần đầu gặp mặt, ta làm tiểu bối mời ngài một chén." Đàm lão tranh thủ thời gian bưng rượu lên, cùng Cao Nguyên hô kính một ngụm, Cao Nguyên lúc này mới đem chủ đề chuyển di tới nói, "Đàm gia gia, thông qua ta vừa rồi hiểu rõ, nói cách khác các ngươi Minh Khang tập đoàn chưa bao giờ muốn cùng Trung Hải tập đoàn là địch ý tứ đúng không?" Đàm Minh Khang vẫn chưa thỏa mãn đặt chén rượu xuống, lại đập mạnh đầu lưỡi nói, "Minh Khang tập đoàn một mực căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người sách lược kinh doanh, cái này làm việc giới là tiếng lành đồn xa sự tình. Thế nhưng là Trung Hải tay rối quá dài, bọn hắn đã đem thiết bị bí mật bán được thị trường của chúng ta bên trong." "Không có khả năng," Cao Nguyên lúc này phủ định nói, "gia gia ngài không phải ngoại nhân, ta cũng không cần giấu giếm ngài. Trung Hải thay thế kỹ thuật đến bây giờ cũng còn không có nghiên cứu ra đến, tại không có làm đủ chuẩn bị điều kiện tiên quyết, Trung Hải không có khả năng mù quáng mà xúc động Minh Khang thần kinh, cái này không phù hợp logic. Nhất là Chu Chính Nguyên làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt, loại này hành động mạo hiểm cũng không phải bút tích của hắn." "Ngươi..." đối với Chu Chính Nguyên hiểu rất rõ. Đàm Minh Khang cười nhíu mày hỏi: "Chu Chính Nguyên là ta cùng trường sư ca, năm đó cũng là hắn đi trường học, đào ta tiến Trung Hải tập đoàn, chúng ta quan hệ cá nhân cũng không tệ, những năm này cũng may có sư ca giúp đỡ. Đường Chấn là ta người yêu đại bá, gia gia của nàng là Đường Kiến Nghiệp lao tiên sinh. Nha, Đường lao gia tử ta gặp qua, rất có phong thái một vị lao nhân a." Đàm Minh Khang lúc này mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về hướng Tịnh Lệ Đường bội. Thế gian này sự tình thật đúng là xảo a, không nghĩ tới Cao Nguyên cái này người yêu, đúng là lao gia tử kia cháu gái. Đường bội cười gật đầu đáp lại, Cao Nguyên thì tiếp tục nói: "Cho nên Đàm gia gia, Trung Hải tập đoàn có thể được xưng là ta cùng Đường bội người nhà mẹ đẻ. Chúng ta đã sư xuất đồng môn, lại có liên hệ máu mủ, sư ca ta Chu Chính Nguyên nói, ta từ nhất định trên ý nghĩa tới nói, cũng đại biểu cho Trung Hải tập đoàn." Cao Nguyên nếu có thể đem lời nói được như thế thực sự, đó là thật lấy chính mình ra chủ một dạng, là một loại triệt để tín nhiệm. Thế là Đàm Minh Khang cũng chân thành nói: "Trung Hải tập đoàn xuôi nam ý đồ, cũng là thật sao?" Cao Nguyên không chút nào che lấp nói là thật, mà lại đây không phải bí mật gì. Trung Hải tại Giang Lâm kiến lớn như vậy khu xưởng, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được. Nhưng Cao Nguyên lập tức lại giải thích nói: "Ra ra, các ngươi khả năng xuyên tạc xuôi nam chiến lược chân chính ý tứ, đương nhiên trước kia ta nếu là cùng ngài nói những này, ngài chưa chắc sẽ tin, mà lại tuyệt đại đa số người đều sẽ không tin. Nhưng bây giờ không giống với, ta sở dĩ xông tế điện, đem ngài kéo qua, trừ đưa ta cha một cái công đạo bên ngoài, một điểm khác chính là vì cùng ngài tiến hành hữu hiệu câu thông." Đàm Minh Khang thở phào một hơi, đưa tay vỗ Cao Nguyên kiên cố bả vai nói: "Đại tôn tử, ngươi không cần hoài nghi hai chúng ta người nhà quan hệ trong đó. Ân nhân cứu mạng giống như là tái tạo phụ mẫu, nhà ngươi chính là ta nhà, ta chính là gia gia ngươi. Ta đã từng cũng nghĩ qua, ân nhân gia nếu là có hậu nhân, ta nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng, thậm chí tương lai để hắn tiếp nhận Minh Khang tập đoàn. Ngươi có lời gì, hôm nay liền cùng gia gia nói thẳng, gia gia sẽ tận lớn nhất khả năng đến tuân theo ý kiến của ngươi." Trung Hải tập đoàn bàn tròn lớn trong phòng hội nghị, Chu Chính Nguyên đã bị các lộ đồng sự cùng dưới cờ sản nghiệp người phụ trách bức cho đến góc tường. Bởi vì Dương Tuyền tập đoàn đã xuất động, Chu Chính Nguyên lúc trước phán đoán không sai, thật đúng là Dương Tuyền vang dội ác tính cạnh tranh thương thứ nhất. Giang Lâm phía tây mấy cái tỉnh từng là Trung Hải tập đoàn cố hữu thị trường, mà liền tại sáng nay, Dương Tuyền tập đoàn tiêu thụ đoàn đội lại cùng nhau xuất động, bắt đầu đào Trung Hải hộ khách góc tường. Đây chính là tuyên chiến mà lại là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trung Hải lại lớn, cũng cần thị trường để duy trì thu nhập, bây giờ có người bắt đầu động Trung Hải bánh ngọt, cái này không khác đoạt thức ăn trước miệng bọn. Sở dĩ phải nghị trong sành người, sao có thể không tức giận cùng gấp? Bởi vậy Trung Hải giờ phút này muốn làm chính là tiếp tục mở rộng sản lượng, tại tận lực bảo đảm trước mắt thị trường ổn định điều kiện tiên quyết, điên cuồng trữ hàng đạn dược. Các loại sang năm thay thế kỹ thuật nghiên cứu ra đến đằng sau, muốn trước tiên áp dụng phản công, trong thời gian ngắn nhất làm đổ Dương Tuyền mới được. Đương nhiên, Trung Hải còn có một cái càng thêm nhức đầu địch nhân, đó chính là Minh Khang. Nếu như Minh Khang tại một cái khác thị trường cũng tham chiến, trong lúc này biển thì càng cần sản lượng cùng sản phẩm, chiến sĩ lại ưu tú, không có đạn là đánh không thắng. Mà muốn cùng Minh Khang cùng Dương Tuyền đối kháng, thậm chí phản công đối phương thị trường, nhất định phải có đầy đủ sản phẩm chiếm lĩnh mới được. Chu tổng, ngài còn do dự cái gì nha? Dương Tuyền đều đã cưỡi tại ta trên cổ a đi tiểu. Nhập khẩu phối kiện đơn đặt hàng tranh thủ thời gian xuống đi, tuy nói chúng ta hiện tại có đơn hàng, có thể Minh Khang không trao quyền kỹ thuật, chúng ta liền không có biện pháp lắp ráp hoàn chỉnh mới thiết bị. Những này hàng tồn biết đánh nhau hay không đến sang năm, đợi đến chúng ta kỹ thuật nghiên cứu ra đến đều vẫn là ẩn số, nếu như Trung Hải không nói trước làm chuẩn bị, thị trường một khi xuất hiện không xong kỳ, cái kia hộ khách liền không vững vàng. Chu tổng, nhất định phải sớm hạ quyết định. Ý đồ của đối phương đã rõ ràng, bọn hắn liền đợi đến chúng ta kế tục không còn chút sức lực nào. Cho nên mới thiết bị cái khác nguyên kiện, nhất định phải vượt lên trước sinh sản, dạng này các loại chúng ta thay thế kỹ thuật nghiên cứu phát minh sau khi thành công, mới có thể lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành lắp ráp, mới có thể tận khả năng giảm bất không xong kỳ. Chu Chính Nguyên lo lắng một mực nhìn lấy trên cổ tay biểu, lại không tự giác cầm điện thoại lặp đi lặp lại do dự. Tiểu Nguyên làm việc hắn yên tâm, nếu thật là có tin tức, hắn khẳng định sẽ trước tiên điện báo. Nếu như không có trả lời điện thoại, chuyện kia chính là còn không có thỏa đàm. Mà đơn đặt hàng càng không thể tùy tiện bên dưới, nhất là nước ngoài đơn đặt hàng, hạ đẳng sau liền không khả năng lại sửa lại. Bây giờ kỹ thuật thay đổi nhanh như vậy, sản phẩm một khi làm nhiều rồi, 1-2 năm sau khả năng liền bán không lên giá. Cho nên nếu như Tiểu Nguyên có thể cùng Minh Khang thỏa đàm, như vậy Trung Hải liền không cần lại khiển trách món tiền khổng lồ, cuốn vào loại này ác tính cạnh tranh, càng không cần cải biến nhiều như vậy dây chuyền sản xuất, thậm chí tiếp tục xây dựng thêm khu xưởng, chỉ vì đánh thắng trận này cũng không có lời thương chiến. Đây cũng là Chu Chính Nguyên, vì cái gì chậm chạp không hạ quyết định nguyên nhân. Hết thảy đều là to lớn chi phí chi tiêu, Chu Chính Nguyên làm Trung Hải mạnh nhất âm, hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến Trung Hải sự phát triển của tương lai đi hướng. Người người đều muốn quyền cao chức trọng, thật là đến vị trí này, lại là sao mà gian nan. Một sai lầm quyết sách, không chỉ có ảnh hưởng cá nhân vận mệnh, càng ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn vận mệnh. Hạ Châu quốc tế tiểu điểm bên trong, hình chữ nhật phòng họp lớn bên trong, rộng lớn cửa sổ sát đất xuyên suốt tiến đến ánh nắng, chiếu vào Hạ Châu liên hợp tập đoàn mỗi một cái trọng yếu lãnh đạo trên mặt. Lệnh đạo cùng Xì Gà Nam ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị chủ vị, Xì Gà Nam thuốc lá trong tay, chính càng không ngừng bẹp hút lấy. Chư vị, chúng ta may có tiên sinh chỉ điểm, từng bước làm ưu, bây giờ cuối cùng đem Minh Khang tập đoàn kéo hướng về phía Trung Hải mặt đối lập. Mà bây giờ Minh Khang đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn chỉ có thể cùng Dương Tuyền tập đoàn hợp tác, sức liệu toàn lực kiểm chế Trung Hải. Lệnh đạo một bên nói, một bên rất kính nể nhìn Xì Gà Nam một chút, sau đó nàng đứng lên nói, kể từ đó, Trung Hải khẳng định phải điều chỉnh sản nghiệp kết cấu, đem lại bộ phận lực lượng đều đặt ở cùng Minh Khang đối kháng bên trên. Đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở, bọn hắn một khi chém giết, Trung Hải liền khó mà chiếu cố cái khác sản nghiệp. Tiên sinh anh minh, cái này thượng binh phạm lưu, công người công tâm, chúng ta Hạ Châu liên hợp tập đoàn, không nghĩ tới chỉ dùng cực nhỏ đại giới, liền triệt để đem Trung Hải chiến lược trọng tâm cho mang lệnh đảo loạn. Lâm Đạt tiên nhiên cười một tiếng, tay đè lấy mặt bàn, sung mãn ngực lay động nói cho nên sau đó, chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian chữa hàng sản phẩm, nhất là nhằm vào điều khiển kỹ thuật số lĩnh vực, muốn đánh Trung Hải một trở tay không kịp. Xì gà Nam Đạn lấy khói bụi, mặt ngoài bình tĩnh hắn, nội tâm lại nổi sóng chập trùng. Tiểu Nguyên A, sự tình còn không có làm thỏa đáng sao? Ta bản ý cũng không phải là muốn phá đổ Trung Hải, mà là muốn lợi dụng Trung Hải đối thủ cường đại này, đến uy hiếp những này hải ngoại vô liếng, bộ lấy bọn hắn kỹ thuật, lấy dùng cho cùng Trung Hải đối kháng a. Tiên sinh, cái này đàn sói chiến thuật mệnh lệnh, hay là bởi ngài đến hạ đặt đi? Lĩnh Đạn rất biết điều đem cái này cơ hội tặng cho chân chính người bạch gia. Lĩnh Đạn tiểu thư, có phải hay không quá gấp? Hiện tại Minh Khang cùng Dương Tuyển còn không có chính thức ký kết, cho nên sự tình vẫn tồn tại một chút biến số. Vội vã như thế mở rộng sản lượng, vạn nhất sự tình có biến, chúng ta không cách nào tiến vào Trung Hải thị trường lĩnh vực, cái kia như thế sản phẩm thiết bị lại nên làm cái gì? Bây giờ kỹ thuật thay đổi nhanh như vậy, sản phẩm trong một năm bán không được, liền sẽ giảm mất đi nhiều. Xì gà Nam là thật sốt ruột, mà hắn có thể làm, cũng chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian. Tiên sinh, ngài đây là ý gì? Bây giờ cơ hội đều đã bày ở chúng ta trước mặt, đổi lại thường ngày, ngài sớm đã giơ tay chém xuống dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Làm sao lúc này lại do dự chứ? Ngài không phải muốn đổi ý đi? Lệnh Đạn nhướng mày, đưa tay ôm lấy xì gà Nam cổ, Tiếu Lý Tàng đau hỏi. Xì gà Nam cảm thụ được chỗ cổ, Lệnh Đạn đầu ngón tay hơi lạnh, cảm giác kia tựa như trong cổ treo một thanh loan đao. Đám đồ chó hoang này dương người nước ngoài, từ đầu đến cuối đều không có tín nhiệm qua chính mình, quả nhiên không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chuyện cho tới bây giờ, xì gà Nam cũng chỉ có thể nhắm mắt thở dài nói, ta chỉ là cho mọi người cung cấp đề nghị, cuối cùng quyền quyết định không phải là nắm giữ tại Lệnh Đạn tiểu thư trong tay sao? Nhưng ở nơi này ta tuyên bố trước, nếu như các ngươi quá sớm hành động mà tạo thành tổn thất thật lớn, có thể cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lệnh Đạn vung lấy màu vàng kính mắt liên, màu xanh lam con mắt hơi nháy, môi đỏ nhàn nhạt cười một tiếng nói, tiên sinh luôn luôn ưa thích đem trách nhiệm hái được không còn một mảnh. Cái kia tốt, mệnh lệnh liền do ta đến tuyên bố, chư vị bắt đầu hành động đi. Trung Hải một khi lâm vào cùng Minh Khang cạnh tranh vũ bùn, các ngươi chứa hàng đại lượng thiết bị, liền trước tiên trùng kích Trung Hải cái khác lĩnh vực. Các loại chúng ta triệt để đem Trung Hải cắt đứt ra sau, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Trung Hải tập đoàn hội nghị còn không có tán, Đường Chấn thậm chí bắt đầu tổ chức tất cả đồng sự tập thể khởi xướng bỏ phiếu. Bởi vì ban giám đốc quyền lực muốn xa xa lớn hơn Chu Chính Nguyên, Chu lão tổng chậm chạp không quyết định, cái kia Đường Chấn cũng không thể tùy ý sự tình lại như thế mang xuống. Giơ tay biểu quyết đi, hôm nay do ta đề nghị, nhằm vào Dương Tuyển cùng Minh Khang. Không đợi Đường Chấn nói xong, Chu Chính Nguyên trước bàn điện thoại rốt cục vang lên, là Cao Nguyên dây số. Hắn bỗng nhiên cầm điện thoại lên, đầu kia lại truyền đến một vị lão nhân thanh âm, ta là Đàm Minh Khang. Chu Chính Nguyên cổ tay rung lên, hắn mím chặt miệng, phồng lên gân xanh trên trán kích động nói, ta là Chu Chính Nguyên. Chu tổng, có cái tay thứ ba. Đàm Minh Khang lời ít mà ý nhiều. Người thông minh ở giữa, nói chuyện một chút liền thông. Chu Chính Nguyên lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi người ở đâu mà? Thuận tiện gặp mặt sao? Đàm Minh Khang nói Hoàng Long huyện Cao Vương Trang, Chu tổng, ta có thể nói như vậy, Cao Nguyên là của ta cháu trai ruột. Cháu trai ruột ba chữ này, trong nháy mắt đã đến gần hắn cùng Chu Chính Nguyên khoảng cách, có thể hữu hiệu nhất thu hoạch được đối phương tín nhiệm. Chu Chính Nguyên bỗng nhiên đứng người lên, tay run run nắm chặt điện thoại nói, đêm nay ta sẽ xuất hiện tại Cao Vương Trang, chúng ta gặp mặt đàm luận. Chương 647, xử trí nghiêm triều. Chương 647, xử trí nghiêm triều. Chu Chính Nguyên đột nhiên đứng dậy, để mọi người ở đây đột nhiên sững sờ. Lúc này sắp liền muốn bỏ phiếu biểu quyết, Chu lão tổng đây là muốn làm cái gì? Chu Chính Nguyên thì cầm điện thoại, dùng sức đập mặt bàn nói, Đàm Minh Khang chủ động định ngày hẹn, sự tình có thể sẽ nên đón khác chuyển cơ. Các vị về trước riêng phần mình cương vị chờ đợi, chậm nhất ngày mai buổi sáng, ta sẽ chuyển đến cuối cùng quyết sách. Tóm lại, các vị thứ lỗi đi, vô luận như thế nào cũng phải nhịn bên trên một ngày như vậy. Nói xong hắn vừa nhìn về phía mặt bên Lâm Nam Đạo, lập tức an bài xe, theo ta đi một chuyến Hoàng Long, thời gian cấp bách, chúng ta trực tiếp đi Bắc Hải cảng, để Tiểu Nguyên bên kia phái xe tiếp ứng. Mà ngồi ở Cao Nguyên nhà trên bàn cơm Đàm Minh Khang cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu Chu Chính Nguyên có thể quả quyết gặp mặt, chuyện này liền đã giải quyết hơn phân nửa. Các loại gặp mặt về sau, lẫn nhau đem sự tình nói ra, sau đó cộng đồng nghiên cứu thảo luận bước kế tiếp sách lược, chỗ kia có hết thảy, liền có thể bắt vân kiến nhật. Sau khi ăn xong, Cao Nguyên muốn mang lấy Đàm Minh Khang, hảo hảo mà thăm một chút Cao Vương Trang, nhìn xem thôn mong đợi có cái nào nghiệp vụ có thể cùng Minh Khang tập đoàn hợp tác. Kể từ đó, cũng có thể gia tăng Cao Vương tập đoàn giá trị sản lượng thôi. Có thể Đàm Minh Khang lại ôm Cao Nguyên bả vai cười nói, không nóng nảy, chưa chừng ra về sau, còn muốn tại Cao Vương Trang định cư đâu. Tham quan thôn sự tình trước về sau thả, tại Chu Chính Nguyên đến trước đó, ta muốn trước thẩm nghiêm triều. Ngươi khẳng định cũng rất tò mò đi. Không ngại liền cùng ta cùng đi đi. Tốt, cái kia ra ngài ngồi xe của ta, ta cái này mang ngài đi qua Cao Nguyên tranh thủ thời gian móc ra chìa khóa xe, mang theo lão nhân đi ra sân nhỏ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần nghiêng, sắc màu ấm trời chiều vẫy khắp nghiêm triều toàn thân. Nhưng hắn hay là cảm giác lạnh, tay chân lạnh bước, Đàm phó tổng mang theo một đám bảo an, đem chính mình vây quanh ở trong văn phòng, kỳ thật đây không tính là phi pháp giam cầm, Đàm phó tổng cũng không nói không để cho mình rời đi. Thế nhưng là đã đi không được, thiên hạ to lớn, quang án cũng lại có thể đi chỗ nào đâu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu xin Đàm Minh Khang tha thứ. Kể từ đó, chí ít chính mình hay là cái người tự do. Đàm Minh Khang quải trượng đánh mặt đất thanh âm tới gần, nghiêm chiều ngẩng đầu, hoảng hốt trong tầm mắt, thấy được chủ tịch cùng Cao Nguyên đến. Hoang Nôn trung quy là Hoang Nôn, hai người bọn họ gặp nhau, trung quy là đem Hoang Nôn cho đâm thủng. Nghiêm chiều khẩn trương thân thể cứng ngắc, ngón chân đều không tự giác câu lên. Tương lai vận mệnh, ngay tại tiếp xuống nói chuyện bên trong, nói tốt, có thể bình yên rời đi, đàm luận không tốt, chính là lao ngục thai hương. Chủ tịch ngài ngồi. Đàm phó tổng gặp lão nhân tiến đến, tranh thủ thời gian nhanh tay lẹ mắt rời cái ghế, đặt ở Nghiêm chiều đối diện. Những người khác ra ngoài đi, Minh Huy cùng Tiểu Nguyên lưu lại liền tốt. Đàm Minh Khang buông thong đôi mắt, một tay nắm chặt quả trượng, một tay vịn cái ghế ngồi xuống. Đám người rời đi đằng sau, Đàm Minh Khang ánh mắt giàn mua mà nhìn xem Nghiêm Triều, lại có chút đau lòng nói, ta đợi ngươi cũng không thể đi, Nghiêm Triều, ngươi có thể nói ra một chút, ta Đàm Minh Khang hoặc Sáng Khang tập đoàn, thẹn với chỗ của ngươi sao? Nghiêm Triều cúi đầu, nội tâm sợ hãi cùng ấy nấy, khiến cho hắn căn bản không dám cùng Đàm Minh Khang đối mặt. Không có, vô luận cá nhân ngài hay là toàn bộ tập đoàn, đều đợi ta Nghiêm Triều không tệ. Vậy liền nói một chút, người sau lưng ngươi đến cùng là ai đi? Tiểu Nguyên đều đã cùng ta tán gẫu qua, ngươi tại Hoàng Long huyện hành động, căn bản cũng không phải là Minh Khang đồng sự hội bản ý, tại sao phải đem Minh Khang kéo hướng Trung Hải mặt đối lập đâu? Ngươi cũng có thể không nói, vậy chúng ta liền giải quyết việc chung, ta đưa ngươi định tính là gián điệp kinh tế cũng không oan uổng đi. Đàm Minh Khang cũng không có phẫn nộ, điều tra rõ chân tướng của sự thật mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghiêm Triều biết, Hoang Luân một khi chọc thủng, Đàm Minh Khang thông minh như vậy lao hồ ly, đoán chừng đã sớm đem tất cả mọi chuyện thấy rõ. Lúc này bất kỳ rào biện đều là vô lực, chỉ có thẳng thắn bu công mới có thể đổi lấy một tia sinh cơ. Thế là Nghiêm Triều run bờ môi, hít vào một hơi nói, xác thực có người tại sai sự hành vi của ta, mục đích của bọn hắn cũng xác thực muốn cho Minh Khang dẫn đầu, đem Trung Hải kéo vào cạnh tranh vũ bùn. Nhưng người sau lưng là ai ta không thể nói, nói ra trận sẽ chỉ thảm hại hơn. Kỳ thật ngươi vẫn luôn là cái rất tốt hải tử, ở ngoài Sáng Khang mấy năm này cũng tích cực tiến tới, cho Minh Khang phát triển mang đến sức sống. Rõ ràng có một cái tiền trình thật tốt, tại sao phải phạm hồ đồ đâu? Đàm Minh Khang khó hiểu nói. Đàm lão, ta còn trẻ như vậy có thể đi đến hôm nay vị trí này, xét lại không hoàn toàn là năng lực cá nhân. Ta dựa vào đóng gói, dựa vào mở rộng, dựa vào một chút nhận không ra người thủ đoạn truyền lại những công ty khác tình báo, mới bị phía sau lực lượng thưởng thức cùng trọng dụng. Nhưng hoàn toàn có những nhược điểm này, ta mới thành một cái con rối giật dây. Cho nên cho ngài mang tới tổn thương, ta chỉ có thể thật sâu biểu thị ấy nấy, vô luận ngài xử trí ta như thế nào, ta Nghiêm Triều đều thản nhiên tiếp nhận. Đàm Minh Khang nhắm mắt lại, thở phào một hơi trọc khí, trong tay quải trượng gõ nhẹ mặt đất, nhưng cũng thực sự hung ác không xuống tâm, xử trí cái này cùng mình sớm chiều làm bạn 3 năm lâu người trẻ tuổi. Đối với sau lưng ngươi nguồn lực lượng kia, ngươi thật không muốn nhiều lời. Đàm Minh Khang lần nữa xác nhận nói. Đàm lão, nói ra trận sẽ thảm hại hơn. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể cho ngài nhắc nhở một câu, nguồn lực lượng kia không phải Minh Khang có thể đối kháng. Ngài biết đến nhiều, đối với Minh Khang có hại vô ích. Nếu có thể lời nói Nghiêm Triều ngẩng đầu, nhìn một chút bên cạnh Cao Nguyên nói có khả năng lời nói, liền cùng Trung Hải liên hợp đi, đây là ta có thể lời nhắn nhủ, trọng yếu nhất một câu. Bên cạnh Cao Nguyên phát hiện, Nghiêm Triều cuối cùng còn có như vậy một tia nhân tính, chí ít ở thời điểm này, hắn còn có thể thay Minh Khang nói lên một câu. Đàm Minh Khang thì quay đầu nhìn về phía Cao Nguyên hỏi, đại tôn tử, ngươi nhìn chuyện này nên xử lý như thế nào? Nghiêm Triều mang cho ngươi tới phiền toái nhiều như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi định đoạt đi. Cao Nguyên sửng sốt một chút, nhất thời cũng không biết giải quyết như thế nào. Hắn chỉ là đứng ở một bên, ôn tồn lễ độ nói, Nghiêm Triều xác thực cho ta tạo thành nhất định phiền phức, nhưng Cao Vương Trang thôn mong đợi, cũng không nhận được bất luận cái gì tổn thất. Tương phản, là Nghiêm Triều đến, cho Hoàng Long huyện kinh tế rót vào sức sống, có hiện tại Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu, hắn đến, để cho chúng ta ý thức được bến cảng chuyển vận tầm quan trọng, cũng đem bến cảng quyền khống chế vững vàng siết ở trong tay mình. Hắn đến, thúc giục Cao Vương Trang chạy bộ tiến lên, khiến cho chúng ta không chỉ có làm lớn ra khu xưởng sản lượng, còn tiếp xúc đến cao hơn khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hắn đến, để Cao Vương công nghiệp sản phẩm có phương nam rộng lớn hơn thị trường. Nghiêm Triều nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Ngươi có thể chế tài ta, nhưng không có khả năng vũ nhục ta. Thì ra lão tử chính là cái tán tài đồng tử, giúp đỡ ngươi Cao Nguyên trợ giúp quê quán kiến thiết tới. Có thể Nghiêm Triều không phát ra được lửa, dù sao sự thật chính là như vậy. Hắn bắt hết óc nghĩ ra tất cả kế hoạch, không chỉ có liền sợi lông đều không có mò lấy, lại mập toàn bộ Hoàng Long huyện. Cho nên Cao Nguyên gãi đầu nói, không tốt lắm đánh giá Nghiêm tổng người này, hắn kỳ thật rất hỏng, rõ ràng đã sớm biết, phụ thân ta là ngài ân nhân cứu mạng, lại vung xuống lời nói dối trắng trợn, khiến cho chúng ta thân nhân ở giữa, kém chút không có khả năng đoàn tụ. Nhưng chung quy hay là gặp nhau, trong nhân thế này duyên phận cùng tình cảm a, là Hoang Luân không ngăn nổi. Nên gặp mặt, cũng nên gặp mặt. Vậy ý của ngươi, là chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả hắn rời đi. Đàm Minh Khang nhìn xem Cao Nguyên dò hỏi. Đứng tại góc độ của ta tới nói, hắn đổ không có gì lỗi lầm lớn. Oan oan tương báo khi nào? Nếu như Minh Khang không truy cứu lời nói, ta bên này ngược lại là không có ý kiến gì. Cao Nguyên tận khả năng ôn hòa nói. Đàm Minh Khang lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Đàm Phó Tổng. Đàm Phó Tổng biết, nếu Cao Nguyên mở miệng lấy Đàm Lão là người, đoán chừng cũng sẽ không quá mức khó xử. Thế là hắn không nhịn được nói, không được liền để hắn cút đi. Bây giờ nhìn lấy liền trướng mắt. Đàm Minh Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng lên vải trượng chỉ vào cửa ra vào nói, đi thôi, hy vọng ngày sau ngươi đừng lại ngộ nhập lạc lối. Nghiêm Triều kinh ngạc trướng mắt, mặt mũi tràn đầy địa nạn lấy tin nói, thật sự thả ta đi, không truy cứu nữa trách nhiệm của ta. Cao Nguyên gật gật đầu, lộ ra chỉnh tề răng cười nói, đã không có giết cha mối thù, cũng không có đoạt vợ mối hận, đi thôi, hy vọng về sau đừng lại cùng chúng ta là địch, chúng ta Cao Vương tập đoàn cũng không phải hẹp hòi công ty. Ngày đó Nghiêm Triều đi, trong tưởng tượng hậu quả cũng không có đến, hắn đi ra Minh Khang phân hán thời điểm, đầu đều nhẹ nhàng. Đàm Minh Khang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Nghiêm Triều đi xa bóng lưng, lại hết sức trầm buồn nói, "Tiểu Nguyên, ngươi tuổi còn nhỏ, lại có sâu như vậy suy tính, khó trách ngươi có thể đem Cao Vương tập đoàn phát triển a. Hậu sinh khả úy, quả thực không đơn giản." "Gia gia ngài quá khen, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không cần thiết không phải cho mình chế tạo đối thủ." Cao Nguyên mím khỏe miệng khiêm tốn nói, "Ngươi đây là lưu một đường sao? Chỉ sợ là mượn đao giết người đi." Đàm Mẫn Khang chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt giàn mùa, mang theo một tia giảo hoạt ánh sáng đạo. Một bên Đàm Phó tổng khó hiểu nói, "Mượn đao giết người?" "Đàm lão, cái này Nghiêm Triều đều thả đi, ta còn mượn cái gì đao?" Đàm Minh Khang nhấc lên gậy trống, chỉ vào Đàm Phó tổng đạo, "Tiểu Nguyên là thuận nước đẩy thuyền, mà ngươi là thật ngốc thực sự. Tiểu Nguyên, hay là ngươi đến cùng cái này Đàm bá bá giải thích đi." Cao Nguyên một mặt cười khổ, hai tay bỏ vào túi ngại ngùng nói, "Thả đi Nghiêm Triều, đầu tiên chúng ta có thể hình tốt thanh danh, chí ít để Nghiêm Triều trong lòng cảm kích. Có thể Nghiêm Triều thật có thể công thành lui thân sao? Chúng ta dễ dàng như vậy liền đem Nghiêm Triều thả đi, thế lực sau lưng hắn lại làm như thế nào nhìn? Bọn hắn khẳng định sẽ coi là Nghiêm Triều cùng chúng ta cái gì đều bàn giao, cho nên chúng ta mới không có làm có hắn." Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, "Kể từ đó, cái kia cỗ thế lực sau lưng cũng liền không cần thiết che giấu. Coi như Nghiêm Triều không có cùng ta khai ra người sau lưng, chính bọn hắn cũng ngồi không yên. Vô hình địch nhân mới đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần bọn hắn nổi lên mặt nước, chí ít chúng ta liền có thể có chỗ chuẩn bị. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng thôi." Đàm Minh Khang nhìn xem Cao Nguyên ông cụ non bộ dáng, thật là yêu thích không được. Ngược lại là Đàm Phó tổng bừng tỉnh đại ngộ nói, còn giống như thật sự là như thế cái logic a. "Đại chất tử, ngươi có thể a?" Chương 648, đại lễ đem tặng. Chương 648, đại lễ đem tặng. Không có công ty xe riêng đưa đón, Nghiêm Triều mới biết được đi đường khó. Tuy nói khu đang phát triển đã thông xe buýt, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đã từng đường đường Minh Khang tập đoàn cao quản, nào có đứng tại ven đường các loại giao thông công cộng đạo lý. Hắn tình nguyện dựa vào hai cái chân đi đường, đi thẳng đến Khâu Quốc Xương liên đạn cơ giới hán cửa ra vào. Khâu Quốc Xương là cái trung thực đồng bạn, hắn đến bây giờ cũng còn không có mua sắm Cao Vương công nghiệp sản phẩm. Mặt khác tất cả công ty máy móc cũng bắt đầu xoay chuyển ong năm vàng, duy chỉ có Minh Khang cùng liên đạn hai nhà, khu xưởng bên trong rảnh đến cùng muốn phá sản giống như. Nghiêm Triều hoảng hoảng hốt hốt đứng tại hán môn khẩu, cho Khâu Quốc Xương gọi điện thoại, để hắn cho an bài một cỗ xe riêng tới. Chờ xe thời điểm, bảo an vọng bên trong Vu lão ba đi ra. Hắn tranh thủ thời gian móc ra chính mình, mới từ mặt khác bảo an trong tay lừa đến thuốc lá, cho Nghiêm Triều đưa lấy nói, "Nghiêm tổng, Cao Tuấn Sơn sự tình đã bị lâm thủng, ta sau đó làm sao bây giờ?" Nghiêm Triều lúc này cười khổ, "Sau đó? Chỗ nào còn có cái gì sau đó?" Hắn nhóm lửa thuốc lá hít một hơi, lại bị sặc phải ho khan tấu nửa ngày. Giá rẻ thuốc lá để trong miệng hắn phát khổ, liền trực tiếp ném xuống đất giống như nói, "Các loại tin đi. Ai ai, Nghiêm tổng ngài có kế hoạch gì, về sau cứ việc chào hỏi ta. Chỉ cần là đối phó Cao Vương Trang, ta Vu lão tam tuyệt nghiêm túc lúc kia, Vu lão ba còn tưởng rằng lưng mình dựa vào đại thụ, mong mỏi đối với Cao Nguyên khởi xướng phản công." Chỉ chốc lát sau Khâu Quốc Xương xe của công ty tới, Nghiêm Triều lúc này mới ngồi vào trong xe. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ khu đang phát triển, nhìn qua những cái kia mới tinh nhà máy cùng đường cái, nơi này từng là một mảnh hoang vu, cũng đúng là hắn đến, cải biến nơi này một nghèo hai trắng diện mạo. Nhưng hôm nay chính mình muốn đi, thời điểm ra đi lại cái gì cũng mang không đi. Hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình, hắn muốn nên thuộc về mình. Suy nghĩ lại một chút đã từng, Đàm Minh Khang đối với mình quan tâm, Nghiêm Triều trong lòng trừ cô đơn, liền chỉ còn lại có một tia mua dây buộc mình tay đắng. Hắn ngồi xe trở lại trong huyện khách sạn, gọi điện thoại thời điểm, Trần Hồng đang cùng Thần Tinh Địa Sản người họ thương thảo tòa nhà khai thác công việc. Đợi một hồi thật lâu mà, Trần Hồng mới sôi động về đến phòng, nàng vẫn như cũ vung lấy vũ mị sóng lớn phát, nháy đôi mắt to sáng ngời cười hỏi, "Thế điện sự tình làm xong đi? Lần này ngươi có thể an tâm, chí ít có thể lấy hảo hảo ở tại Minh Khang tập đoàn ẩn nút đi lên. Tổng bộ bên kia ta cũng cho cầu tình, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Có thể Nghiêm Triều lại như cái đấu bại gà trống, Âu Phục nghiêng nghiêng ngả ngả, cả vạt treo chết tại trên cổ." Hắn ngồi tại bên giường túi thấp đầu, liên quan tới tương lai sinh hoạt, hắn trong lúc nhất thời không có đầu mối. "Thế nào? Đi Châu Gia Bạc bên kia làm tế điện, còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn gì phải không?" Trần Hồng Nương đến bên giường tòa hạ, sở trường khẽ đẩy lấy Nghiêm Triều hỏi. Nghiêm Triều lúc này mới chậm rãi hất cằm lên, hai mắt vô thần, đầu tóc rối bời nói, "Thất bại, triệt để thất bại. Cao Nguyên sông tế điện, Đàm Minh Khang cùng Cao Tuấn Sơn nhận thân. Ta mới từ Đàm Minh Khang nơi đó trở về, ta bị Minh Khang tập đoàn triệt để sát hại." "À," nghe được tin tức này, Trần Hồng cả kinh lập tức đứng lên, thân thể cũng đi theo không nghe sai khiến tựa vào phía sau trên tường, nàng cực kỳ kinh ngạc hỏi, "Cái kia Đàm Minh Khang có thể buông tha ngươi? Ngươi tiết lộ Minh Khang tập đoàn cơ mật, vi phạm với ban giám đốc quyết sách, bọn hắn nếu là đối với ngươi nhắc lên tố tụng Đàm Minh Khang là cái hiền lành lão nhân, nghiệm tình lão nhân, đừng đem hắn nghĩ đến quá lãnh khốc, hắn cũng không phải tổ chức của chúng ta những người kia." Nghiêm Triều rất bực bội gãi tóc, tiếp lấy lại toàn thân vô lực nói, "Cái kia Cao Nguyên cũng không có công báo tư thủ, xem như một loại biến tướng hòa giải đi. Chuyện này như vậy dừng lại, ta cũng bị bại tâm phục khẩu phục. Ngươi hỏi một chút tổ chức lãnh đạo, đối với ta còn có hay không những nhiệm vụ khác, nếu không có nói, ta muốn cho mình thả một đoạn thời gian giả." Trần Hồng cau mày, hẹp dài đôi mắt càng không ngừng xoay tròn lấy nói, "Ngươi bị lừa rồi, Đàm Minh Khang một khi cùng Trung Hải hòa giải, một khi cùng Cao Vương tập đoàn hợp tác, vậy liền chứng minh kế hoạch của ngươi triệt để phá sản. Mà Đàm Minh Khang nhưng không có làm khó dễ ngươi, nhẹ nhàng như vậy liền thả ngươi rời đi. Nghiêm Triều, ngươi cảm thấy tổ chức của chúng ta sẽ nghĩ như thế nào?" Nghiêm Triều lúc này mới toàn thân run lên, cơ hồ cả người đều cứng ở bên giường, tổ chức sẽ nghĩ lầm, ta đem mọi chuyện cần thiết đều cùng Đàm Minh Khang bằng giao, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi, mới có thể tránh thoát Minh Khang tập đoàn truy cứu trách nhiệm. Ngươi đến cùng có hay không bàn giao, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Trần Hồng lúc này cũng lên lòng nghi ngờ. Ta không có. Nếu như ta bàn giao, sẽ còn thẳng thắn như thế bố đất công nói cho ngươi sao? Sẽ còn để cho ngươi liên hệ tổ chức, an bài ta bước kế tiếp bổ nhiệm nhân sự sao? Nghiêm Triều gấp, hắn trong lúc bất chợt ý thức được, mình đã giải thích không rõ. Ngươi có hay không bán tổ chức, hiện tại đã không trọng yếu. Coi như ta tin tưởng ngươi, người ở phía trên sẽ tin sao? Ngươi cho Minh Khang mang đến lớn như vậy tổn thất, làm hại Đàm Minh Khang kém chút bái sai một phần, càng đem toàn bộ Minh Khang cho dẫn hướng Trung Hải mặt đối lập. Ngươi đối với Minh Khang phạm vào đủ loại tội ác, đều không phải là tùy tiện liền có thể tha thứ. Ngươi nói ngươi không có bàn giao, ai mà tin? Nghiêm Triều khí gấp bại hoại nói vậy ta cũng không thể lại trở về, xin Đàm Minh Khang khởi tố ta đi. Hắn đem Trần Hồng giống lên khẽ run rẩy, nhưng mình tốt xấu còn có chút nhân tính, những năm qua này, Trần Hồng đợi chính mình không sai, tuy là chồng hờ vợ tạm nhưng cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nghiêm Triều đứng người lên, tiến lên nắm chặt Trần Hồng tay nhỏ nói, thân yêu, nghĩ biện pháp mau cứu ta, lão công ngươi cũng là tổ chức cao tầng, chỉ cần hắn hát đệm nói vài lời, ta vẫn là có thể giải thích minh bạch. Trần Hồng tâm đau vươn tay, sờ lấy Nghiêm Triều anh tuấn gương mặt nói giải thích không rõ, thừa dịp tin tức còn không có truyền đến tổ chức nơi đó, ta lập tức cho ngươi đặt trước vé máy bay xuất ngoại đi. Ta ở nước ngoài có phòng nhỏ, là cho hai ta về sau chuẩn bị xào huyệt tân ái. Ta nhớ được hộ chiếu của ngươi còn có thể dùng, không được chờ một lúc liền đi. Các loại, chờ ta xử lý tốt trong nước nghiệp vụ sau, ta mang theo tiền ra ngoại quốc tìm ngươi. Về sau chúng ta cũng sẽ không quay lại nữa, tổ chức trong tay nhược điểm cũng đối ngươi vô hiệu. Thật chỉ có biện pháp này sao? Nghiêm Triều từng không gì sánh được hướng tới cuộc sống nước ngoài, hắn đọc qua rất nhiều nước ngoài dốc lòng sách, đã từng cho mượn kém công cán cơ hội, đi qua nước ngoài rất nhiều thành thị. Nhưng chân chính trải qua mới biết được, nơi đó thủy chung là xứ khác, là hắn không hòa vào địa phương. Vô luận ngôn ngữ, màu da, hay là hành vi thói quen, nơi đó đều không phải là nhà của mình. Hắn đại biểu công ty đi thăm, tự nhiên sẽ đạt được hữu hảo tiếp đãi, mà loại này hữu hảo là sau lưng mình công ty, quốc gia mang đến. Nếu như mình thật từ bỏ cố hương, chỗ kia có quang hoàn liền sẽ mất đi hiệu lực, đi người ta địa phương, liền muốn làm tốt khi nhị đẳng công dân chuẩn bị, nếu như bị người ức hiếp, cũng chỉ có chịu được phần. Dù là hắn đại biểu công ty đi thăm, đều có thể cảm nhận được những cái kia tây lông, trong lúc vô hình đối với mình cao ngạo cùng miệt thị, huống chi chính mình cô đơn chiếc bóng biên phó tha hương. Nghiêm Triều đã không còn là cái đơn thuần học sinh, nước ngoài những cái được gọi là công bằng, tự do kỳ thật chính là điểm tô cho đẹp chính mình ngụy trang. Nơi có người, liền tồn tại bất công, tất cả xây dựng ở vật chất trên cơ sở sinh hoạt, nhân thể chắc chắn sẽ sinh ra giai cấp, thế gian cho tới bây giờ liền không tồn tại sạch sẽ thiên đường, chỉ có người sạch sẽ tâm. Nghiêm Triều đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn trước mắt Hoàng Long huyện thành, nhìn cao vương trang phương hướng. Thiên đường không ở chân trời, ngay tại dưới chân mình, chí ít Hoàng Long nhiều người mấy đều thuật phát, nơi này từ huyện lãnh đạo đến xí nghiệp ra, đều là thật sự nhân phẩm. Nếu như người còn sống có thể lựa chọn một lần, lại có ai sẽ ly biệt quê hương? Hắn tình nguyện làm một cái khu đang phát triển sướng trường, chí ít chính mình còn đứng ở quê quán trên thổ địa, mỗi ngày còn có thể nóng nhìn hoa pha cảnh sắc, cùng nơi đó thuần phát đám người liên hệ. Cao Nguyên cho tới bây giờ đều không có tổn thương qua hắn, dù là đến cuối cùng một khắc, cũng đối với chính mình mở một mặt lưới. Nghiêm Triều cũng sẽ không nghĩ đến, lấy Cao Nguyên tuổi tác, sẽ đến một chiêu như vậy dục cầm cố túng, mượn đao giết người, cho dù người ta chính là nghĩ như vậy, chính mình lại có cái gì để oán trách đâu? Chẳng lẽ không nên sao? Trầm mặc thật lâu, Nghiêm Triều giơ lên phiền muộn gương mặt, cắn răng rầu rĩ nói, thật cũng chỉ có một con đường này sao? Trần Hồng lại cực kỳ lý trí nói, nếu như ngươi lưu lại, Minh Khang một khi cùng Trung Hải giao hảo, mà ngươi lại bình an vô sự, vậy ngươi cảm thấy tổ chức sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi là muốn xuất ngoại, hay là muốn ngồi lao? Đàm Minh Khang xử lý xong Nghiêm Triều sự tình sau, tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Ân nhân cũng nhìn được, trong công ty cái đinh cũng nổ, có thể cùng Trung Hải ở giữa dương cùng bạc kiếm, cũng sẽ có điều hòa hoãn. Coi chừng bên trong áp lực toàn bộ tan mất đằng sau, sắc mặt của hắn đều hồng nhuận không ít. Tâm bệnh còn cần tâm dược y liệt, cho dù tốt linh đan diệu dược, cũng bù không được một tốt tâm tình a. Hắn thậm chí đều không cần lại để cho người nâng, ngay cả gậy chống đều ném vào một bên, chắp tay sau lưng liền mang Cao Nguyên tham quan lên Minh Khang phân xưởng xưởng. Đầu tư như thế một cái nhà máy, đến không ít tiền đi, Cao Nguyên đi theo lão nhân bên cạnh, tay mỏ lấy những cái kia tinh vi cỡ lớn máy móc thiết bị, những này máy móc trừ trước kia tại Trung Hải làm việc, cũng liền tại Cao Vương khoa học kỹ thuật khu xưởng bên trong sơ qua. Cao Nguyên tự nhiên có thể đoán được, loại này dây chuyển sản xuất đầu nhập, cần phải so hình tài đường sản xuất đắt đỏ nhiều. Thiếu Nguyên, thích không? Đàm Minh Khang ôn hòa cười hỏi. Cao Nguyên không chịu được liếm môi nói, ra ra, không sợ ngài trò cười, ta bản thân liền là máy móc chuyên nghiệp, tại Trung Hải làm việc lúc, còn sơ soạn 2 năm thiết bị. Nói không thích đó là giả, ăn chén cơm này, lại sao có thể không thích cái bát này? Bất quá về sau các ngươi có thể buông tay buông chân sinh sản, chúng ta Cao Vương công nghiệp ở phía đối diện, hình tài sản phẩm các ngươi có thể yên tâm mua sắm, 3 phút liền có thể vận đến các ngươi nhà máy, hiệu suất này so với các ngươi tại bất luận cái gì một chốt đều muốn nhanh. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, ra ra, kỳ thật các ngươi Minh Khang tập đoàn Cao Tân sản nghiệp cũng có thể chuyển đến, chúng ta Cao Vương khoa học kỹ thuật sang năm liền có thể đầu tư, đến lúc đó tại ý nấn mạch điện các loại điện tử công nghiệp phối kiện lĩnh vực, có thể thỏa mãn Minh Khang nhiều loại nhu cầu. Dạng này các ngươi liền có thể tiết kiệm đại lượng phí chuyên trở chi phí, đại rút ngắn sản nghiệp cùng cầu dây xích tiêu hao thời gian. Có lẽ không ra khu đang phát triển, các ngươi liền có thể hoàn chỉnh lắp ráp ra một bộ thiết bị, đôi này Minh Khang phát triển, tuyệt đối là 10 phần có lợi. Ha ha. Đàm lão gia tử lúc này cười to, cái này tiểu cao nguyên nhà, thật đúng là không thể xem thường tuổi của hắn. Như vậy vĩ mô tư duy cùng sản nghiệp bố cục, cũng không phải người bình thường có thể có được, hắn thốt ra những điều kiện này, đều là nghề chế tạo phát triển ưu thế chỗ. Nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi khi đó học đại học học phí, hay là trong thôn các ngươi người cho đụng, lão gia tử cười hỏi. Ân, đại bá ta cho 7 tiệt rượu, người trong thôn cho quyên góp tiền cao nguyên từ trước tới giờ không tỉ ý những này, người ở bên ngoài xem ra rất mất mặt sự tình. Tương phản, đây là một loại vinh quang, là hương thân hương lý tình cảm, cũng là cao nguyên mang theo thôn dân làm giàu động lực. Đàm Minh Khang giơ tay lên, nặng nề mà vỗ cao nguyên bả vai nói, ta định đem xưởng này khu a, hiến cho các người thôn mong đợi. Dạng này các ngươi cao vương tập đoàn, cũng có thể tự chủ sinh sản một bộ thuộc về các ngươi hàng hiệu thiết bị. Kỹ thuật phương diện ngươi không cần lo lắng, Minh Khang sẽ cùng ngươi cùng hưởng, lại thêm ngươi cùng Trung Hải quan hệ không ít, lại từ bọn hắn nơi đó trao quyền một chút kỹ thuật cũng không khó. Có cường đại như vậy nhân mạch cùng tài nguyên, chưa chừng tương lai các ngươi sản phẩm, muốn so Minh Khang cùng Trung Hải, làm được còn muốn ưu tú. Ra ra, cho đùa này cũng không tốt mở, Cao Nguyên tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt, đây không phải một bộ phòng ở hoặc một chiếc xe, mà là đường đường chính chính đại hàng khu, trong này đều chứa mới tinh đắt đỏ dây chuyển sản xuất thiết bị đâu. Ra ra đúng vậy thích nói giỡn, cha mẹ ngươi năm đó vì chuyện của ta, gặp nhiều như vậy dày vò. Dù sao cũng phải có chỗ biểu thị mới được, mà lại ngươi có sự này, tương lai liền sẽ cùng Minh Khang liên hệ càng thêm chặt chẽ, thân thích chỉ có thường liên hệ mới sẽ không phai nhạt tình cảm. Đà Minh Khang mười phần hào phóng bua trước mắt máy móc, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra còn nói, ta dự định để Phỉ Phỉ lưu lại, để cho ngươi người ca ca này hảo hảo mang mang nàng. Nha đầu thông minh, có thể quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Núi cao còn có núi cao hơn, nàng đến cùng các ngươi những người tuổi trẻ này cùng một chỗ, để nàng hảo hảo thụ điểm đả kích, để nàng nhất định phải nhận thức đến, cho dù là tại người trẻ tuổi bên trong, so với nàng người ưu tú còn có rất đa tài đi. Tổng đi theo ta nha, nàng chỉ có thể học một chút gia lông, ta cũng hung ác không xuống tâm để nàng chịu tội. Ta ngược lại thật ra dễ nói, chính là Phỉ Phỉ nha đầu kia có thể vui lòng à, Cao Nguyên có chút không biết làm sao đạo. Thế nào không vui? Đường Kiến Nghiệp nhà cháu gái đều có thể cùng ngươi tới đây sinh hoạt, vậy ta nhà cháu gái còn có thể so với người ta đắt như vàng. Ta cũng đã nhìn ra, nhà ngươi lỗ hổng kia à, đã bắt đầu xúi dục cục cưng quý giá của ta, Phỉ Phỉ đơn thuần, tuyệt đối sẽ bị ngươi người yêu một bộ một cái chắc. Đường Ngụy Quỷ kia tinh nha đầu, ta nhìn cũng không thể so với da da của nàng kém bao nhiêu. Cao Vương trang mỹ lệ cảnh khu hoa pha bên trên, hoa mỹ trời chiều như vàng giống như vậy xuống. Đàm Phỉ kéo Đường Bội cánh tay, không chịu được muốn hướng nơi xa lớn tiếng la lên. Nơi này quá đẹp, nhất là đến trạm vào tối, yên tĩnh mà tường hòa, trong không khí còn tràn ngập hương hoa hương vị. Phỉ Phỉ, ngươi tổng đi theo da da ngươi, đại thụ này dưới đáy là dài không thành đại thụ. Đường Bội ngữ trọng tâm dài hướng Đàm Phỉ đạo. Tẩu tử nói chính là, da da chính là quá thông minh, mọi thứ đều có thể suy tính chu đáo. Ta ngay cả cái thử lỗi cơ hội đều không có, chính là cái chân chạy truyền lời mệnh. Đàm Phỉ bị Đường Bội cho đâm trọt trái tim. Ngươi xem chúng ta nơi này tốt bao nhiêu. Đại bộ phận cao quản đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ liều, cùng một chỗ sông, ra sai mọi người cùng nhau giải quyết, tựa hồ mỗi ngày đều có dùng không hết khí lực. Một đám người trẻ tuổi hướng trước bàn một đụng, trong lúc vô hình liền có loại cảm giác thành tựu. Nhất là ngươi Cao Nguyên ca còn trẻ như vậy, lại ổn đến cùng một cái lao hồ ly giống như, chỉ cần trong thôn có hắn tại, chúng ta đã cảm thấy trên đời này không có có thể làm khó chúng ta khó khăn. Đường Bội tiếp tục châm ngòi thổi gió. Đầu tử ngươi đừng thèm ta. Chúng ta Minh Khang nhiều như vậy bà bá, thúc thúc tầm quyền, có thể làm không đến các ngươi dạng này. Đàm Phỉ vi buông thong cái cầm thất lạc đạo. Đường Bội lập tức nói, vậy ngươi có thể tới nơi này nha. Ca của ngươi vừa vặn không có trợ lý, ta bên này cũng thiếu tài vụ tổng giám. Ngươi không vừa vặn cũng là cùng một chuyên nghiệp tôi, hơn nữa còn có du học bối cảnh, công ty của chúng ta còn thiếu tiên tiến tài vụ quản lý chế độ đâu. Ngươi đã đến, liền có thể chính mình nắm lên một đám, liền có thể cùng mọi người cùng nhau thương lượng làm việc. Ngươi một không thiếu ăn, hai không thiếu mặc, ngươi thiếu chính là thực hiện cá nhân giá trị bình đại a. Đàm Phỉ bị nói đến tim đập loạn. Đường Bội tiếp tục tăng giá cả nói ngươi xem một chút nơi này, mới không đến thời gian 5 năm, liền bị ngươi Cao Nguyên ca cho dẫn đầu làm ra tới. Hắn vì cái gì có thể làm được dạng này, chính là có một nhóm lại một nhóm có trí thanh niên gia nhập, bọn hắn dựa theo trong đầu của chính mình suy nghĩ, tại mảnh sơn hà này phía trên, tùy ý phát huy sức tưởng tượng. Đây chính là sáng tạo, thuộc về người tuổi trẻ sáng tạo, cũng là thuộc về chúng ta tốt đẹp nhất thời đại.